Chương 660, bọn hắn tới. Chương 660, bọn hắn tới. Dù sao, chính mình ngày xưa từng tự tay chém giết Tần Thiên Tiên chi đệ, thù này không báo, đối phương liền đã chủ động tìm tới cửa, há có không chiến lý lẽ. Nhưng, cũng không cần nóng lòng bây giờ. Lại xem kịch, chờ bọn hắn tìm được ta phân thân rồi nói sau. Không cần thiết nhanh như vậy đối mặt Huyền Khung Thần Đỉnh, dù sao Thiên Đỉnh thực lực ở đây, mà đối phương có thể thôi diễn ra bản thân vị trí, phần này năng lực, hắn đầu mượn, chỉ sợ chính là Huyền Khung Thần Đỉnh vị kia chấp trưởng Tế Thiên Quyền to siêu thoát trung kỳ địa chủ. Người này chắc là mượn Tần Thiên Tiên trên thân cái kia có nguồn gốc từ Hồng Mông Hỗn Độn, đồng căn đồng nguyên bản nguyên khí tức xem như môi giới, từ đó tại rộng lớn vô ngần khí vận tiên vực bên trong, sàng lọc, khóa chặt lại cùng là Hỗn Độn tu sĩ. Kỳ dụng tâm sâu, thủ đoạn chi xảo, làm cho người không thể không bội phục. Không chỉ có như thế, hắn còn đặt ra viên kia kỳ dị la bàn, hắn kim đồng hồ vừa không phải chỉ hướng tinh thần, cũng không phải chỉ hướng phương vị, chỉ có một cái mục tiêu, khí tức nơi phát ra. Nghĩ đến, Tần Thiên Tiên chính là nhìn đúng chính mình trước mắt chỉ là siêu thoát sơ kỳ mới có thể điều động vị kia đồng dạng ở vào siêu thoát sơ kỳ cường giả đến đây trấn sát. Huống chi, vị kia siêu thoát sơ kỳ tu sĩ còn nắm giữ Long Phủ lệnh, một khi thôi động, chiến lực liền có thể trong nháy mắt tăng gọn, đủ để ngắn ngủi đưa thân siêu thoát trung kỳ lên. Tần Thiên Tiên cử động lần này, đơn giản là cho rằng, lấy siêu thoát trung kỳ như thế, đủ để dễ dàng đem hiện tại chính mình triệt để trấn áp. Chỉ tiếc, phải gãy ở đây. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, lập tức tập trung ý chí, không còn quá nhiều dây dưa nơi này, tiếp tục hình chiếu cổ kim tương lai, cảm ngộ đại đạo. Thiên đỉnh kỳ nguyên, 55 vạn tái thời gian lặng yên đi tới. Cái này một vạn bên trong, vị kia kiếm đạo kỳ tài Hàn Tuyệt đã đạp phá gông cùng xiển xích, nhất cử đột phá tới Hỗn Nguyên tự tại tiên sơ kỳ chi cảnh. Cả người kiếm đạo tu vi càng là tinh tiến thần tốc, ẩn ẩn đã có cùng không bị ràng buộc tiên trung kỳ cường giả lực lượng chống lại, kiếm ý chỉ, phong lôi biến sắc. Bởi vì kiếm đạo tuyệt luân, uy danh lan xa, thế nhân tất cả tôn xưng làm Thiên Kiếm Tiên tên này hảo, chính là hắn địa vị hôm nay tốt nhất lời chú giải. Mà hắn cũng không phải là cô lệ. Cái này vạn năm tuế nguyệt, đúng như một hồi quần quần xuân triều, quét sạch toàn bộ hỗn độn. Vô số tu sĩ tại này cổ đồng bột khí vận gia trì, nhao nhao đột phá bình cảnh, hướng về cảnh giới cao hơn dạo bước tiến lên, số lượng nhiều, khó mà đếm hết. Vô luận thế nào chỗ nào, chắc là có thể nghe được đột phá dị tượng, nhìn thấy hy vọng mới từ từ bay lên. Thí dụ như, Thiên Địa Vô Cực trên bảng đứng hàng đầu tiên Kiêu Tần Quân, Diệp Tiên bọn người, cũng là trong năm này, lần lượt đột phá tới không bị ràng buộc tiên sơ kỳ. Bọn hắn đã trở thành trong thế hệ thanh niên hoàn toàn xứng đáng chí cường giả, là tương lai hy vọng, là thời đại sống lưng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hỗn độn, từ trên xuống dưới, đều tràn ngập một mảnh sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, đúng như lúc nhật đông thăng, tia sáng vạn trượng. Khởi Nguyên Tiên vực Huyền Thiên Tiên địa một chỗ yên lặng bờ nước, Trần Lâm phân thân chính khoan thai thả câu, dáng người thanh nhàn, phản phất trong trời đất này hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, ở bên người hắn cách đó không xa, lại đứng yên lấy năm vị đến từ Ngũ Đại Vô Thượng Thế Lực siêu thoát lão tổ. Bọn hắn tay áo không gió mà bay, khí tức mịt mờ lại khó nén nội tâm thấp thỏm cùng lo nghĩ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cái kia nhìn như bình tĩnh không lay động mặt hồ, lại cấp tốc thu hồi, giữa lẫn nhau tràn ngập một loại im lặng khẩn trương. Tiền bối một vị trong đó nhìn như bối phận hơi thấp lão tổ, thấp giọng mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo sợ nghi hoặc, tựa hồ Thiên Vận Tiên Triều gần đây lại thêm nội tình, khí vận ngày càng hưng thịnh, như hôm nay Vận Tiên Triều phái người tới. Từ Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử quay về sau đó, cùng tụ tiên chim mà tồn kia siêu thoát trùng kỳ lão quái vật giáo thủ, mặc dù đều bị thương, nhưng cũng khiến cho không dám kinh thường. Tụ tiên chim mà không ngờ đoạt được Đế Long Nguyên một nửa. Bực này khiêu khích, sao không lệnh Thiên Vận Tiên Triều mấy người tức giận? Cho nên cái này vài vạn năm tới, song phương không ngừng xung đột, chiến hỏa thường xuyên. Rơi xuống cường giả đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng những năm gần đây, chẳng biết tại sao, song phương dường như đã đặt thành ăn ý nào đó, tạm thời ngừng tay. Trần Lâm phân thân nghe vậy, cổ tay nhẹ rung, đem cần câu xa xa ném ra ngoài, dây câu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, cuối cùng rơi vào trong nước, gây nên từng vòng gợn sóng. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại thấy rõ hết thảy chắc chắn, ân, có thế lực khác nhúng tay. Người lời ấy, mấy người sắc mặt chợt biến đổi, hiển nhiên là bị tin tức này kinh động. Bất quá yên tâm Trần Lâm âm thanh hợp thời băng lên, mang theo một loại chân thật đáng tin đạm nhiên, đối phương chắc chắn phải chết. Lời vừa nói ra, mấy người căng thẳng tiếng lòng trong nháy mắt lòng xuống, cùng nhau thở dài một hơi. Trong lòng bọn họ, vị tiền bối này thực lực thâm bất khả chắc, tất nhiên hắn chính miệng khẳng định chết vậy liền tuyệt không có thể còn sống. Chỉ là, ngoại trừ khuôn mặt bình tĩnh thanh tiêu đạo nhân, mấy người còn lại trong lòng đều nổi lên một hồi khổ tâm cùng biệt khuất. Bọn hắn rõ ràng chỉ là tại bế quan tu luyện, thưởng thụ lấy đại đạo tầm bổ, lại đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, bị một cỗ cường đại sức mạnh cưỡng ép trấn áp, càng bị gieo xuống cấm chế, suýt nữa biến thành tôi tớ. Thẳng đến về sau thanh tiêu đạo nhân đến đây cáo chi, bọn hắn mới biết được, thì ra người xuất thủ kia càng là Huyền Thiên Tiên Địa Càn Khôn đạo nhân. Vừa nghĩ tới Càn Khôn đạo nhân cấp độ kiêm lịch thiên một dạng thực lực, bọn hắn đến nay vẫn cảm thấy một trận hoảng sợ. Từ nay về sau, bọn hắn liền cùng Huyền Thiên Tiên Địa kết thành đồng minh, cùng chống đỡ Thiên Vận Tiên Triều từng bước ép sát. Bọn hắn tới. Trần Lâm phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt khoan thai chuyển hướng Huyền Thiên Tiên Địa bên ngoài. Bởi vì lúc trước một nhóm thực lực mạnh hơn trưởng lão đều té ngựa, bây giờ xuất hiện cái này một nhóm tân trưởng lão, thực lực mặc dù tương đối phổ biến yếu đi một chút, nhưng luận đến tại toàn bộ thần nguyên đại thiên thế giới bên trong địa vị, vẫn là không thể tranh cãi bá chủ cấp tồn tại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu không gian, rơi vào thần nguyên đại thiên thế giới ngoại vi, chỉ thấy bảy đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Trong đó hai tôn khí tức bằng bạc, hiển nhiên là siêu thoát trung kỳ cường giả, Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử. Mặt khác năm tôn thì ở vào siêu thoát sơ kỳ. Nhưng mà, để cho Trần Lâm ánh mắt ngưng lại chính là, bảy người này bên trong, cầm đầu cũng không phải là cái kia hai tôn siêu thoát trung kỳ, mà là một vị siêu thoát sơ kỳ tu sĩ. Trong lòng Trần Lâm hiểu rõ, người này chính là Huyền Khung Thần Đỉnh vị kia, thể nội ẩn chứa Thiên Long phù lệnh. Lấy đối phương làm chủ, chắc hẳn Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử sớm đã hiểu rõ Huyền Khung Thần Đỉnh cái kia làm cho người kinh ý thực lực cường đại. Dù sao, cái kia thần đỉnh bên trong, thế nhưng là tọa trấn lấy một vị siêu thoát hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Quả thật, mặt ngoài Huyền Khung Thần Đỉnh tinh nhuệ chiến lực tựa hồ giới hạn tại vị kia siêu thoát hậu kỳ, cộng thêm hai tôn trung kỳ cùng một tôn sơ kỳ. Nhưng mà, Trần Lâm vô diễn, vẹn vẹn thần đỉnh trực thuộc sức mạnh, mà không phải là hắn cương vực bên trong quản hạt toàn bộ thế lực. Tại Huyền Khung Thần Đỉnh mênh mông cương vực bên trong, còn có siêu thoát sơ kỳ thậm chí trung kỳ thế lực thần phục với dưới chân. Chương 661, đại chết đồ chơi. Chương 661, đại chết đồ chơi. Cứ việc Huyền Khung Thần Đỉnh quản lý thể hệ cực kỳ hiệu suất cao khắc nghiệt, nhưng những thứ này bị chinh phục thế lực vị trí hoàn cảnh, lại cùng trời vận tiên triều dưới quyền ngũ đại thế lực có chút tương tự, độ trung thành cao thấp không đều. Có lẽ sẽ trung thực nghe theo điều lệnh, có liền có thể lá mặt lá trái, âm thầm có lưu hậu chiêu. Thần Đỉnh tự nhiên cũng biết rõ điểm này, tuyệt sẽ không dễ dàng động những thứ này ngoại vi thế lực, để tránh dẫn phát không cần thiết dung chuyện. Bởi vậy, bọn hắn càng có khuynh hướng áp dụng lôi kéo chính sách, thông qua phần thưởng phong phú tới khích lệ những thế lực này để bản thân sử dụng. Mà Thiên Đỉnh khác biệt, Thiên Đỉnh sở dĩ có thể hiệu lệnh rất nhiều thế lực, cuối cùng là dựa vào bản thân nắm giữ tuyệt đối nghiền ép tính thực lực xem như hậu thuẫn. Nếu như Thiên Đỉnh thực lực vẹn vẹn dừng lại ở Hỗn Nguyên tự tại Thiên Đỉnh phòng, như vậy tại hắn cương vực bên trong, những cái kia đồng dạng đạt đến Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên cảnh giới thế lực, chỉ sợ 10 lần điều lệnh có thể có 2 lần nghe theo, liền đã xem như thiên đại mặt mũi. Trừ phi, Huyền Khung Thần Đỉnh có thể khai thác càng cực đoan thủ đoạn, cưỡng ép đem tất cả đại thế lực hạch tâm lợi ích cùng thần đỉnh vận mệnh chặt chẽ buộc chung một chỗ, khiến cho vinh nhục cùng hưởng, mới có khả năng triệt để trưởng không cục diện. Nhưng ở trong đó độ khó cùng phong hiểm, không cần nói cũng biết. Cho nên nói đơn thuần Huyền Khung Thần Đỉnh trực thuộc sức mạnh, có lẽ chính xác là hơi kém tại Vạn Tượng Sâm La Điện, nhưng đây tuyệt không phải Huyền Khung Thần Đỉnh toàn cảnh. Dù sao, một cái thống ngự ước vạn cương vực, kết cấu phức tạp vật chiều, cùng một cái tầng cấp rõ ràng, hiệu lệnh thống nhất tông môn, lực lượng chỉnh hợp cùng điều động hình thức, vốn là một trời một vực. Muốn diệt tông đơn giản, nhưng muốn diệt vận chiều khó khăn. Cùng ta cùng nhau tiến đến nên đón chư quân a. Trần Lâm âm thanh bình thản, lại mang theo một loại chân thật đáng tin định lực. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn đã như dung nhập trong gió khói nhẹ, hướng về Thần Nguyên Đại Thiên thế giới bên ngoài chậm rãi mà đi. Mấy cái trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mấy người còn lại mặt lộ vẻ mấy phần bất an, chỉ có Thanh Tiêu đạo nhân thần sắc tự nhiên, đạm nhiên mở miệng, chư vị yên tâm chính là. Hắn rồi nói tiếp, Càn Khôn đạo nhân lai lịch, không thể coi thường, ngọn nguồn quá sâu. Tất nhiên đã đồng tâm hiệp lực, liền làm thản nhiên đối mặt hết thảy sóng gió. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, tự ý hướng về đường tới đi đến. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đàn sen do dự cùng bất đắc dĩ, cuối cùng, vẫn là vị kia tuổi hơi dài lão giả trước tiên thở dài, đi thôi, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hắn cất bước đuổi kịp, những người khác cũng chỉ được bất đắc dĩ, lần lượt khởi hành. Cùng lúc đó, Thần Nguyên Đại Thiên thế giới bên ngoài, bầu không khí đã ngưng trọng. Cầm đầu là một vị thân mang tinh hồng trường bào nam tử, hắn bào phục phía trên, ẩn ẩn có long ảnh xoay quanh, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử nhị nhân, bây giờ thần sắc cung kính vô cùng, không người mở miệng, đại nhân, cái kia Càn Khôn đạo nhân, 89/10 chính là người ngài muốn tìm. Hắn trống rỗng xuất hiện ở chỗ này, không có dấu hiệu nào, thậm chí ngay cả chúng ta dò xét cũng như châu đất xuống biển, cha không ra nửa phần đầu tự Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử biết được người đến chính là Huyền Khung Thần Đỉnh người, lại gánh vác tìm người nhiệm vụ sau, liền lập tức đem này tình báo trọng yếu bẩm báo. Trung hợp, cái này chính hợp người đến tâm ý. Huyền Khung Thần Đỉnh, hai người bọn họ trong lòng tự nhiên tin tưởng, đó là một cái cỡ nào quái vật khổng lồ. Ít nhất, bây giờ Thiên Vận Tiên Triều còn chưa kịp Huyền Khung Thần Đỉnh 1/10. Dù sao, nơi đó tọa trấn lấy một vị siêu thoát hậu kỳ thần chủ kỳ cảnh bên trong càng có vô số siêu thoát cường giả thần phục. Nếu dễ dàng đắc tội, hậu quả khó mà lường được. Mà bọn hắn dẫn tiến vị sứ giả này đến đây, nó mục đích chính là vì triệt để diệt trừ Huyền Thiên Tiên Địa, chấm dứt hậu hoạn. Đồng thời, cái kia bốn vị cùng Huyền Thiên Tiên Địa liên thủ chống lại Thiên Vận Tiên Triều thế lực, càng là tội không thể tha, nhất thiết phải cùng nhau tiêu diệt. Càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ là, Huyền Khung Thần Đỉnh lại phái ra một tôn siêu thoát tu sĩ đến đây thi hành như thế diệt sát nhiệm vụ. Đủ để có thể thấy được vị thần chủ kia chú trọng, dù sao tôn này siêu thoát có thể không giống với các siêu thoát. Tuy là siêu thoát sơ kỳ, nhưng bọn hắn nhưng biết rõ, Huyền Khung Thần Đỉnh trong tay nắm giữ uy danh hiển hách Long Phù Lệnh. Long Phù Lệnh vừa ra, chiến lược tăng vọt, đủ để cho bình thường siêu thoát trung kỳ cũng nhức đầu không thôi. Nghĩ đến, đối phương tất nhiên mang theo Long Phù Lệnh, thậm chí còn có đại đạo tiên vật bản thân. Chỉ sợ, liền Thánh Dương Tử hoặc Thánh Khư Tử tự mình ra tay, thắng bại cũng khó khăn liệu. Người sứ giả kia, Thiên Kiếp Chiến Tôn, nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn trên lòng bàn tay, một bộ kỳ dị la bàn chậm rãi hiện lên, hắn kim đồng hồ tại hơi hơi rung động một lát sau, đột nhiên kịch liệt chỉ hướng Huyền Thiên Tiên Địa phương hướng. Thiên Kiếp Chiến Tôn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, mặc dù hắn cũng không rõ ràng bệ hạ vì sao muốn tự mình hạ lệnh, điều động hắn đến đây thi hành cái này nhìn như cũng không phải là đỉnh tiêm nhiệm vụ diệt sát. Nhưng hắn nhớ rõ, bệ hạ tại hạ đạt này khiến cho phía trước, nhưng là chân chính tức giận. Ý vị này, đối phương nhất định chọc giận tới bệ hạ. Đã như vậy, liền không cần hỏi nhiều nữa nguyên do, đối phương tuyệt không có thể còn sống. Dù sao theo lý thuyết, tùy ý điều động Huyền Khung Thần Đỉnh dưới trướng một vị bình thường siêu thoát cường giả liền có thể. Bệ hạ cử động lần này, có lẽ là tại cố kỵ một ít nhân tố, mới cố ý phái hắn vị này thân phận đặc thù chiến tôn đến đây. dù sao mình chính là Huyền Khung Thần Đỉnh nội bộ chiến lực. Đúng vào lúc này, Trần Lâm thân ảnh phản phất từ trong hư vô bước ra, lặng yên đứng ở phía trước cách đó không xa. Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, âm thanh gấp rút mà cung kính: "Sứ giả, người này chính là ngài muốn tìm Càn Khôn đạo nhân, tuyệt không sai lầm." Thiên Kiếp Chiến Tôn ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên thân Trần Lâm. Trong bàn tay hắn la bàn, bây giờ kim đồng hồ kịch liệt rung động, phát ra sắc bén bù bù, chỉ hướng Trần Lâm phương hướng, cơ hồ muốn tự gián đoạn nước. Trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ, người này quả nhiên chính là mục tiêu. Mặc cho ngươi có bao nhiêu thông thiên triệt địa chi năng, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, hắn chỉ mỗi mình một người, còn có Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử hai vị siêu thoát trung kỳ tu sĩ hỗ trợ. Cho dù như hôm nay vận tiên triều quốc đô chiến lực hơi có vẻ trống chỗ, nhưng Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử nhị nhân lại không hề sợ hãi. Đây cũng là bọn hắn tính toán. Bọn hắn tính toán, nếu như tụ tiên chi mà thật sự can đảm dám đối với thiên vận tiên triều bất lợi, bọn hắn liền có thể lập tức thỉnh cầu sứ giả ra tay. Đến lúc đó, ba tôn siêu thoát trung kỳ cường giả liên thủ, còn sợ bắt không được đối phương sao? Huống chi, bọn hắn cùng đi sứ giả đến đây, nếu là nhà bị trộm, cái này càng là để cho sứ giả xuất thủ tuyệt hảo lý do. A, Trần Lâm nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, trên mặt vẫn như cũ mang theo phần kia đạm nhiên, phảng phất cũng không đem cái này nguy cơ sinh tử để ở trong lòng. Ngươi chính là Tần Thiên Tiên phái người. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn cái kia năm vị khí tức đồng dạng bất phàm siêu thoát lão tổ, cũng giống như tùy ảnh phụ hình, chậm rãi hiện thân, đem Trần Lâm vây quanh bảo vệ. Một màn này, thấy Thánh Dương Tử tức giận trong lòng, tức giận cơ hồ kìm nén không được. Hắn thầm mắng một tiếng, đại chết đồ chơi, không thần phục chính mình, mà cùng Huyền Thiên Tiên địa liên thủ. Ai tỉnh lại sau giấc ngủ trời sập. Chương 662, siêu thoát đại chiến chương 662, siêu thoát đại chiến mà Thiên Kiếp Chiến Tôn, nghe được Trần Lâm như thế không có chút nào kiêng kỵ, thậm chí mang theo vài phần hài hước xưng hô, lửa giận trong lòng càng là giống như núi lửa giống như trong nháy mắt phun trào. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, không gian bốn phía phảng phất trong nháy mắt bị đông cứng, ngưng trệ giống như thực chất. Tương đạo màu máu đỏ, ẩn chứa khí tức hủy diệt tia sáng, giống như xiềng xích giống như vô căn cứ hiện lên, đem Trần Lâm cực kỳ sau lưng năm người đều bao phủ trong đó, tràn ngập sát cơ. Mặc dù chỉ là siêu thoát sơ kỳ, nhưng quanh thân tràn ngập khí thế, không chút nào không kém hơn những cái kia siêu thoát trùng kỳ lao quái vật, thậm chí ẩn ẩn còn có phần hơn. Làm cản, ngươi dám can đảm hô to bệ hạ tục danh, chết! Thiên Kiếp Chiến Tôn gầm thét một tiếng, âm thanh như kinh lôi vang dội, chấn động đến mức không gian đều nổi lên gợn sóng. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đã vô căn cứ thêm ra một cây huyết sắc trường mâu, thân mâu phía trên đại đạo phù văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, cái này rõ ràng là một kiện đại đạo tiên vật. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng sắc bén âm thanh phá không, hưu! Thiên Kiếp Chiến Tôn cổ tay rung lên, trường mâu như cực nhanh, xé rách hư không, mang theo khí thế một đi không trở lại, lao thẳng tới Trần Lâm. Mũi thương chỉ chỗ, màu máu đỏ long ảnh hư ảo hiện lên, kèm theo một tiếng rung khắp thiên địa long âm, ngâm. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, làm tâm thần người câu chiến. Trường thương mũi nhọn càng là bộc phát ra rực rỡ chói mắt huyết quang, tựa như muốn thiêu cháy tất cả. Nhưng mà Trần Lâm nhưng như cũ đứng tại chỗ, cũng không ra tay. Chỉ thấy Thanh Tiêu đạo nhân một bước tiến lên trước, trong tay đúc thần đài tia sáng vạn trượng, ước vạn đạo sáng chói thần quang từ trong phương ra, phảng phất ngưng tụ chư thiên chi lực. Sau một khắc, hắn đột nhiên huy động trong tay thần đài, hung hăng đập về phía cái kia hối hạ đánh tới huyết sắc trường mâu. Vâng. Trong chốc lát, sóng trùng kích khủng bố lấy va chạm điểm làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra, tạo thành mắt trần có thể thấy hủy diệt vận sóng. Nhưng làm cho người bất ngờ là, cái này cường đại dư ba lại bị cách đó không xa Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử nhị nhân liên thủ, lấy một loại nhìn như bình thường lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ cấm chế, ngạnh sinh sinh chặn lại. Bất quá, Thiên Kiếp Chiến Tôn trường mâu tại đúc thần đài một kích toàn lực phía dưới, lại giống như gặp không cách nào dùng chuyển sơn nhạc, lại bị bỗng nhiên phá giải, bay ngược trở về trong tay hắn. Thiên Kiếp Chiến Tôn ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chăm chú vào quang mang kia vẫn như cũ không giảm đúc thần đài, trong lòng sóng to gió lớn, khá lắm bà bối. Không nghĩ tới tại cái này vùng đất xa xôi, lại còn có vực này thần vật. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đúc thần đài ẩn chứa bàng bạc sức mạnh, bảo vật này so với hắn trong tay Thiên Lục Thương còn muốn càng hơn một bậc. Đây tuyệt đối là một món khó lường đại đạo tiên vật. Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử thấy thế, trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, chợt khôi phục như thường. Trong lòng bọn họ ý niệm nhanh quay ngược trở lại, tất nhiên thần đỉnh người đã xuất thủ, loại bảo vật này cuối cùng thuộc về, sợ là cũng không cần quá lo lắng. Một bên khác, Bất Diệt Ma Quân bọn người nhìn thấy Thiên Kiếp Chiến Tôn lôi đỉnh một kích lại bị dễ dàng hóa giải, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, Huyền Khung Thần Đỉnh coi là thật cường đại như thế. Liên Thanh Tiêu đạo nhân nhân vật như vậy đều không làm gì được. Nhưng bọn hắn nghĩ lại, nhóm người mình chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển cầm trong tay đúc thần đài Thanh Tiêu đạo nhân a. Thiên Kiếp Chiến Tôn chuyển hướng Thánh Dương Tử cùng Thánh Cư Tử, hai vị còn xin xuất thủ tương trợ. Chờ chuyện, ta Huyền Khung Thần Đỉnh định sẽ không để cho hai vị thất vọng, nhất định giúp đỡ bọn ngươi đạt tới mong muốn. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ta biết các ngươi khát vọng rời đi nơi đây. Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử nghe vậy, nhìn nhau nở đủ cười, vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt. Bọn hắn biết, có câu nói này liền đã đầy đủ. Hừ, lần trước nếu không phải tụ tiên chi mà người nhúng tay, chúng ta liền đã cầm xuống ngươi. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, không có ngoại lực can thiệp, chúng ta chân chính thủ đoạn. Thánh Dương Tử lạnh rên một tiếng, sắc ý lâm nhiên. Thiên Kiếp Chiến Tôn nghe vậy, thần sắc hơi động, trong lòng thầm nghĩ, Thánh Dương Tử đối với chính mình che giấu thực lực, Càn Khôn đạo nhân càng là siêu thoát trung kỳ. May mắn, chính mình mang theo Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử hai vị siêu thoát trung kỳ cường giả đến đây. 3-1, ổn. Trong chốc lát, Thánh Dương tử thủ bên trong Long Phượng Thiên Tỷ quang mang đại thịnh, mà Thánh Khư tử thủ bên trong, một mặt cổ trung hiện lên, trung thân bốn phía âm khí nhiễu, vô số u hồn ở trong đó gào khóc du dãng, lộ ra dị thường âm trầm kinh khủng. Hắn thân là Trộm Tiên Ma Điện điện chủ, đi tự nhiên là con đường tu ma. Lên, Thánh Dương tử ra lệnh một tiếng, trừ ra Thiên Kiếp chiến tôn, bốn người cùng nhau hướng về Trần Lâm một phương đánh tới. Sau lưng Trần Lâm, bốn vị siêu thoát tu sĩ sơ kỳ liếc nhau, cũng đồng thời xung ra, đón lấy địch thủ. Thanh Tiêu đạo nhân vẫn như cũ lù lù bất động, chỉ là ánh mắt bình tĩnh đảo qua chiến cuộc, trong lòng hiểu rõ, 44, vừa bạn. Chính mình có đúc thần đài nơi tay, đủ để phụ trợ Càn Khôn đạo nhân, chia sẻ áp lực. Tám vị siêu thoát cường giả chiến đấu, uy năng kinh khủng bực nào, vì để tránh cho tác động đến ngoại giới, bọn hắn thân hình thoát một cái, lại mở ra một phương không gian độc lập, trong đó bày ra chém giết. Trong chớp mắt, ngoại giới trên chiến trường còn sót lại 5 người tương đối, Thánh Dương tử, Thánh Cư tử, Thiên Kiếp chiến tôn, cùng với Trần Lâm cùng Thanh Tiêu đạo nhân. Trần Lâm thần sắc đạm nhiên, mở miệng hỏi, Thiên Kiếp chiến tôn, như thế nào, không dám vận dụng Long phủ làm sao? Thiên Kiếp chiến tôn mặt không đổi sắc, nhưng sau một khắc, trong đầu hắn viên kia Thiên Cấp Long phủ lệnh lại đột nhiên bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng mãnh liệt tuôn ra, điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Thiên Kiếp chiến tôn khí tức như ngồi trung hỏa tiễn tăng vọt, lại trong thời gian ngắn, cưỡng ép đem cảnh giới của mình tăng lên tới siêu thoát trung kỳ. Cùng lúc đó, trong tay hắn Thiên Lục Thương huyết quang đại thịnh, so trước đó càng thêm chói mắt, phảng phất muốn nhỏ ra huyết, đang đằng sát khí. Thánh Dương tử cùng Thánh Khư tử thấy thế, trong lòng âm thầm sợ hai tháng cục, quả nhiên là thế lực lớn, nội tình thâm hậu. Trần Lâm lại là một tiếng cười khẽ, nói: "Tần Tiên Tiên thủ đoạn, ngược lại cũng đáng giá xưng đạo." Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay ở giữa, cũng không vận dụng Thanh Tiêu đạo nhân cái kia uy lực vô song đúc thần đài, ngược lại đầu ngón tay bước khẽ, hai thanh tiểu xảo lại phong mang nội liễm phi đao đã xuất hiện trong tay, bị hắn tùy ý bước bước, khóe miệng ngậm lấy một tia ngoạn vị ý cười. "Đây là ta chi đại đạo tiên vật, Trảm Tiên phi đao. Liên đệ bọn chúng, ngồi chư vị chơi đùa a." Trần Lâm âm thanh mang theo một tia trêu tức. Tiếng nói vừa ra, hai thanh phi đao hóa thành hai đạo lưu quang, hưu một tiếng, chợt bắn về phía Thiên Kiếp chiến tôn cùng Thánh Dương tử. Hai người thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lửa giận trong lòng bốc lên, chỉ là hai thanh phi đao, lại cũng dám như thế khinh thị chúng ta. Cái này Càn Khôn, hơi bị quá mức cuồng vọng. Sau một khắc, Thánh Dương tử thủ bên trong Long Phượng Thiên Tỷ bộc phát ra rực rỡ hào quang, Thiên Kiếp chiến tôn quanh thân huyết mang tăng gọn, Thiên Lục Thương càng là quét ngang mà ra, hai cố cường đại sức mạnh ngang tàng đón lấy cái kia nhìn như không đáng chú ý lại ẩn chứa đại đạo chi lực phi đao. Cùng lúc đó, Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng một bên Thanh Tiêu đạo nhân, ngữ khí bình thản lại mang theo chân thật đáng tin ý vị, "Thánh Cư tử, liền giao cho ngươi. Nhờ ngươi lãnh giáo một chút siêu thoát trung kỳ chân chính thực lực, nói không chính xác, cái này kích động còn có thể giúp ngươi đột phá đâu." Chương 663, Trảm Tiên Phi Đao chương 663, Trảm Tiên Phi Đao Thánh Khư tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm, phẫn nộ quát, "Ta chính là siêu thoát trung kỳ, ngươi dám làm nhục như vậy tại ta." Nhưng mà, tiếng nói của hắn không rơi, Thanh Tiêu đạo nhân đã cầm trong tay đúc thần đài, thân hình như điện xông đến, lạnh lùng cản lại đường đi của hắn. Thánh Khư tử giận không kìm được, cơ hồ muốn lâm tràng bạo khởi, nhưng Thanh Tiêu đạo nhân trong mắt cũng chỉ có lạnh lùng chiến ý hừ, có thể so với siêu thoát trung kỳ, liền thật là siêu thoát trung kỳ. Thánh Cư tử trong lòng cười lạnh. Trong chốc lát, không gian vì một trong tịch, lập tức bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Thanh Tiêu đạo nhân cùng Thánh Cư tử cũng chiến làm một đoàn, mà chủ yếu chiến trường, phi đao tuy nhỏ, lại cuốn lấy Trảm Tiên phạt đạo vô thượng uy năng, vạch phá không gian, xé rách không khí, phát ra sắc bén chói tai âm thanh phá không, phảng phất tử thần bùa đòi mạng, tự tìm cái chết. Thiên Kiếp chiến tôn gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy năng lượng. Hắn cũng không lựa chọn trực tiếp đối cứng, mà là mũi thương đột nhiên nhất chuyển, hóa thành một đạo mãnh liệt giải lụa màu đỏ ngòm, quét ngang hướng phi đao. Đây cũng không phải là đơn thuần đón đỡ, mà là muốn bằng vào thương thế cắt đứt phi đao đi về phía trước quy tích, đem hắn quy tích triệt để xoắn nát. Cùng lúc đó, quanh người hắn huyết sát chi khí không có dấu hiệu nào tăng gọn, hóa thành vô số dữ tợn huyết ảnh, giống như thủy triều trong nháy mắt tuôn hướng Trần Lâm, hiển nhiên là mượn cơ hội phát động càng trí mạng công kích, ý đồ nhất kích trọng thương đối thủ, đoạt lại chiến trường chủ động. Cơ hội tại cùng một sát na, Thánh Dương tử cũng động. Hắn bén nhạy phát giác được Thiên Kiếp chiến tôn ý đồ, mà là ánh mắt mãnh liệt, trong tay Long Phượng Thiên Tỷ tia sáng chợt đại thịnh, hóa thành một tòa cực lớn âm dương cổ tỷ, mang theo cổ lão mà uy nghiêm khí tức, hướng về Trần Lâm phủ đầu liền đè xuống. Cái kia cổ tỷ phía trên, Long Phượng hư ảnh xoay quanh gào thét. Nhưng mà, liền tại đây trong chớp mắt, hai thanh phi đao vẽ ra trên không trung quỷ dị khó lường đường vòng cung, lại như cùng sống vật giống như, dễ dàng tránh đi Thiên Kiếp chiến tôn giải lụa màu đỏ ngòm, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, lần nữa phong tỏa mục tiêu, chính là hai người. Nhanh, nhanh đến hai người cơ hồ không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu vai tê dần, kịch liệt đau nhức truyền đến. Phi đao đã xuyên thủng. Nếu như các ngươi có thể chém chết ta cái này Trảm Tiên phi đao, mới có thể có cơ hội động thủ với ta. Trần Lâm âm thanh mang theo trêu tức, giống như mèo vờn chuột giống như nghiền ngẫm. Tại ý hắn đọc dưới thao túng, hai thanh Trảm Tiên phi đao đột ngột từ mặt đất mọc lên, lần nữa hướng về hai người đánh tới, trên lưới đao lập lòe xâm nhiên hàn quang. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nếu không trước giải quyết cái này hai thanh nhìn như không đáng chú ý cũng vô cùng khó dây dưa phi đao, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần Trần Lâm nửa bước. Vừa mới cái kia một kích chí mạng, tốc độ nhanh, đơn giản vượt ra khỏi phản ứng của bọn hắn cực hạn. Sau một khắc, Thánh Dương tử không dám tiếp tục chậm trễ, Long Phượng Thiên Tỷ đột nhiên đập về phía một thanh phi đao, đồng thời đỉnh đầu hắn đại nhật hư ảnh chợt bùng phát, ước vạn đạo thái dương chân hỏa như thiên hà chút xuống, điên cuồng tràn vào Long Phượng Thiên Tỷ. Cái kia Long Phượng Thiên Tỷ tại đặc thù gia trì, mặt ngoài hiện ra 9 đầu ngũ trảo kim long cùng 9 cái thất thải phượng hoàng hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều tản ra khí tức khủng bố. Ken, Đinh Hai nhức góc trong tiếng va chạm, trôi này nhìn như thông thường trên phi đao đột nhiên hiện lên tiên nhân hư ảnh. Tiên nhân kia nắm giữ khổng tức một dạng hoa mỹ lông vũ cùng hỏa diễm một dạng đôi cánh, đầu đội kim quan, người khoác cẩm tú chiến bào, ánh mắt bệ nghệ, tản mát ra không kém hơn Thánh Dương Tử cái này luận đại nhật uy áp. Tiên nhân hư ảnh nhẹ nhàng nâng tay, một đạo tinh khiết đến mức tận cùng tiên quang đảo qua. Long Phượng Tiên Tỷ bên trên Kim Long Thải Phượng lại phát ra chu chéo, lân vũ chọc từ mảng, Thiên Tỷ mặt ngoài đạo văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Thánh Dương Tử chấn động trong lòng, thầm hô không tốt, đây là cái gì đạo nguyên chân pháp, càng như thế bá đạo. Long Phượng Tiên Tỷ phảng phất trong nháy mắt đã mất đi vốn có uy năng, bị cái kia chạm tiên phi đao dễ dàng đẩy ra. Lưỡi đao dư thế không giảm, lần nữa như thiểm điện xuyên thủng Thánh Dương Tử một bên khác bà vai. Phúc, Thánh Dương Tử vai phải nổ tung xương máu, phi đao xuyên qua miệng vết thương lại bốc cháy lên ngọn lửa bảy màu. Hắn kêu rên bấm niệm pháp quyết nhanh lùi lại, lại phát hiện cái kia phi đao tại sau lưng bạch ra quỷ dị đường vòng cung, mũi đao phun ra nuốt vào hàn mang đã khóa kín quanh người hắn yếu huyệt. Thánh Dương Tử vừa sợ vừa giận, khí huyết sôi trào, cố nén kịch liệt đau nhức, đột nhiên ngưng kết toàn bộ lực lượng, một trường hung hăng chụp về phía cái kia phi đao. Đao chỉ tay đụng, văng lửa khắp nơi, hắn hiểm lại càng hiểm mà tránh đi, đao phong kia cơ hồ là dán vào gương mặt của hắn sẽ qua, mang theo một tia tơ máu, lưu lại bạch cốt âm u vết tích. Một bên khác, Thiên Kiếp Chiến Tôn Thiên Lục Thương mới vừa cùng trôi thứ hai phi đao chạm nhau. Trên thân thương chiếm cứ huyết long hư ảnh liền phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, vảy rồng nổ tung, long huyết như mưa vẩy xuống, cả con rồng ảnh lại đao khí ăn mòn từng khúc vỡ vụn. Cái kia phi đao chợt du lên, thân đao bắn ra chói mắt tiên quang, trong chốc lát phân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo quang nhận đều yếu ớt dây tóc, lại tài năng lộ rõ, cuốn quanh lấy chặt đứt nhân quả, tịch diệt sinh cơ kinh khủng đạo vận, phảng phất ngay cả thời gian trường hạ đều muốn bị hắn cắt đứt. Ầm ầm, Đinh Hai nhức góc tiếng vang còn chưa kịp tản ra, Thiên Tiếp Chiến Tôn dưới chân cái kia nhìn như kiên cố không gian liền đã từng khúc băng liệt, sụp đổ xuống. Ngay sau đó, cái kia vô số quang nhận tạo thành chi tiết giết lưới, giống như trong địa ngục dâng lên tiên la địa võng, từ phía dưới đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt đem Chiến Tôn bao phủ trong đó. Mỗi một đạo quang nhận đều phong tỏa chỗ yếu hại của hắn, tử vong uy hiếp giống như thực chất áp đỉnh mà đến. Thiên Kiếp Chiến Tôn gầm thét chấn thiên, hai mắt đỏ thẫm như máu, quanh thân chợt hiện ra vô số chiến mâu màu máu, mùi thương phun ra nuốt vào hung lệ sát khí, cùng cái kia đẩy trời quang nhận ngang tàng chạm vào nhau. Tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh, hỏa hoa bắn tung tóe như ngân hà chút xuống, mà bản thân hắn thì hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Thiên Lục Thương mang theo băng sơn nước hải chi thế hung hăng đánh vào cái kia phi đao bản thể phía trên. Ken, Đinh Hai nhức góc bạo hưởng bên trong, phi đao phát ra một tiếng chu chéo, trên thân đao lại hiện ra giống mạng nhện chi tiết vết rách. Thiên Kiếp Chiến Tôn thấy thế, cùng thiếu chân thiên, chỉ là đồ vật, cũng dám ngăn ta. Vào thời khắc này, Thiên Kiếp Chiến Tôn dư quan quét về phía Thánh Dương Tử phương hướng, chỉ thấy trôi này chạm tiên phi đao đồng dạng bị rung ra vết rách, nhưng Thánh Dương Tử trước ngực đã nhiễm thấu máu tươi, rõ ràng bỏ ra không nhỏ đại giới. Trần Lâm đứng chắp tay, khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc câu. Hai thanh phi đao phát ra réo rắt chiến minh, hóa thành lưu quang trở lại hắn lòng bàn tay. Thân đao vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tại hắn giữa ngón tay du tẩu như vật sống. Không tệ, có thể làm tổn thương ta phi đao. Hắn thở ơ bướt bướt lưỡi đao, âm thanh ôn nhuận như ngọc, xem ra bệ hạ phái các ngươi tới, ngược lại cũng không tính bôi nhọ bản tọa. Thiên Kiếp Chiến Tôn trong lòng kiên kỵ. Hắn cầm súng đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng báo động đại tác, người này thực lực, sợ là so bệ hạ dự đoán còn kinh khủng hơn ba phần. Chẳng thể trách chẳng thể trách. Để cho nhóm người mình đến đây. Thánh Dương Tử xóa đi bên môi vết máu, cùng trời kiếp chiến tôn liếc nhau. Hai người nhiều năm chinh chiến ăn ý tại lúc này hiện ra, gần như đồng thời bạo khởi. Oanh, Thánh Dương Tử đỉnh đầu đại nhật nổ tung vạn trượng tia sáng, chí đạo thiên luân như sao băng rơi xuống, Thiên Kiếp Chiến Tôn thương ra như rồng, huyết sắc lôi đỉnh hóa thành thiên quân vạn mã buôn đằng mà ra. Chương 664, chiến bại chương 664, chiến bại hai đạo hủy thiên diệt địa công kích xen lẫn thành âm dương sát trận, đem Trần Lâm quanh thân không gian triệt để khóa kín. Trần Lâm đối mặt hai người liên thủ nhất kích, trong mắt hàn mang đột nhiên tránh, trong tay hắn hai thanh phi đao chợt tiêu thất, sau một khắc, giữa thiên địa chợt hiện ra vô số đao ảnh, lít nha lít nhít, như mưa cùng chút xuống, mỗi một đao đều mang chém chết vạn vật phong mang. Với anh, Thánh Dương Tử cựu luân đại nhật cùng trời kiếp chiến tôn huyết lôi thiên quân, cùng đao ảnh đầy trời ầm vang chạm vào nhau, hư không nổ tung, sóng trùng kích khủng bố quét ngang bát phương. Phúc, Thánh Dương Tử kêu lên một tiếng, khoe miệng chảy máu, cái kia phi đao chi lực lại xuyên tấu hắn thiên luân phòng ngự, tại trước ngực hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi tuôn ra. Thiên Kiếp Chiến Tôn đồng dạng không dễ chịu, đao khí tàn phá bừa bãi, hắn huyết bào băng liệt, cánh tay phải máu thịt bẽ bét, nhưng hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân huyết sát chi khí tăng vọt, Thiên Lục Thương đột nhiên đâm ra, mũi thương ngưng tụ ra một đạo huyết sắc vòng xoáy, thôn phệ vạn vật. Huyết ngục thôn thiên, Thánh Dương Tử trong mắt ngoan sắc lóe lên, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại Long Phượng Thiên Tỷ phía trên. Chỉ một thoáng, Cửu Thiên Chi Thượng phong vân đột biến, mênh mông thiên vận tiên triều khí vận như thiên hà rủ xuống, đều rót vào trong tỷ. Oanh! Tỷ thân rung động, chín đạo Long Phượng hư ảnh từ tỷ bên trong phóng lên trời, mỗi một vị đều tản ra siêu thoát sơ kỳ khí tức khủng bố. Vậy giống như kim, phượng vũ như lửa, long ngâm chấn vỡ hư không, phượng gáy xé rách thương khung. Chín vị Long Phượng xoay quanh xe lẫn, cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, theo thiên tỷ cùng nhau hướng Trần Lâm chấn áp xuống. Tất nhiên là địch, vậy liền không chết không thôi. Thánh Dương Tử quát chói tai, sát ý ngập trời. Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo, hai thanh trảm tiên phi đao chợt bắn ra, thân đao tiên văn sáng rõ, lại trong hư không vạch ra hai đạo hành quán thiên địa rực rỡ tiên vân. Ken, phi đao cùng trời tỷ va chạm mấy mắt, một cỗ viễn siêu khi trước hủy diệt gợn sóng ầm vang bùng phát. Ba người chỗ không gian trong nháy mắt sụp đổ, không thể không mở một phương độc lập chiến trường. Chỉ một thoáng, nhật nguyệt vô quang, pháp tắc hỗn loạn. Tại cái này phương bể tan cảnh trong hư không, đại nhật hành không, thánh dương tử đỉnh đầu vi hoàng liệt dương vô tận ánh sáng mặt trời hóa thành phần thiên biển lửa. Long vượng tề minh, chín vị hư ảnh giăng khắp nơi, chao xé trời khung, vũ nứt cả côn. Huyết ảnh ngập trời. Thiên kiếp chiến tôn toàn thân đẫm máu, thương gia như rồng, mỗi một kích đều mang thí thần diệt tiên hung lệ. Mà Trần Lâm chân đạp hư không, hai thanh phi đao như du long kinh hồng, ánh đao lướt qua chỗ, tiên văn lưu chuyển, vạn pháp tất cả phá. Kinh khủng tiên quang khoé động màn vũ, lại cùng hai người giết đến khó phân thắng bại. Hư không không ngừng chôn bụi vừa trọng tổ, thân ảnh của ba người tại trong hủy diệt cùng tân sinh giao thoa, mỗi một lần va chạm đều để cái này phương chiến trường kịch liệt rung động. Chân chính liều mạng tranh đấu đã tới đến cùng. Thánh Dương tử nửa bên thân thể bị tiên đao chém chết, lại tại vi hoàng đại nhật phía dưới gây dựng lại, thiên kiếp chiến tôn nguyên thần bị đao quang xoắn nát, lại bằng vào huyết sát chi lực lại lần nữa ngưng kết, hai người đục thân triệt để băng diệt sau, lại từ trong hư không vô tận đánh trở lại. Trần Lâm cũng là mấy lần đục thân băng diệt nhưng lại tại trong tiên quang tái hiện, đương nhiên cũng là hán trang. Thiên vận tiên triều cuối cùng chỉ là chính mình trong bố cục một quân cờ, cuộc chiến hôm nay chỉ cần đem bọn hắn bức lui liền là đủ. Đến nỗi thiên kiếp chiến tôn, hắn dư quang đảo qua đạo kia đấm máu thân ảnh, trong lòng đã định phía dưới sắc cơ, đợi bọn hắn bức lui, chính mình liền giết đối phương. Thánh cư tử vì cái gì chậm chạp không đến? Thánh Dương tử trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn cánh tay trái vừa bị tiên đao chém rụng, miệng vết thương quấn quanh lấy khó mà xua tan đại đạo chi lực. Theo lý thuyết lấy Thánh cư tử siêu thoát trung kỳ tu vi, thu thập một cái thanh tiêu đạo nhân sớm nên kết thúc, chẳng lẽ? Ngay tại hắn phân tâm nháy mắt, Trần Lâm đột nhiên khí thế tăng vọt, hai thanh trảm tiên phi đao hợp hai là một, hóa thành một đạo hành quán hư không rực rỡ tiên hồng. Một đao này, phản phất muốn bổ ra vạn cổ tuyết nguyệt. Không tốt! Thiên tiếp chiến tôn con ngươi màu đỏ ngỏm đột nhiên co lại. Keng! Một tiếng rung khắp vạn cổ chuông vang đột nhiên vang dội. Hư không nứt ra một đạo dữ tợn khe hở, thánh cư tử thân ảnh đạp phá thời không mà đến. Trong tay hắn chiếc kia âm trầm xưa cũ chuông lớn chợt phóng đại, trên vách chuông hiện ra vô số vạn mèo thái cổ minh văn, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đem hai người bao phủ trong đó. Phúc! Thánh cư tử sắc mặt tái đi, tiếng chuông chấn động ở giữa, lại dẫn tới trong vòng nghìn dặm không gian pháp tắc cũng vì đó mà mèo. Cho bản tọa mở. Hắn râu tóc đều dựng, hai tay kết ấn bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Chuông lớn oanh minh cùng chạm tiên phi đao ngang tàng chạm vào nhau, chói mắt đạo tắc hỏa hoa như ngân hà độ tung. Cái kia đủ để chém chết hết thể một đao, lại bị ngạnh sinh sinh chấn động đến mức bay ngược mà ra. Trần Lâm cũng giả bộ, thần sắc biến đổi, khóe miệng toát ra mấy phần máu tươi. Thánh Dương tử chưa tỉnh hồn mà nhìn về phía Thánh Cư tử, ngươi như thế nào thành tiêu đạo nhân tiêu đốt tuổi thọ tinh huyết đánh lui ta sau chạy trốn. Thánh Cư tử lao đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Trần Lâm. Ba người, không tin ngươi không chết. Ba người đứng song vai, trên chiến trường bầu không khí chợt ngưng trệ. Bể tan cảnh trong hư không, bốn đạo siêu thoát khí tức dây dưa cùng nhau, biểu thị thảm thiết hơn chém giết sắp đến. Cuối cùng, trong mắt Trần Lâm chợt bắn ra chói mắt huyết mang, quanh thân đạo vận sôi trào như biển. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, chỗ mi tâm một đạo huyết sắc đạo văn chậm rãi hiện lên, trong chốc lát, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động. Nên bước lui bọn họ. Không tốt, hắn muốn liều mạng. Thiên kiếp chiến tôn sắc mặt kỳ biến, trong tay đánh gậy thương phát ra thê lương vụ vụ. Đối phương sử dụng bí pháp, một thân tuổi thọ đang nhanh chóng trôi qua. Thánh Dương tử cùng Thánh Khư tử liếc nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Ba người không dám thất lễ. Long Phượng Chân Thiên, Huyền Trung Hộ Đạo, Huyết Sát Ngư Giới. Ba đạo hoàn toàn khác biệt đại đạo che chắn trong nháy mắt hình thành, Thánh Dương tử đỉnh đầu Long Phượng Thiên tỷ nở rộ vạn trượng kim quang, chín đầu kim văn chân long cùng thất thải thần phượng sen lẫn xoay quanh, Thánh Khư tử thủ trùng cổ trung tăng vọt ngàn trượng, trên vách trung hiện ra rậm rạp chẳng trị thái cổ minh văn, thiên tiếp chiến tôn thì lại lấy tàn phế thương làm dẫn, trong hư không phát họa ra một tấm huyết sắc thiên võng. Chạm. Trần Lâm hét dài một tiếng, chạm tiên phi đao hóa thành một đạo hành quán thiên địa huyết sắc trường hồng. Một đao này, ẩn chứa siêu thoát giả thiêu đốt thọ nguyên kinh khủng uy năng, lưới đao những nơi đi qua, ngay cả thời gian trường hà cũng vì đó ngưng trệ. Vâng. Kinh thiên động địa trong đụng trạng, ba đạo che chắn liên tiếp phá toái, thiên lục thương đứng núi chịu sào, tại trong chói hai kim loại chu chéo ẩm vang đứt gãy, thân thương quấn quanh huyết long hư ảnh phát ra cuối cùng rên rỉ một tiếng sau tan thành mây khói. Long Phượng tiên tỷ kịch liệt rung động, tỷ trên thân chiếm cứ chín đầu đạo văn chân long trong nháy mắt vỡ nát năm đầu, thất thải thần phượng càng là cánh chim tàn lụi, Thánh Khư tử cổ trung mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết rách, những cái kia minh khắc vạn cổ phòng ngự đạo văn đang nhanh chóng ảm đạm. Phúc, ba người đồng thời há miệng phun ra đạo huyết, Thánh Dương tử kim quan nổ tung, tóc dài xóa, Thánh Khư tử đạo bảo vỡ vụn thành từng mảnh. Lộ ra hiện đầy vết thương thân thể, thiên kiếp chiến tôn nhất là thê thảm, toàn bộ cánh tay phải đều tại lực phản chấn phía dưới hóa thành xương máu. Chương 665, Thiên Phách Thần Tinh chương 665, Thiên Phách Thần Tinh hắn còn muốn tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên. Thánh cư tử con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem Trần Lâm quanh thân lại lần nữa giấy lên huyết sắc đạo diễm, lúc này quyết đoán, sứ giả đi trước. Chúng ta nội tình thâm hậu, khôi phục dễ dàng, ngày sau lại chém kẻ này. Thiên kiếp chiến tôn nắm chặt còn sót lại một nửa chiến thương, trong lòng sợ không thôi, vừa mới một đao kia nếu là lại mạnh ba phần, chỉ sợ chính mình phải ở đây thiệt hại hơn phân nửa. Hắn mặt âm trầm gật đầu một cái. Càn khôn lịch chuyển. Thánh cư tử đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết. Huyết dịch kia trên không trung hóa thành một đạo huyết sắc phù lục, trong nháy mắt xé rách trọng trọng không gian mít lũy. Vô thượng vĩ lực trực tiếp xuyên qua bát đại chiến trường chiều không gian bức tường ngăn cản, một cái giả thiên cự thủ thăm dò vào những chiến trường khác, đem đang tại kịch chiến thiên vận tiên triều bốn vị siêu thoát cường giả một cái vớt trở về. Muốn chạy trốn, Trần Lâm đao thứ hai đã chém ra. Một đao này so với trước kia càng khủng bố hơn, đao quang chưa đến, lăng lệ đao ý đã để cho ba người thiên hồn cảm thấy nhói nhói. Ta tới, Thánh Dương Tử nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thôi động Long Phượng Thiên Tỷ lên tiếp. Tỷ trên thân còn lại bốn cái đạo văn chân long đồng thời bay ra, trong hư không kết thành tứ tượng đại trận. Phốc phốc. Đao quang như vào chỗ không người, bốn cái chân long trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Dư thế không giảm, đao khí trực tiếp xuyên thủng Thánh Dương Tử ngực, tại trên hắn đạo thể lưu lại một cái lớn chừng miệng chén trong suốt lỗ thủng, màu vàng đạo huyết như là thác nước chút xuống. Đi. Thánh Cư Tử nắm lấy thời cơ, thế ra bản mệnh đạo phù. Một đạo vượt ngang chư thiên vết nứt không gian chợt xuất hiện, mấy người hóa thành lưu quang trốn vào trong đó. Một khắc cuối cùng, Thánh Dương Tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Lâm cầm đao mà đứng thân ảnh tại bể tan cảnh trong hư không lộ ra phá lệ cô tuyệt. Trôi này Trảm Tiên Phi đao còn tại phát ra khát máu bù bù, trên thân đao quấn quanh huyết sắc đạo diễm chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Mà hắn chú ý tới, Trần Lâm khí tức đang tại kịch liệt suy yếu, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, nếp nhăn giống như khe danh ở trên mặt lan tràn. Siêu thoát cường giả thọ nguyên tuy mênh mông như bực sâu, gần như vô tận, lại cuối cùng có mức cực hạn, chỉ là quá dài. Mà giờ khắc này, Trần Lâm thiêu đốt tuổi thọ nhiều, lại để cho quanh người hắn quấn quanh nồng đậm tử khí, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng bắt đầu bất ổn. Thánh Dương Tử bọn người ánh mắt lấp lóe, bây giờ chính là trấn sát hắn thời cơ tốt nhất. Nhưng nếu ép hắn triệt để thiêu đốt tất cả thọ nguyên, liều chết nhất kích, bọn hắn cho dù không chết, cũng át gặp trọng thương, thực lực mười không còn một. Giống như năm đó Thiên Sát Điện địa chủ. Lần sau, ngươi sẽ lại không đi như vậy vận. Thánh Dương Tử âm thanh trong hư không quanh quẩn, mà thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất tại trong không gian loạn lưu. Vào thời khắc này, Thanh Tiêu đạo nhân cùng còn lại bốn vị siêu thoát cường giả trước mắt đã tới, rơi vào sau lưng Trần Lâm. Khi bọn hắn cảm giác được trên thân Trần Lâm hỗn loạn khí tức lúc, sắc mặt đột biến. Càn Khôn Tiền Bối lại thiêu đốt thọ nguyên. Một vị trong đó áo bào đen lão giả thất thanh thấp giọng hô. Trần Lâm lại thần sắc như thường, lãnh đạm ánh mắt đảo qua đám người, không sao, ba người bọn họ thương thế càng nặng, trong thời gian ngắn sẽ lại không xâm phạm. Bốn người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Cuối cùng cùng nhau không người, chúc Tiền Bối sớm ngày khôi phục. Lời còn chưa dứt, liền hóa thành lưu quang đi tứ tán, bây giờ riêng phần mình sơn môn trống rỗng, như bị thiên vận tiên triều thừa lúc vắng mà vào, hậu quả khó mà lường được. Duy chỉ có Thanh Tiêu đạo nhân ở lại tại chỗ, muốn nói lại thôi, Tiền Bối ngài lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trần Lâm khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù vẫn là lao đạo bộ dáng, lại vô phương mới loại kia sắp chết chi thái. Bất quá gặp dịp thì chơi thôi. Trần Lâm đứng chắc tay, ngữ khí bình đạm được làm cho người kinh hãi, nếu không phải sắp đặt cần, ba người kia sớm đã hình thần câu diện. Thanh Tiêu đạo nhân nghe vậy toàn thân kịch chấn. Trong lời nói lộ ra tin tức quá mức dọa người, hình thần câu diện. Chẳng lẽ vị này vẫn giấu kín thực lực? Nếu thật như thế, chỉ sợ đã là siêu thoát hậu kỳ, tuyệt đối đại năng. Trở về đi. Trần Lâm đánh gãy suy nghĩ của hắn, Huyền Cung Thần Đỉnh trong ngắn hạn sẽ lại không tới. Thanh Tiêu đạo nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng lại chấn. Huyền Cung Thần Đỉnh lần này làm to chuyện, chẳng lẽ vị kia thần bí khó lường thần chủ cùng Càn Khôn Tiền Bối? Nhưng nếu là bạn cũ, vì cái gì lại muốn phái người chặn giết? Ý nghĩ này vừa lên, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Có chút nhân quả, biết được càng ít càng tốt. Hai người trở lại Huyền Thiên Tiên Địa sau, Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, đối ngoại tuyên bố ta bế quan, ta có chuyện quan trọng xử lý. Thanh Tiêu đạo nhân có chút lo lắng nhìn về phía Trần Lâm, bất quá vẫn là gật đầu một cái. Thanh Tiêu đạo nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cung kính đáp ứng. Chờ Thanh Tiêu đạo nhân lui ra sau, Trần Lâm thân ảnh dần dần tiêu tan tại chỗ. Bây giờ, hắn đang hướng về Thiên Vận Tiên Triều phương hướng mau chóng đuổi theo. Bất quá trước đó, hắn cần đi trước một chỗ, Thiên Kiếp Chiến Tôn không có khả năng nhanh như vậy liền tự mình chỉnh đốn, đây chính là hắn cơ hội. Xuyên qua vô tận hư không, Trần Lâm đi tới một phương đại thiên thế giới bên ngoài. Thần thức đảo qua, phát hiện bốn phía có không ít tu sĩ mai phục, trong đó thậm chí còn có siêu thoát sơ kỳ tồn tại. Hắn sớm đã đổi dung mạo cùng khí tức, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước không ngừng biến ảo nguyên khí ba động. Chỉ thấy phía trước đại thiên thế giới ngoại vi, nguyên khí như thủy triều phun trào, khi thì ngưng kết thành thiên thần hư ảnh, khi thì tán làm ánh sao đầy trời. Dị tượng bực này, rõ ràng là chí bảo sắp xuất thế dấu hiệu. Xem ra suy tính không sai. Trần Lâm khẽ miệng khẽ nhếch, thân hình dần dần hư hóa, hóa thành một tia như có như không đạo vận, dung nhập bên trong hư không. Ngay tại hắn ẩn nấp thân hình đồng thời, bốn phương tám hướng đã có mấy chục đạo cường hành khí tức tới gần. Trong đó ba đạo càng bắt mắt, phương đông phía chân trời, một đạo đỏ thấm lưu quang xé rách tầng mây, một vị tóc đỏ lão giả như lửa chân đạp sôi trào hỏa vân, vững vàng đổ xuống. Hắn mỗi một bước bước ra, dưới chân hư không liền in dấu xuống một cái thiêu đốt lên huyền ảo đạo ngân, phản phất muốn đem vùng hư không này đều nhóm lửa. Phương hướng tây bắc, phía chân trời truyền đến réo rắt phượng minh, chín đầu toàn thân bích lục thanh loan kéo lấy một trận tỏa ra ánh sáng lung linh bạch ngọc xe đua, phá vỡ trường không chạy nhanh đến. Xe đua màn che bị gió nhấc lên một góc, mơ hồ có thể thấy được một đạo huyền chuyển mà ung dung thân ảnh, khí tức thần bí tôn quý, mà tối làm cho người kinh hãi run sợ, không gì bằng phương nam. Nơi đó, một đạo núi liền trời đất rực rỡ kiếm quang giống như kình thiên trụ lớn, vắt ngang thương cung. Một vị áo trắng như tuyết nam tử đứng chắc tay, dưới chân cự kiếm phảng phất chỉ là hắn tùy ý tọa kỵ. Hắn đạp kiếm mà đi, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều tựa như bị lực lượng vô hình tách ra, tạo thành một đầu yên tĩnh thông đạo, bất luận cái gì pháp tắc đều khó mà quấy nhiễu. Xích Diễm lão tổ, Thanh Loan phu nhân, còn có vị kia, Thiên Kiếm khách. Chỗ tối, Trần Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hơi hơi nheo lại. Hắn chỉ là tùy ý vừa thôi diễn, liền đã song nhiên ba vị này kinh thế cường giả thân phận. Ba cái siêu thoát sơ kỳ, cũng là náo nhiệt. Hắn tùy ý thôi diễn thuận tiện chi kỳ thân phận. Thiên Phách thần tinh, nhất thiết phải tới tay. Chương 666, Văn Mạch Tu Sĩ, Đại Thánh. Chương 666, Văn Mạch Tu Sĩ, Đại Thánh. Hắn thông qua tinh diệu thôi diễn biết được, nơi đây sắp dựng dục ra một kiện đủ để cho vô số cường giả điên cuồng chí bảo, Thiên Phách Thần Tinh. Vật này chính là một vị đến từ Thiên Thần tộc, tu vi đạt đến siêu thoát hậu kỳ đỉnh phong cường giả tại vẫn là sau, cả người vô thượng tạo hóa biến thành. Khởi nguyên tiên vực chủng tộc so trong hỗn độn chủng tộc còn nhiều hơn. Thiên Thần tộc là khởi nguyên trong tiên vực một cái cổ lão mà cường đại chủng tộc, nắm giữ siêu thoát đỉnh phong chí cường giả tọa trấn, xương bá phương nam, tại Nam Thánh vực. Bọn hắn sinh ra chính là thần võ chí tôn, tư chất kinh thế, thời điểm thành niên liền có thể dễ dàng đạt đến hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên cảnh giới. Nhưng mà, bọn hắn trưởng thành tiêu chuẩn nhưng lại làm kẻ khác líu lưỡi, ước chừng 100 ức tuổi. So sánh với, nhân tộc 18 tuổi liền đã trưởng thành, thời gian chừng mực bên trên chênh lệch, đủ để cho bất luận kẻ nào lòng sinh kính sợ. Mặc dù sinh ra cường đại, thậm chí không cần khắc khổ tu luyện liền có thể đăng lâm tiên cảnh, nhưng cái này dài dằng dặc đến gần như vĩnh hằng chờ đợi, bản thân liền là một loại khảo nghiệm. Ngàn vạn ức năm thời gian, đủ để phát sinh quá khó lường đến, hơi không cẩn thận, liền có thể bị kẻ đến sau siêu biệt, bỏ lỡ cơ duyên. Thiên Thần tộc nhục thân viễn siêu trong hỗn độn cổ thần tộc không thể phá vỡ, mấu chốt hơn là, bọn hắn trời sinh liền sẽ thức tỉnh duy nhất thuộc về bốn tộc thần thông. Trần Lâm ngày xưa có phá vọng thần đồng, liền gì hắn có điểm giống, mỗi cái nắm giữ phá vọng thần đồng tu sĩ đều sẽ tỉnh lại đặc biệt thiên phú thần thông. Những thứ này thần thông tiên kỳ bách quái, đều có thần uy, có cùng ma đạo tự nhiên sự hòa hợp, có thể nhỏ máu làm binh. Mà ba vị, trời sinh con mắt thứ ba, ẩn chứa hủy diệt đại thiên thế giới sức mạnh, có thể điều khiển hết thảy hắc ám, trở thành nhất phương chúa tể, có thể hấp thu chúng sinh thất tình lục dục mà không ngừng trưởng thành. Bọn hắn được xưng là thiên thần ba tiên uy danh hiển hách, mà hắn thôi diễn vị này vẫn là giả, thân thể mạnh mẽ càng là viễn siêu đồng tộc. Nếu lấy phổ thông thiên thần tộc tu sĩ nhục thân làm cơ chuẩn một vậy hắn chính là 10. Thân thể cường độ thậm chí có thể so với những cái kia tương đối nhỏ yếu đại đạo tiên vật. Như thế một vị cường giả vẫn là cả người tạo hóa ngưng kết cả ngày phách thần tình, người sở hữu liền có thể hấp thu ẩn chứa trong đó bàng bạc sức mạnh. Trần Lâm hít sâu một hơi, hắn hiểu được, nhận được vật này, mặc dù không thể cam đoan thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng ít ra có thể để cho nhục thể của hắn nhận được một lần thoát thai hoán cốt bổ tu, bù đắp hắn tu hành thể hệ bên trong nhược điểm. Mà hắn bây giờ chỗ cái này phương đại thiên thế giới, khoảng cách thiên vận tiên triều cách xa mấy chục tòa đại thiên thế giới, chỗ xa xôi, tới gần cái kia tủ tiên chi địa nhưng lại có khoảng cách không ngắn. Phía khu vực này bá chủ là nhân tộc thế lực Minh Hà Tiên Tông. Minh Hà Tiên Tông sau lưng tọa chấn lấy một tôn đại thánh trung kỳ vô thượng cường giả. Này tông môn nguồn gốc từ một phương khác đại thiên thế giới, phương kia thế giới từng hoàng triều mọc lên như rừng, tu vi cảnh giới mặc dù không thấp, lại cuối cùng bình thường. Thẳng đến một vị vô thượng cường giả đột nhiên xuất hiện, khai sáng văn mạch chi đạo. Văn mạch thể hệ lấy thánh là cao nhất cảnh giới, đối với tiêu truyền thống tu hành siêu thoát cường giả. Văn mạch tu sĩ có thể ngôn xuất phát ủy, mỗi tiếng nói cử động đều có thể điều động thiên địa vĩ lực. Vị kia khai sáng giả, nghe nói từng đạt đến đại thánh đỉnh phong, cơ hội chạm tới siêu thoát đỉnh phong cánh cửa, lại cuối cùng không biết tung tích, chỉ để lại truyền thừa, thành lập Minh Hà Tiên Tông. Càng làm cho người ta mơ mộng là, vị kia khai sáng giả từng lưu lại di ngôn, xương đại thánh phía trên, còn có thánh hiền chi cảnh. Chỉ là bản thân hắn chưa đặt chân, liền đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thánh hiền có lẽ chính là cái kia siêu thoát phía trên chân chính bị ngạ. Liền tại đây Dương Cung Bạch Kiếm, các phương thế lực sóng ngầm mãnh liệt lúc, dị biến nảy sinh. Vốn là còn tính toán ổn định hư không, không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng nặng nề như trống lớn âm thanh, phản phất bị vô hình cự lực sinh sinh xé mở một đường vết rách. Cái kia hư không không còn là trong suốt, mà là hiện ra một loại hỗn độn, vẻ tan cảnh cảnh tượng, phản phất lưu ly bị đánh nát, từng mảnh chóc từng mảng, lộ ra phía sau tĩnh mịch cũng không biết. Ngay sau đó, sụp đổ kia bên trong hư không, chậm rãi bước đi thong thả ra một bóng người. Hắn thân mang một kiện đạo bào màu xanh nhạt, tiểu dáng cổ phác, biên giới thêu lên đạm nhã vân vân, lộ ra không nhiễm bụi trần. Thân hình phong dài, khuôn mặt tuấn lãng, mang theo một loại phong độ của người trí thức nho nhã, phản phất một vị tao nhã lịch sự nhà bên học giả, mà không phải là cái này sát cơ tứ phía chi địa vốn có bộ dáng. Nhưng mà, chính là như vậy một vị nhìn như bình hòa tu sĩ, vừa mới xuất hiện, liền để toàn bộ tràng ngực bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Ánh mắt mọi người, vô luận là cái kia đạp hỏa vân mà đến tóc đỏ lão giả, khống chế thanh loan xe đua thần bí phu nhân, vẫn là đạp kiếm mà đi bạch đi kiếm khách, thậm chí bao gồm Trần Lâm, đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Minh Hà Tiên Tông phó tông chủ, mà thánh, phó tông chủ, nó địa vị gần như chỉ ở tông chủ phía dưới. Mà phó tông chủ thì đại biểu cho đại thánh sơ kỳ kinh cùng tu, đối với tiêu siêu thoát sơ kỳ. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua xích diễm lao tổ ba người, âm thanh mặc dù nhạt lại ẩn chứa chân thật đáng tin uy nghiêm, ba vị đạo hữu, nơi đây chính là ta Minh Hà Tiên Tông hạ cảnh, các ngươi vượt biên giới. Ba người sau lưng mặc dù đều có bối cảnh, nhưng bây giờ chính là Minh Hà Tiên Tông. Thưa không thoáng chốc yên tĩnh. Thanh Loan phu nhân xe đua rèm châu khẽ động, truyền ra một tiếng xốp giòn mị tận xương cười khẽ, mà thánh đạo hữu nói đùa nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ bốn phía u ám, cái này hư không bị mở, lúc nào trở thành Minh Hà Tiên Tông lãnh địa. Nếu theo này lý, chẳng lẽ chúng ta trong hư không hô hấp cũng muốn hướng Quý Tông giao nạp nguyên khí thuế hay sao? Lời nói nhu hòa, lại mang theo một loại không thể bỏ qua khiêu khích ý vị, phản phất tại trêu tức lấy đối phương quý củ. Chen, Thiên kiếm khách sau lưng cổ kiếm đột nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh, hắn lạnh giọng nói, Minh Hà Tiên Tông cai quản mấy giới, chẳng lẽ ngay cả vô chủ hư không cũng muốn nhập vào bản đồ? Đang khi nói chuyện, quanh người hắn kiếm quang tăng gọn, vạn thiên kiếm ảnh vô căn cứ hiện lên, mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén, lại ẩn ẩn phản chiếu lấy bể tan cảnh đại thiên thế giới cảnh tượng. Mà thánh nghe xong, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng như thường, miệng hừ, ai nói không phải Ngô Chi địa phạm vi? Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, chỉ hướng phía dưới cái kia phiến đang chậm rãi xoay tròn đại thiên thế giới, nơi đây chính là tông ta phạm vi bên trong, mà bên ngoài nhất định phạm vi, đồng dạng chịu tông ta bảo vệ. Hắn chỉ phía dưới đại thiên thế giới, nơi đây chính là tông ta phạm vi bên trong, mà bên ngoài nhất định phạm vi cũng là. Cho nên Xích Diễm lão tổ nghe vậy, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia mang theo hỏa diễm thiêu đốt một dạng nóng bỏng cùng kinh thường, sau đó hắn mở miệng, âm thanh to, mang theo một cấu ngang ngược vô lý bà nói, thì tính sao? Bảo vật người tài có được, đây là thiên địa pháp tắc, cũng là tuyên cổ bất biến đạo lý. Coi như bởi vậy đắc tội Minh Hà Tiên Tông, lại có thể thế nào? Trên người hắn đỏ thấm hỏa vân sôi trào, rõ ràng đã là bày ra không nhượng bộ cường ngạnh tư thái. Chương 667, văn mạch thủ đoạn, luôn xuất pháp tùy. Chương 667, văn mạch thủ đoạn, luôn xuất pháp tùy. Mà thánh nhãn bên trong hàn quang tăng gọn, trong tay đột nhiên thêm ra một chi thanh đồng bút phản quan. Đầu bút lông xẹt qua chỗ, hư không lại hiện ra từng cái thiêu đốt cổ lão văn tự, đi quá giới hạn giả, giết ba chữ vừa ra, toàn bộ hư không đột nhiên vang lên oang oang tiếng đọc sách. Vô số người mặc nho bảo hư ảnh từ mỗi đại thiên thế giới dâng lên, cùng kêu lên đọc lấy khó hiểu kinh văn. Tiếng gầm những nơi đi qua, liền tàn phá bừa bãi hư không phong bạo đều bị dừng lại. Văn đạo chấn bực. Thiên kiếm khách sắc mặt đột biến, ngươi lại điều động toàn bộ tiên tông văn mạch khí vận. Thanh Loan phu nhân xe vua bắt đầu kịch liệt lay động. Nàng cuối cùng xốc lên màn che, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành dung mạo, mà thánh đạo hưu chẳng lẽ là vì kiện ngoại vật, đồng thời đắc tội ta thiên chim cổ giới, Xích Viêm thần cùng kiếm cắt. Xích Diễm lao tổ đột nhiên cùng thiếu, hỏa vân bên trong bay ra 72 mặt phần thiên kỳ, muốn chiến liền chiến. Lão phu ngược lại muốn xem, là ngươi lợi hại, vẫn là bát hoang của ta phần thế trận bá đạo. Ngay tại Dương cung bạt kiếm lúc, hư không đột nhiên nứt ra một đạo hành quán hư không khe hở. Rực rỡ thần quang như thiên hà chút xuống, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Tại trong đó hào quang chói mắt, một cái lớn chừng quả đấm lưu ly tinh thể chậm rãi chim nổi, nội bộ ẩn chứa lệnh siêu thoát cường giả đều tim đập nhanh lực lượng kinh khủng. Trong vầng hào quang, mơ hồ có thể thấy được một cái lớn chừng quả đấm tinh thể chim nổi, toàn thân như lưu ly giống như thấu triệt, nội bộ lại ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng. Thiên phách thần tinh, không biết là ai lên tiếng kinh hô, nguyên bản bầu không khí kiếm bạt nội trương trong nháy mắt bị phá bỡ. Siêu siêu siêu, dấu ở chỗ tối hơn 10 vị hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên cũng không kiềm chế được nữa, nhao nhao thi triển tối cường độn thuật phóng tới thần tinh. Nhưng mà bọn hắn vừa tiếp cận tia sáng phạm vi, phanh, 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 liên tiếp bạo hưởng chuyển đến, những cái kia hỗn nguyên cường giả lại như bọn biển giống như liên tiếp nổ tung. Bọn hắn đạo thể, thiên hồn, thậm chí ngay cả bản mệnh tiên thiên trí bảo đều trong nháy mắt hóa thành một mịn, phản phất bị một loại nào đó chi cao pháp tắc trực tiếp xóa đi. Là ta. Xích Diễm lao tổ gầm thét một tiếng, bát hoang phần thế trận đột nhiên thay đổi phương hướng. 72 mặt phần thiên kỳ đồng thời bắn ra một đạo phần thiên hỏa trụ, trong hư không xen lẫn thành một tấm giả thiên lưới lửa, trực tiếp chụp vào thần tinh. Thanh Loan phu nhân tay ngọc dương nhẹ, chín đầu thanh loan cùng kêu lên huy giải, hóa thành chín đạo xé rách hư không thanh quang. Mỗi đạo thanh quang bên trong đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng siêu thoát đạo thể kinh khủng uy năng. Thiên kiếm khách càng là nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành một đạo xuyên qua cổ kim tương lai tuyệt thế kiếm mang. Một kiếm này, phản phất muốn đem trọn đầu thời gian trường hạ đều chặt đứt. Tam đại siêu thoát đồng thời ra tay, uy năng khủng bố, để cho phía dưới đại thiên thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Mà thánh sắc mặt đại biến, vội vàng vung bút biết, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật trầm trọng kim sắc như núi che chắn trong nháy mắt hình thành, bảo vệ phía dưới đại thiên thế giới. Nhưng chính hắn cũng bị lực phản chấn bức lui và đạm, khoe miệng tràn ra một tia máu thánh và nóng. Làm cản. Mà thánh gầm thét một tiếng, trong tay thanh đồng bút phán quan đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời kim sắc văn tự. Mỗi một cái văn tự đều nặng như núi lớn, trong hư không tạo thành một thiên rộng dài thánh trường. Thánh hiền nói, thiên địa có chính khí, tập nhiên phú lưu hình văn tự trường hà bao phủ mà ra, lại đồng thời tấn công về phía tam đại siêu thoát. Đến hay lắm. Xích Diễm lao tổ cùng thiếu, 72 mặt phần thiên kỳ đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một cây quấn quanh hỗn độn hỏa kình thiên cự phiên, phần thiên trừ hải. Cự phiên huy động ở giữa, vô số hỏa diễm tinh thần truy lạc, cùng kim sắc văn tự va chạm nổ tung. Mỗi một khỏa hỏa tinh nổ tung, đều đem hư không tiêu ra từng cái hấp động. Thanh Loan phu nhân tay ngọc bấm niệm pháp quyết, chín đầu thanh loan đột nhiên dung hợp, hóa thành một cái che khuất bầu trời thất thải thần hoàng, phượng vũ cửu thiên. Thần hoàng dương cánh, thần quang bảy màu quét ngang bát hoang. Những nơi đi qua, mà thánh kim sắc văn tự lại bị sinh sinh xóa đi. Văn đạo thánh vực, mà thánh hai tay kết ấn, đỉnh đầu hiện lên một bản kim sắc thánh điện. Trang sách phiên động ở giữa, vô số người mặc nho bảo thánh nhân hư ảnh đi ra, cùng kêu lên đọc thánh hiển văn chương. Hạo đãng văn khí tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, ngạnh sinh sinh ngăn trở tam đại sát chiêu. Thần quang bảy màu như thiên hà cuốn ngược, những nơi đi qua, mà thánh ngưng tụ kim sắc thánh luôn lại như cắt tháp độ lãng, tầng tầng tăng dã. Thanh Loan phu nhân mắt vượng hàm sát, chín đầu thanh loan cùng kêu lên huyết giải, hóa thành đầy trời lông vũ bắn nhanh mà đến, mỗi một mảnh thanh vũ đều cuốn quanh lấy xuyên thủng đại thiên phong mang, đem hư không cắt đứt ra giống mạng nhện vết rách. Lao thất phu nhận lấy cái chết. Xích Diễm lao tổ phần thiên cự phiên đã oanh đến mà thánh thiên linh 72 đạo hỗn độn hỏa xà từ phiên mặt thoát ra, đem trong vòng nghìn dặm hư không tiêu đến bận bèo băng liệt. Thiên kiếm khách kiếm càng nhanh, đạo kia chặt đứt nhân quả hàn mang phát sau mà đến trước, mũi kiếm phun ra nuốt vào phong mang đã đâm thủng mà thánh hộ thể bản khí. Tam đại sát chiêu phong thiên tỏa địa, mà thánh lui không thể lui. Mà thánh râu tóc đều dựng, đỉnh đầu kim sắt thánh điện ầm vang bày ra. Hạo đãng văn khí giống như là biển gầm trào lên, vô số người mặc nho bảo thánh nhân hư ảnh từ trong trang sách bước ra, cùng kêu lên tụng niệm thánh hiển văn chương. Chỉ một thoáng, tam trọng văn đạo che chắn tầng tầng bày ra, keng. Thiên kiếm khách kiếm phong đâm vào đệ nhất trọng lễ chữ che chắn bên trên, kiếm khí cùng lễ nhạc chi đạo kịch liệt rào sát, bắn tung tóe hỏa tinh đem phụ cận tinh thần đều xuyên thủng. Phần thiên cự phiên đạp nát đệ nhị trọng nghĩa chữ che chắn, hỗn độn chân hỏa theo vết dạn lan tràn, mà thánh màu đen nho bảo trong nháy mắt cháy đen. Phúc, phúc, phúc. Đệ tam trọng nhân chữ che chắn bị thanh loan lông vũ liên tiếp xuyên thủng, một vòng kim huyết tử mà thánh đầu vai tiêu xạ mà ra. Ngay tại tam đại sát chiêu sắp tới người lúc, thánh điện không gió mà bay, vô số kim sắc xiềng xích từ thiêu đốt trong tràng sách bắn ra. Trung chữ liên cuốn lấy xích diễm lao tổ đuổi phải, cổ lão minh văn tiêu đến hắn huyết đục khét lẹn, thiếu chữ liên xuyên qua thiên kiếm khách cánh tay trái, luân lý chi đạo cùng kiếm khí tại miệng vết thương điên cùng xé rách. Mà vô cùng tàn nhẫn nhất độc là cái kia ba đạo tiết chữ liên, bọn chúng giống như ba đầu dao long xuất thủy, mang theo sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt cuốn lấy thanh loan phu nhân cái kia giống như mỹ ngọc một dạng cổ. Liên bên trên sức mạnh bá đạo tuyệt luân, xiết nàng dưới gây ra thịt cấp tốc sưng đỏ, khảm nạm tại trong tóc châm phượng ứng thanh vỡ nát, rơi lả tả trên đất. Một luồng tràn trề sức mạnh từ trong xiềng xích bộc phát, trực tiếp chấn động đến mức nàng thất khiếu tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ cái kia tinh xảo trang dung. Khúc ma thánh hắn đống nhiên kêu lên một tiếng, tính toán điều động sức mạnh áp chế khó chịu trong người. Thì ra, thiên kiếm khách lúc trước một đoạn kiếm gây tàn phế lưỡi đao, nhưng như cũ lưu lại hắn trong bụng, bây giờ lưu lại kiếm khí giống như giỏi trong xương, đang tại hắn tinh diệu kinh mạch ở giữa mạnh mẽ đâm tới, tàn phá bừa bãi phá hư. A, tam đại cường giả cũng chịu không nổi nữa kịch liệt đau nhức cùng đạo tắc phản vệ, đồng thời phát ra đình thai nhức góc kêu thảm. Xích diễm lao tổ cường tự vận chuyển hỗn độn hỏa muốn chống cự, nhưng chưa từng nghĩ hỏa thế mất khống chế, ngược lại bạo tẩu, trong nháy mắt đem hắn tự thân nửa người thiêu đến cháy đen như than, da thịt mơ hồ. Thiên kiếm khách mặt ngoài thân thể hiện ra giống mạng nhện vết rách, phản phất một kiện sắp bể tan cảnh đổ sứ, trong thất khiếu phun ra không còn là máu tươi, mà là mang theo kim loại sáng bóng ngân sắc đạo huyết, đó là tu vi bị hao tổn, đạo cơ dao động dấu hiệu. Chương 668, trấn áp chương 668, trấn áp liền tại đây điện quang thánh hỏa, sinh tử treo ở một đường trong nháy mắt, tam đại siêu thoát trong mắt cường giả hùng quang đại thịnh, cùng lúc buộc phát ra viễn siêu bọn hắn trước mắt trạng thái, phản phất có thể siêu việt tự thân cực hạn lực lượng kinh khủng. Trong chốc lát, bọn hắn lại ngạnh sinh sinh tránh thoát luân lý đạo liên vào bó, ngược lại đem sức mạnh đều rót vào trong quyền, trong tay, tại trong kiếm ý, đồng thời hung hăng nhất kích, xuyên thủng mà thánh thân thể. Máu tươi giống như suối phun giống như từ mà thánh miệng vết thương tiêu xạ đi ra, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ hư không. Thanh loan phu nhân thân hình thoát một cái đứng vững, lập tức phát ra cười lạnh một tiếng, âm thanh mang theo một tia mùi máu tanh, lại càng lộ vẻ vũ mị mà nguy hiểm, khôi hải, mà thánh đạo hữu. Giọng nói của nàng mang theo chân thật đáng tin ngạo mạn, chúng ta sau lưng đều là ngươi Minh Hà Tiền Tông không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Nàng dừng một chút, ánh mắt quét thần tình, giới chủ cần hôm nay phách thần tình, vì công chúa rèn luyện đạo thể, đây là liên quan đến ta Thiên Chim cổ giới đại sự, há lại là ngươi Minh Hà Tiền Tông có thể nhúng chạm, càng không khả năng nhường ngươi lấy được. Phía sau nàng đại biểu thiên cầm cổ giới chính là một phương mênh mông đại thiên thế giới, hắn giới chủ tu vi càng là đạt đến siêu thoát hậu kỳ cảnh giới chi cao. Cái này tại thiên phách thần tinh hiện thế phương đông trong thánh vực, tuyệt đối là đứng tại đỉnh kim tự tháp tồn tại, xa không phải Minh Hà Tiền Tông có thể so sánh. Mà thiên cầm cổ giới chính là tạo thành phương đông trong thánh vực số một số hai đại thiên thế giới một trong. Đương nhiên, kiếm các đồng dạng là một phương cường đại truyền thừa thế lực, tại trong thánh vực rất có hy vọng, môn bên trong trưởng lão không thiếu siêu thoát sơ kỳ thậm chí trung kỳ cường giả. Đến nỗi xích diễm lao tổ, hắn mặc dù tạm thời trầm mặc, nhưng phía sau hắn xích diễm thần cung mặc dù chỉ là cái siêu thoát trung kỳ thế lực, nhưng ở một số phương diện, hắn thực lực nội tình cùng chiến lực lại ẩn ẩn so Minh Hà Tiền Tông còn phải mạnh hơn mấy phần. Thanh Loan phu nhân lời vừa nói ra, thiên kiếm khách cùng trong mắt xích diễm lao tổ đồng thời thoáng qua một tia kiên kỵ. Vị kia siêu thoát hậu kỳ giới chủ đối với xích diễm thần cung, kiếm cát đều mang ý nghĩa áp lực cực lớn. Nhưng mà cái này kiên kỵ chỉ kéo dài mấy mắt, liền bị càng thêm hừng hực tham lam cùng sắc bén thay thế. Thiên kiếm khách trong lòng cười lạnh, dù cho kiếm các nội tình thâm hậu, cùng cái kia khổng lồ thiên cầm cổ giới so sánh cũng kém hơn một chút, nhưng hắn cũng không cảm thấy chân chính sợ hãi. Huống chi chuyện hôm nay đã không cho phép lộ bộ. Đến nỗi thanh loan phu nhân trong miệng lửa giận, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nếu có được đến hôm nay phách thần tình, tu vi của hắn đem đột nhiên tăng mạnh, đủ để khinh thường cùng thế hệ. Đến lúc đó, dù cho đối phương thế lực tức giận, lấy kiếm các nội tình cùng mình thiên phú, cũng đủ để bảo vệ hắn. Xích diễm lao tổ trong lòng càng là lửa nóng, thiên phách thần tinh sức hấp dẫn quá lớn, đủ để cho hắn tạm thời quên mất thiên cầm cổ giới áp lực, cùng với có thể mang tới phiền phức. Chỉ cần có thể nhận được thần tinh, thực lực của hắn đem tăng vọt. Nếu như hai thế lực lớn trách tội xuống, cùng lắm thì trốn vào hắc ám cấm khu. Cái kia hắc ám cấm khu chính là một vị hắc ám sinh linh sáng lập cấm địa, bản thân đồng dạng không thể khinh thường, tại phương đông trong thánh vực cũng chiếm một chỗ ngồi riêng. Liên tại đây các phương tâm tư phun trào, bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lúc, định. Thời hợt một chữ, lại làm cho toàn bộ chiến trường chợt ngưng kết. Liên thiên phách thần tinh lưu quang đều ngừng trệ bất động. Hư không phần cuối, một vị áo gai lão giả đạp lên hư không đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền nở rộ một đóa đạo liên, tâm sen ngồi đọc kinh văn người tí hon màu vàng. Kinh khủng nhất là, quanh người hắn quấn quanh khí tức, lại để cho siêu thoát sơ kỳ tam đại cường giả thiên hồn run rẩy. Tham kiến tông chủ. Mà thánh liền đội vàng hành lễ. Thanh Loan phu nhân sắc mặt trắng bệch. Bên hông nàng ngọc bội đột nhiên nổ tung, đây là giới chủ ban cho bảo mệnh chi vật, bây giờ nhưng vẫn chủ phát động. Vừa mới hắn đã chết. Chỉ bằng vào một chữ. Đây cũng là văn mạch một đường sao? Thiên kiếm khách tuyệt thế kiếm ý bị đè trở về thể nội, vỏ kiếm răng rắc nứt ra ba đạo khe hở. Xích diễm lao tổ tối chật vật, hỗn độn hỏa phản phệ tự thân, thiêu đến hắn râu tóc cháy khô. Thiên cầm cổ giới, kiếm cát. Minh Hà thần quân cười khẽ, ánh mắt đảo qua chỗ, thư không sinh ra vô số kim sắc xiển xích, như thế các ngươi giới chủ, kiếm chủ đích thân đến, bản tôn còn e ngại ba phần. Ba người kiêng kỵ nhìn về phía Minh Hà thần quân. Minh Hà thần quân ánh mắt hơi đổi, ánh mắt rơi xuống đất thánh trên thân. Hắn răng môi khẽ mở, phun ra một chữ, càng. Trong chốc lát, hư không hơi hơi rung động. Không phải một phương đại thiên thế giới thiên đạo hưởng ứng, mà là toàn bộ tiên vực tiên địa pháp tắc đều tại đây khắc cộng minh. Vô số điểm sáng màu vàng nóng từ vô tận trong hư không tụ đến, mỗi một hạt điểm sáng bên trong đều ẩn chứa hoàn chỉnh sinh mệnh đạo tắc. Mà thánh thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Văn mạch một đường điều động thiên địa chi lực không chỉ là đơn giản như vậy giới hạn tại một phương đại thiên thế giới thiên địa. Sau một khắc, mà thánh thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Minh Hà thần quân ánh mắt chuyển hướng Xích Diễm lão tổ, thần sắc lạnh lùng như xương, kiếm, tật. Hai chữ mở miệng, toàn bộ hư không chợt ngưng kết. Vô số chôi bóng ánh trong suốt đạo kiếm vô căn cứ ngưng kết, mỗi một chôi đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt kiếm ý, có chặt đứt nhân quả thời gian chi kiếm, có đóng băng không gian hàn băng chi kiếm, có đốt cháy vạn vật liệt diễm chi kiếm, càng có trực chỉ đại đạo chí giản chi kiếm. Hiu hiu hiu, vạn kiếm phá không, cũng không nửa phần sát ý lưu chuyển, phản phất chỉ là giữa thiên địa tự nhiên nhất vật luật. Trong mắt Xích Diễm lão tổ tàn khốc đột nhiên tránh, song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, 72 đóa phần thế hỏa liên trong hư không thứ tự nở rộ, mỗi một đóa đều ẩn chứa tiêu hủy đại thiên thế giới kinh khủng uy năng. Bạo! Gầm lên một tiếng, hỏa liên cùng đạo kiếm ầm vang chạm vào nhau, nổ tung đầy trời hỗn độn hỏa vũ. Nhưng bụi mù không tán, bảy đạo bóng ánh trong suốt kiếm quang đã đâm thủng màn lửa, thân kiếm lưu chuyển phù văn chính là Xích Diễm lão tổ công pháp khắc tinh. Đáng chết! Xích Diễm lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không tế ra ôn dưỡng nhiều năm bản mệnh hỏa tinh. Đã thấy cái kia thất kiếm đột nhiên phân hóa ngàn vạn, hóa thành vô số nhỏ như sợi tóc dây xích ánh sáng cuốn lấy hắn gân cốt, Xích Diễm lão tổ lập tức ngăn cản. Thanh Loan phu nhân thấy thế, thất thải vũ ý không gió mà bay, chín đầu Thanh Loan pháp tướng tại sau lưng hiện ra. Minh Hà thần quân ánh mắt đã như điện phong tới, nhặt, đè. Hai chữ như thiên hiến rơi xuống, cả vùng không gian lực hút pháp tắc chợt bặm mẻo. Một tòa khắc rõ thái cổ thần văn sơn nhạc nguy nga từ hư không đông xuống, trên núi trấn phong cấm chờ kim sắc đạo văn lưu chuyển không ngừng, nàng trên da thịt trắng như tuyết hiện ra sơn nhạc đường vân, liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian khổ. Nàng lập tức tiến hành phản kháng. Thiên kiếm khách thấy tình thế không ổn, thân hình hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang muốn đột. Bên hai lại vang lên đạo thứ ba pháp chỉ, âm thanh không nhanh không chậm, sùng, nghịch. Một đầu xuyên qua cổ kim đại đạo trường hà đột nhiên hiện ra, nước sông cuốn ngược ở giữa, lại hiện ra thiên kiếm khách suốt đời chém giết cường địch hư ảnh. Bị hắn một kiếm xuyên tim bạch đi kiếm tiên, bị vạn kiếm phân thây ma đạo cự phách. Bây giờ toàn bộ đều mang khi còn sống đỉnh phong tu vi đánh giết mà đến. Chương 669, thần, đạo, văn ba đường chương 669, thần, đạo, văn ba đường đây cũng là nghịch. Thiên kiếm khách sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Những thứ này tuyệt không phải phổ thông hiện tượng, mà là Minh Hà thần quân lấy vô thượng thần thông, từ bên trong dòng sông thời gian vớt ra chân thực nhân quả. Trong tay hắn kiếm gãy chênh chênh vang dội, lại ngay cả giơ kiếm dũng khí đều đánh mất hầu như không còn. Chỗ tối quan chiến hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên nhóm toàn thân run rẩy, có mấy cái tu vi hơi yếu giả nói thẳng tâm sụp đổ, từ trong hư không rơi xuống. Bọn hắn tận mắt chứng kiến, Minh Hà thần quân chỉ dùng mấy chữ chân ôn, tựa như trò đùa anh hài giống như trấn áp ba vị siêu thoát cường giả. Viên kia lơ lửng thiên phách thần tinh mặc dù gần trong gang tấc, cũng không một người dám động nửa phần ý nghĩ sang vậy, chỉ sợ dẫn tới cái kia kinh khủng một chữ chân ôn. Hư không tường kép bên trong, Trần Lâm hai con ngươi nổi lên hỗn độn chi quang, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Minh Hà thần quân trấn áp ba người chẳng cảnh. Cái kia ba chữ chân ngôn đưa tới thiên địa dị tượng, để cho trong mắt của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc. Đây chính là văn mạch đại thánh uy năng sao, có chút kinh khủng, cũng không biết thần đạo một đường thần đế như thế nào. Trần Lâm yên lặng suy nghĩ. Hắn thuận tiện ở chỗ này một phen thôi diễn, không chỉ có ấn chứng chính mình bộ phận nhận thức, càng bất ngờ phát hiện trừ ra cái này đều mạch, còn có một đầu hoàn toàn khác biệt thần mạch chi lộ. Đương nhiên, từ phương diện cao hơn nhìn, những thứ này con đường có lẽ bản chất cũng là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng chỉ hướng cùng một mảnh trí cao lĩnh vực, nhưng ở giữa chút xíu khác biệt, lại đủ để bồi dưỡng hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện cùng sức mạnh hiện ra. Liên lấy trước mắt vị này Minh Hà thần quân tới nói, tu sĩ tầm thường cho dù đạt đến siêu thoát cảnh giới, muốn dễ dàng vận dụng khởi nguyên tiên vực cái kia sâu không lường được thiên địa pháp tắc, cũng khó như lên trời, thường thường cần phải mượn đặc định pháp bảo hoặc trận pháp. Có thể rõ sông thần quân lại tựa hồ như có thể đem thiên địa pháp tắc coi là mình ra, mỗi tiếng nói cử động ở giữa liền có thể dẫn động, vận dụng phần này thông dong cùng sức mạnh, đơn giản làm cho người kính sợ. Mà siêu thoát cực đạo chớ nguyên thủy cảnh giới thì bị gọi chung là đạo mạch chi lộ. Còn có thần mạch một đường, thì chủ yếu lưu hành tại tiên vực phương bắc cương vực, nghe nói cũng là từ một vị khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại khai sáng. Thần mạch một đường đối ứng siêu thoát cực đạo cảnh giới, được tôn xưng là thần đế. Trần Lâm thuận tiện biết được, toàn bộ khởi nguyên tiên vực mênh mông ngông ngẩn, hệ thống tu luyện ngàn ngàn vạn vạn, nhưng tuyệt đại đa số thể hệ khai sáng giả, kỳ thành tựu cũng vẹn vẹn dừng lại ở hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên cấp độ, khó tiến thêm nữa. Chỉ có văn mạch, thần mạch, đạo mạch cái này ba đầu đại lộ mới chính thức thông hướng siêu thoát chi cảnh. Đến nỗi siêu thoát phía trên, nguyên sơ la đạo Trần Lâm còn không biết thần mạch đặt chân sao. Hắn tiếp tục tại trong lòng cắt địa, thần mạch một đường tu luyện hạch tâm ở chỗ thần quốc. Khi tu sĩ đạt đến hôn nguyên không bị giảng một tiên, thần vương, cảnh giới lúc, liền sẽ tại trong cơ thể mình mở ra nhất phương thần quốc. Trong cái này thần quốc này, sẽ sinh ra ra vô số sùng bái, tín ngưỡng chính mình sinh linh hư ảnh. Thần quốc bất diệt, thì thần vương không chết, sinh mệnh lực của bọn hắn cực kỳ ương ngạnh, cho dù thân thể bị hủy, cũng có thể từ thần quốc bên trong một lần nữa ngưng kết phục sinh. Mà một khi đạt đến thần đế, siêu thoát cực đạo, cảnh giới, kỳ thần quốc liền không còn vẹn vẹn hư ảnh cấu tạo, mà là tiếp cận với thế giới chân thật. Có thể chân chính thai nghén sinh linh, tự động diễn sinh ra bảng bạc tín ngưỡng chi lực. Đồng thời, thần quốc bản thân cũng thành kinh khủng nhất thủ đoạn công kích, một ý niệm liền có thể đem thần quốc buông xuống, tiến hành trấn áp, ma diệt. Muốn triệt để chém giết một vị thần đế, nhất thiết phải triệt để chôn vùi kỳ thần quốc hạch tâm. Trần Lâm âm thầm gật đầu, xem ra đại đạo 3000, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Văn mạch một đường thánh nhân, hôn nguyên không bị giảng một tiên, có thể mượn nhờ văn mạch tích lũy khí vận cùng truyền thừa tới phục sinh, thần mạch một đường thần vương, sẽ có thể ỷ lại thần quốc bất diệt tới chúng sinh, đạo mạch một đường hôn nguyên không bị giảng một tiên liền có thiên hồn. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái, sáng tạo cái này tam đại thể hệ sinh linh, thật là khủng bố. Dù sao đây chính là từ không tới có. Ba mạch đều có đặc điểm, không có người nào mạnh ai yếu. Mà bây giờ thần mạch một đường cường giả tại phương Bắc ngang ngược, cường giả khó mà thôi diễn, chắc có thần đế đỉnh phong. Mà văn mạch một đường thì yếu đi, cũng chỉ có Minh Hà Tiên Tông phạm vi bên trong, sợ là không cần vạn ước năm văn mạch một đường liền sẽ đoán mất, trở thành không có siêu thoát thể hệ. Đạo mạch mới là chủ lưu. Trong lòng Trần Lâm cũng rất là hâm mộ, nhưng biết rõ, lấy sức mạnh của bản thân, khó mà mở cảnh giới mới. Nếu như mình ở vào mái vòm hoặc từ nhỏ yếu bắt đầu còn tốt, nhưng thế là Trần Lâm lắc đầu không còn quan tâm, tất nhiên Minh Hà thần quân đã ra tay, tuần vui này cũng nên đến phiên hắn đăng tràng. Bất quá cái này ba tên tiểu gia hỏa, hẳn là đều mang người sau lưng bảo mệnh át chủ bài a. Quả nhiên, vị thái cổ thần sơn trấn áp Thanh Loan phu nhân đột nhiên phát ra từng tiếng lệ. Bên hông nàng viên kia bóng ánh trong suốt ngọc bội ẩm vang nổ tung, một đạo thanh quang phóng lên trời, trong nháy mắt đánh nát cả tòa thần sơn. Hư không chấn động kịch liệt, một cái che khuất bầu trời Thanh Loan hư ảnh chậm rãi hình thành. Dương cánh mây chụp vạn trượng cánh chim nhẹ nhàng vỗ, liền nhấc lên bao phủ đại thiên thế giới gió lốc. Mỗi một cây lông vũ đều chạy xuôi siêu việt siêu thoát trung kỳ kinh khủng đạo vận, lông đuôi bên trên càng là quấn quanh lấy hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Giới chủ, Thanh Loan phu nhân như chút được gánh nặng, hướng về hư ảnh nhẹ nhàng hạ bái, thuộc hạ vô năng, thỉnh giới chủ giáng tội. Cái kia Thanh Loan hư ảnh hai con ngươi như nhật nguyệt luân chuyển, lãnh đạm đảo qua Minh Hà thần quân, văn mạch đại thánh, lúc nào cũng học được ý lớn nhất nhỏ. Minh Hà thần quân sắc mặt nghiêm trọng, trong tay thánh điện không gió mà bay. Hắn có thể cảm nhận được, đạo hư ảnh này mặc dù cũng không phải là thiên cầm giới chủ toàn bộ lực lượng, nhưng cũng đạt đến siêu thoát hậu kỳ cánh cửa. Trấn áp bình thường siêu thoát trung kỳ không thành vấn đề. Đây là tông ta phạm vi bên trong. Minh Hà thần quân mở miệng. Thanh Loan giới chủ hư ảnh phát ra một tiếng chấn động chư thiên huyết dài, hai cánh bày ra, ước vạn đạo lông thần màu xanh như mưa cuồng giống như chút xuống. Mỗi một cây lông thần đều ẩn chứa siêu thoát hậu kỳ kinh khủng đạo tắc, những nơi đi qua, hư không từng khúc chôn bụi, ngay cả thời gian trường hà đều bị chém ra vô số nhánh sông. Minh Hà thần quân sắc mặt nghiêm trọng, trong tay thánh điện hoa lạp lạp lao nhanh thiên động. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm máu thánh vàng nóng phun tại trên trang sách, thánh hiền nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng bước lên. Vâng, cả bài này đạo thánh điện ầm vang tiêu đốt, hóa thành một đầu hành quán tinh hà rực rỡ trường hà. Trong sông hiện lên vô số tiên hiền hư ảnh. Những thứ này văn đạo chí thánh đồng thời uy hào bắt mặc, trong hư không biết ra trấn áp vạn cổ kim sắc thiên trường. Hai cỗ siêu việt lẽ thường sức mạnh ầm vang chạm vào nhau. Giang giác, lông thần màu xanh cùng kim sắc thiên trường giao phong chỗ. Phu cận ba cái đại thiên thế giới phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo, vô số sinh linh ôm đầu quỳ xuống đất, thất khiếu chảy máu. Minh Hà thần quân đột nhiên phun ra một ngụm kim huyết, ngực bị ba cây lông thần xuyên thủng. Miệng vết thương kia thanh quang lan tràn. Nếu không phải chúng ta không muốn diệt ngươi truyền thừa, cho là có thể sống lâu như vậy. Thanh Loan hư ảnh cười lạnh, sáu con phượng trảo đồng thời kéo xuống. Phải không? Minh Hà thần quân nhuốm máu khỏe miệng đột nhiên câu lên. Thiêu đốt thánh điển bên trong bay ra chín cái cổ phát văn tự, giết lục hám tuyệt. Chương 670, át chủ bài hiện lộ chương 670, át chủ bài hiện lộ văn đạo sát kiếm, chạm. Chín chữ hợp nhất, hóa thành một thanh quấn quanh lấy văn minh liệt diễm đỏ thâm trường kiếm. Kiếm quang thoáng qua, Thanh Loan hư ảnh phát ra kêu thê lương thảm thiết, nửa bên cánh chim bị tận gốc chặt đứt. Ngươi vậy mà mượn dùng toàn bộ văn mạch khí vận chi lực. Đối phương là yếu, nhưng toàn bộ văn mạch chi lực lại không yếu. Ta là văn mạch đại thánh, bây giờ trí cường giả, có gì không thể? Minh Hà thần quân kiếm thế tái biến. Một kiếm này nhìn như chậm chạp, lại phảng phất mang theo cả nhân tộc văn minh trọng lượng đè xuống. Thanh Loan hư ảnh liều mạng dãy rủa, lại tại trong kiếm quang từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đầy trời thanh quang tiêu tan. Phanh! Minh Hà thần quân quỳ một chân hư không, trong tay văn kiếm vỡ vụn. Trước ngực hắn vết thương nhìn thấy mà giật mình. Máu thánh vàng nóng không ngừng nhỏ xuống, trong hư không hóa thành từng đóa thiêu đốt kim liên. Thanh Loan phu nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thần sắc chợt biến đổi. Nhưng nàng trong mắt cũng không có toát ra bao nhiêu lo nghĩ, ngược lại có thêm phần băng lãnh. Nàng lòng dạ biết rõ, bây giờ Minh Hà thần quân bản thân bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, ba người bọn họ liên thủ, cũng tịnh không phải hoàn toàn không có phần thắng, ít nhất không e ngại. Quả nhiên, bởi vì Minh Hà thần quân lực công kích giảm mạnh, lúc trước cái kia cố một mực áp chế xích diễm lao tổ cùng Hà Thiên kiếm khách kinh khủng công kích, cũng như thủy triều xuống giống như dần dần yếu bớt. Xích Diễm Lao Tổ cùng Hà Thiên Kiếm Khách bắt được cái này xảo túng tức thệ cơ hội, toàn lực phản công, hai người phối hợp ăn ý, thế công cuồng mãnh, không bao lâu, lại thật sự đem công kích kia triệt để hóa giải. Áp lực chợt tiêu thất, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức, bọn hắn cái kia giống như rắn độc ánh mắt âm lãnh liền cùng nhau phong tỏa cách đó không xa Minh Hà thần quân. Thiên Kiếm Khách nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, xâm nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ác ý, xem ra, chúng ta chỉ có thể trước tiên diệt ngươi, lại san bằng Minh Hà Tiên Tông, cái này cái gọi là văn mạch một đường, cũng liền triệt để dễ. Minh Hà thần quân nghe vậy, nguyên bản bởi vì trọng thương mà hơi có vẻ mệt mỏi, đôi mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh như lao phòng, sắc bén vô cùng. Hắn dây rủa, chậm rãi từ dưới đất từng chút chống lên thân thể, mỗi động một cái đều dính dấp vết thương, mang đến kịch liệt đau nhức. Lạnh lùng mở miệng, lời nói ngắn gọn lại tràn ngập sức mạnh, ngươi có thể thử xem. Thiên Kiếm Khách lại phát ra một tiếng khặc khặc cười lạnh, tiếng cười kia trên chiến trường lộ ra phá lệ khe thế, thử xem. A, ngươi coi bản tôn là dọa lớn. Đừng cho là chúng ta lúc trước cũng chỉ có chút bản lãnh này. bản tôn trên thân còn giữ sư tôn ban thưởng nhất kích chi lực, đây chính là siêu thoát trung kỳ kinh khủng nhất kích. Ngươi lại có thể làm gì ta? Hắn lúc trước cùng Xích Diễm lao tổ một dạng, ở ngoài sáng sông thần quân công kích đến chật vật không chịu nổi, cơ hồ mất mạng. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn bởi vì Minh Hà thần quân thụ thương, thái độ của bọn hắn liền tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, trở nên như thế khoa trương ngang ngược, phản phất vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Ngay tại Minh Hà thần quân lời còn chưa dứt lúc, Thiên Kiếm Khách trong mắt hàn quang lóe lên, lại không nửa phần do dự. Hắn trong nháy mắt, trong tay bỗng nhiên bóp, trên bên hông một khối ngọc bội ứng thanh mà nát. Trong chốc lát, một cỗ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng từ cái này bể tan cảnh trong ngọc bội bạo phát đi ra, cũng không phải là cuồng bạo năng lượng loạn lưu, mà là một đạo ngưng luyện đến cực hạn kiếm khí. Đạo kiếm khí này không có chút nào khói lửa, đen như mực, nhưng lại phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa một dạng phong mang, vô thanh vô tức xé rách trước người hư không, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, cơ hồ tại đồng thời, liền đã chớp mắt đã tới Minh Hà thần quân trước người. Minh Hà thần quân sắc mặt kỳ biến, hắn căn bản không kịp thi triển phức tạp hơn phòng ngự, chỉ có thể bằng vào bản năng, thôi động toàn thân còn sót lại sức mạnh tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, đạo này ẩn chứa siêu thoát trung kỳ cường giả nhất kích chi lực kiếm khí, như thế nào bình thường sức mạnh có thể chống lại? Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, hắn cái kia vốn là trọng thương lục thân, lại bị đạo kiếm khí này trực tiếp xuyên thủng, chôn bụi. Nhưng Minh Hà thần quân cũng không triệt để chết đi. Văn mạch trường hà chợt sôi trào, vô số kim sắc chữ triển từ lịch sử trường quyển bên trong bay ra, như ngân hà treo ngược, hội tụ thành sáng chói dòng lũ. Những văn tự kia là lịch đại văn đạo tiên hiền ý chí, là thánh hiền kinh điển là cấn, bây giờ đều thiêu đốt, hóa thành bất diệt tân hỏa, bảo vệ Minh Hà thần quân cuối cùng một tia chân linh. Với anh, hư không chấn động kịch liệt, kim sắc chữ triển sen lẫn gây dựng lại, Minh Hà thần quân thân ảnh lại lần nữa ngưng kết. Nhưng mà sắc mặt của hắn đã như giấy vàng, mi tâm đạo kia tượng trưng văn mạch chính thống ấn ký nứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở, quanh thân văn khí cũng không như lúc trước như vậy mênh mông vô ngần. Hắn lấy văn mạch khí vận khôi phục bản thân, bây giờ dù chưa vẫn lạc, cũng đã thương tới bản nguyên, cho là có thể diệt văn mạch. Minh Hà thần quân quát lạnh một tiếng, lưng vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm, đứng ngạo nghệ đám mây, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại thoáng qua vẻ bề bài. Vô luận là đạo mạch, thần mạch, vẫn là văn mạch, phục sinh tất cả cần đại giới, hắn bây giờ tùy nặng sinh. Giết! Minh Hà thần quân không cần phải nhiều lời nữa, gầm thét chấn thiên. Sức mạnh điên cuồng phun trào, ngưng kết thành thực chất một dạng uy áp, xông thẳng ba người mà đi. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình đường đường văn mạch đại thánh trung kỳ cảnh giới, tích lũy vô số năm tháng tu vi, lại sẽ luân lạc tới bị ba tôn chỉ là siêu thoát sơ kỳ hậu bối liên thủ vây công, bước đến nỗi này tuyệt cảnh. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thánh hiền nói, hy sinh bình nghĩa. Theo chân luôn rơi xuống, thiên địa chi lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một thanh hoành quán thiên địa huyết sắc giới xích. Thước bên trên khắc rõ lễ nghĩa liêm sỉ bốn cái cổ phát chữ lớn, mỗi một bút đều nặng như vạn tấn, mang theo chấn áp vạn cổ kinh khủng uy thế hướng ba người đập xuống giữa đầu. Ma thánh thấy thế, trong mắt lóe lên kiên quyết. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên thanh đồng bút phán quan, vì thiên địa lập tâm. Bút phán quan trong nháy mắt tăng vọt vạn trượng, đầu bút lông hóa thành một đầu hoàng kim cự long. Trên thân rồng mỗi một mảnh lân giáp đều hiện lên lấy thánh hiền văn trường, cùng huyết sắc giới xích tạo thành tuyệt sát bố cục. Minh Hà thần quân thế nhưng là Minh Hà tiên tông hy vọng, không thể vẫn lạc. Thanh Loan phu nhân cùng Thiên Kiếm khách lại thần sắc không thay đổi, ngược lại cùng nhau nhìn về phía Xích Diễm lao tổ. Hai người trong mắt sát ý lâm nhiên, nếu cái này lao ma lại không ra tay, bọn hắn không ngại trước tiên liên thủ đem hắn chém giết. Xích Diễm, Thiên Kiếm khách kiếm ý sâm nhiên, kiếm gây trực chỉ lao ma cổ họng, dấu giếm nữa, tiên chẳng ngươi. Dù sao cũng chỉ có Xích Diễm lao tổ không có sử dụng át chủ bài, nếu như Xích Diễm lao tổ không sử dụng, băng phách thần tinh bọn hắn không chiếm được. Thanh Loan phu nhân thất thải vũ ý không gió mà bay, chín đầu thanh loan hư ảnh ở sau lưng hắn ngưng kết, hoặc là cùng một chỗ sống, hoặc là ngươi chết trước. Xích Diễm lao tổ sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên, hắn cuồng tiếu một tiếng, từ sâu trong thiên hồn tế ra một đạo quấn quanh hỗn độn hỏa phù lục, tất nhiên muốn chơi, vậy thì chơi một cái thông quái. Phù lục bắn nổ nháy mắt, một đạo siêu thoát trung kỳ kinh khủng hỏa trụ phóng lên trời, thẳng đến mà thánh mà đi. Cột lửa kia bên trong ẩn chứa thiêu tất vạn vật hỗn độn chân ý, những nơi đi qua hư không đều thiêu cháy. Mà thánh công kích chớp mắt hồi phi yên diệt. Chương 671, ra tay chương 671, ra tay không tốt. Minh Hà thần quân thần sắc đại biến, thân hình lóe lên ngăn tại mà thánh trước người. Hắn trong lúc đội vã ngưng kết văn đạo che chắn, lại bị hỏa trụ trong nháy mắt xuyên thủng. Phúc, máu thánh vàng nóng phun ra trường không, Minh Hà thần quân trước ngực bị thiêu ra một cái nhìn thấy mà giật mình cháy đen lỗ thủng. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Ha ha ha. Xích Diễm lao tổ cùng thiếu, văn mạch đại thánh, không gì hơn cái này. Mà thánh hai mắt đỏ thẫm, bút phán quan bên trên nổi gần xanh, lại bị Minh Hà thần quân nhuốm máu bàn tay gắt gao để lại. Vị này văn mạch đại thánh máu thánh vàng nóng không ngừng nhỏ xuống, tại hư không nở rộ đóa đóa kim liên. Ngươi không phải ba người bọn họ đối thủ. Lời còn chưa dứt, Thanh Loan phu nhân đã hóa thành thất thải lưu quang đánh tới. Nàng hai tay háo tung bay ở giữa, chín cái bản mệnh thanh loan linh vũ như thiên đào chém dụng, mỗi một cây đều quấn quanh lấy xé rách văn đạo kinh khủng phong mang. Lao thất phu, ngươi vừa mới bị phong đầu. Niệm ai âm thanh bên trong, lông vũ đã tới lông mày và lông mi. Minh Hà thần quân đột nhiên ngước mắt, vận đục đáy mắt thoáng qua một tia kiên quyết. Hắn chập ngón tay như kiếm, lại lấy trước ngực vết thương kim huyết làm mực, tại hư không biết xuống, sinh chết hai chữ chạm vào nhau, bộc phát ra chôn vùi vạn vật hỗn độn bừng sáng. Thanh Loan lông vũ tại trong vầng sáng từng khúc tan rã, cũng dẫn đến Thanh Loan phu nhân một nửa ống tay áo hóa thành cho bụi. Cái gì? Nàng hốt hoảng lùi lại, trên tay ngọc hiện lên giống mạng nện vết nước màu vàng nóng. Xích Diễm lao tổ thấy thế, hỗn độn hỏa phù lần nữa sáng lên. Thiên Kiếm khách càng là nhân kiếm hợp nhất, chém ra suốt đời sáng chói nhất một kiếm. Tam đại sát chiêu sen lẫn thành lưới, sắp sáng sông thần quân triệt để báo phủ. Trần Lâm từ một nơi bí mật gần đó thở dài, nên thu lấy chính mình cũng cần băng phách thần tinh, tất nhiên sẽ đối đầu ba người. Mà Minh Hà thần quân chính xác không tệ, vì văn mạch bên trong đại thánh trung kỳ, nhưng ở trong siêu thoát trung kỳ thậm chí thần đế trung kỳ cũng là trí cường. Bằng không thì thiên cầm giới chủ hư ảnh cũng sẽ không cho bụi. Một tôn siêu thoát hậu kỳ sức mạnh, dù không phải là toàn bộ thực lực, cũng có thể chấn áp bình thường siêu thoát trung kỳ. Nói cho cùng, chính mình cũng sẽ cùng ba người đối địch, mà chính mình xem Minh Hà thần quân không tệ. Ít nhất văn mạch một đường là không sai, thưởng thức thiên đình cần. Dù sao không phải là mỗi cái tu sĩ đều thích hợp đạo mạch, cần xem thiên tư. Mà văn mạch thì càng nhiều coi trọng cá nhân tu dưỡng, có chút duy tâm cùng duy vật kết hợp. Trần Lâm hóa thành một vị áo bào đen tu sĩ, bên trong hắc bào ở giữa là bóng tối vô tận. Hư không chợt tối xâm lại. Một đạo áo bào đen thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài sáng sông thần quân trước người, rộng lớn áo bào không gió mà bay, lại tại quần quần ở giữa nhấc lên từng trận hư không gợn sóng. Cái kia áo bào đen phía dưới là bóng tối vô tận đang lưu động, không phải bình thường hắc ám, mà là ẩn chứa hỗn độn bản nguyên đến ám, phản phất ngay cả thời gian và không gian đều có thể thôn vệ. Và áo lúc lắc lư, mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn tinh hà ở trong đó chôn vùi lại trùng sinh cảnh tượng của bố. Lan, thanh âm đạm mạc vang lên, không mang theo mảy may tâm tình chập chờn, lại làm cho toàn bộ chiến trường pháp tắc cũng vì đó trì trệ. Vô cùng đơn giản một chữ, lại ẩn chứa kinh khủng uy năng, thanh loan phu nhân thần quang bảy màu như mộng huyễn bọt nước giống như phá toái, mỗi một mảnh vụn ánh sáng đều trong bóng đêm tan rã hầu như không còn, thiên kiếm khách tuyệt thế kiếm mang từng khúc vỡ vụn, cái kia danh xưng có thể chạm đánh gãy nhân quả kiếm khí, bây giờ lại giống yếu ớt như lưu ly sụp đổ, xích diễm lao tổ hỗn độn hỏa phù im lặng dập tắt, liền một tia hỏa tinh đều không thể lưu lại, phảng phất chưa từng tồn tại. Tam đại siêu thoát cường giả như bị sét đánh, thân hình đột nhiên cứng tại chỗ, bọn hắn nhìn về phía Trần Lâm. Trong mấy mắt, con ngươi kịch liệt co bảo, phản chiếu lấy áo bào đen bên trong cái kia phiến ngọa ngụy hắc ám. Cái kia hắc ám phảng phất có sinh mệnh giống như, hóa thành vô số thật nhỏ xúc tu, theo ánh mắt của ba người, thần thức, thậm chí khí thế liên hệ, một chút ăn mòn bọn hắn thiên hồn, đem ý thức của ba người kéo vào vực sâu không đáy. Cái kia hắc ám phảng phất có sinh mệnh giống như ngọ ngoại, đem ý thức của ba người một chút kéo vào vực sâu. Minh Hà thần quân khi nhìn đến Trần Lâm xuất hiện trong mấy mắt, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua uy áp kinh khủng, đây không phải là đơn thuần cảnh giới áp chế, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất chênh lệch cảm giác. Trần Lâm trên người tán phát ra khí tức, giống như là bao dung vạn vật hỗn độn, lại giống như hủy diệt hết thảy trung yên, để cho vị này văn mạch thánh hiền lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là sâu kiến vọng thiên nhỏ bé đối phương là ai. Hơn nữa trên người đối phương hắc ám càng thêm nồng đậm, giống như hắc ám chi chủ. Người này là ai? Minh Hà thần quân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không bị khống chế run rẩy, bực này tồn tại, vì sao muốn xuất thủ tương trợ? Hắn đến tột cùng vô số nghi vấn ở trong lòng xoay quanh, cũng không dám suy nghĩ sâu sắc. Càng làm cho hắn kinh hãi là, hắn rõ ràng nhìn thấy tam đại siêu thoát ánh mắt đang nhanh chóng tăng dã, khí tức trên người bằng tốc độ kinh người bề ngoài, loại thủ đoạn này kinh khủng. Mà thánh càng là toàn thân lông tóc dựng đứng, trong tay bút phán quan không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Chi này đương theo hắn trưởng thành đến nay văn đạo bảo vật, bây giờ ngòi bút lại chảy ra đen như mực huyết châu, trong hư không hóa thành từng cái vạn béo nguy chữ. Minh Hà thần quân con ngươi chợt co vào, một cái đáng sợ ngờ tới nổi lên trong lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen phía dưới phun trào đến ám, âm thanh đều mang mấy phần run rẩy. Minh Hà tiên tông không khỏi hiện ra thiên thần ba tiên bên trong một vị, trong đó trời sinh nắm giữ hắc ám tu sĩ. Chẳng lẽ ngươi là thiên thần tộc vị kia hắc ám thiên chủ? Cái suy đoán này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tại hắn dài rằng giặc tu đạo trong kiếp sống, cũng tự nhiên sẽ hiểu thiên thần tộc. Mà thiên thần tộc có một vị có thể đem hắc ám đạo tắc tu luyện tới như thế đăng phong tạo cực tồn tại, thiên thần ba tiên chi một, vị kia trời sinh thần thông chấp trưởng hắc ám bản nguyên sinh linh, tôn xưng hắc ám thiên chủ. Ngoại trừ vị kia, thế gian này còn có ai có thể đem hắc ám đạo tắc vận dụng đến cảnh giới như thế? Minh Hà thần quân trong lòng hãi nhiên, càng làm cho hắn tin chắc là đối phương hết lần này tới lần khác xuất hiện tại thiên phách thần tinh hiện thế chi địa, cái này thần tinh vốn là thiên thần tộc cường giả biến thành. Hắc bào nhân nghe vậy, bao phủ trong bóng tối khuôn mặt tựa hồ hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia thuần túy đến mức tận cùng hắc ám. Ngươi nói ra. Cái này sợi hắc ám xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực tia sáng cũng bắt đầu vặn bẹo sụp đổ, phản phất liền quan cái khái niệm này đều muốn bị triệt để xóa đi. Trong hư không hắc ám bỗng nhiên trì trệ, lập tức vang lên một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ. Ta cũng không phải là hắc ám thiên chủ. Trong bóng tối âm thanh tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí có chút hứng hở, chỉ có điều, vừa vặn cũng tu luyện một chút như vậy, hắc ám đại đạo thôi. Vừa vặn hai chữ, tựa hồ mang theo một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị, ám chỉ đây cũng không phải là bản ý của hắn, hoặc đây chỉ là hắn chúng ta có thể lực bên trong không đáng kể một loại. Loại này hơi hợt thái độ, ngược lại để cho Minh Hà thần quân cùng Mã Thánh cảm thấy càng thêm bất an, phản phất đối mặt là một cái thâm bất khả trắc, dạo chơi nhân gian tồn tại. Chương 672, trong nháy mắt trấn áp siêu thoát chương 672, trong nháy mắt trấn áp siêu thoát lời còn chưa dứt, đến ám trận co vào, tại Trần Lâm lòng bàn tay hóa thành một đoàn nhảy nhót hắc viêm. Ngọn lửa kia không có nhiệt độ, lại làm cho người xem thần hồn nhói nhói. Hắn mở miệng lần nữa, lần này, trong giọng nói nghiền ngẫm càng thêm nồng hậu dày đặc, phảng phất tại nhìn một hồi thú vị hí kịch, ba người bọn hắn, ngươi dự định xử trí như thế nào? Dù sao, ngươi thế nhưng là bị bọn hắn gây thương tích, bây giờ cũng kết huyết ỉu. Ba người này, sau lưng cũng đứng lấy thế lực không nhỏ, Minh Hà thần quân nếu muốn xử lý, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức. Nhưng nếu cứ như thế mà buông tha, lại nuốt không trôi khẩu khí này, huống chi, bọn hắn đã là tử địch. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Trần Lâm âm thanh ở trong lòng nói nhỏ, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống như tại đối với Minh Hà Thần Quân nói, ngươi dự định xử lý như thế nào cục diện rối rắm này? Là lựa chọn trảm thảo trừ căn, vẫn là lựa chọn tạm thời tha bọn họ một lần, lưu lại tương lai thai hoàng ẩm? Minh Hà Thần Quân nghe vậy, ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, thoáng qua vô số phức tạp ý nghĩ. Đối phương đầu tiên là xuất thủ cứu chính mình một mạng, đỡ được chí mạng kia công kích, lại trong nháy mắt chế phục ba cái địch nhân cường đại, bây giờ lại đem quyền xử trí trả lại cho mình. Cái này sau lưng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đối phương cũng không phải là Hắc Ám Thiên Chủ, nhưng lại tinh thông Hắc Ám đại đạo, lai lịch bí ẩn, thâm bất khả trắc. Hắn cứu mình, có lẽ thật có thuận tay chi ngại, nhưng càng có thể là vì băng phách thần tinh. Nếu đối phương cũng là vì thế mà đến, như vậy hắn tất nhiên sẽ cùng cái này ba cái địch nhân cực kỳ thế lực sau lưng phát sinh xung đột, mà đem quyền xử trí giao cho mình, không phải là hy vọng chính mình cũng gia nhập vào tràng mâu thuẫn này, cùng ba cái kia địch nhân triệt để đứng đội đối lập sao? Muốn kéo chính mình lên xe. Minh Hà Thần Quân trong lòng đỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ý nghĩ này dường như sấm sét vang dội. Đối phương nếu là cướp đoạt băng phách thần tinh, át sẽ cùng cái này tam phương thế lực là địch, mà chính mình cũng bởi đó phía trước xung đột, sớm đã cùng bọn hắn kết xuống tử thủ. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như là dã hỏa giống như cấp tốc lan tràn, càng đốt càng ác liệt, cơ hồ chiếm cứ Minh Hà Thần Quân toàn bộ suy nghĩ. Hắn càng thêm vững tin, trước mắt Hắc Bảo Nhân là tại lôi kéo chính mình, cùng đối phó ba cái kia địch nhân cực kỳ thế lực sau lưng. Như là đã chú định là địch, tất nhiên đối phương đã ra tay, tất nhiên đây có lẽ là duy nhất có thể bảo toàn chính mình, thậm chí có thể mượn lực phát triển cơ hội. Vậy thì không cần do dự, giết bọn hắn. Minh Hà Thần Quân âm thanh đột nhiên trở nên băng lãnh rét thấu xương, không mang theo một tơ một hào do dự cùng lưu tình, phảng phất ba người này từ ban sơ cũng chỉ là dê lợi làm thịt. Tất nhiên là địch, vậy thì chết. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, sắc ý lâm nhiên, nhìn về phía ba cái kia vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn thân ảnh, lại không bất luận cái gì thương hại. Trần Lâm nghe vậy, dưới hắc bào truyền đến một tiếng trầm thấp cười khẽ, hảo một cái văn mạch đại thánh, quả nhiên sát phạt quả đoán. Đầu ngón tay hắn đoàn kia nhảy nhót hắc viêm bỗng nhiên chia ra thành ba đóa u ám hỏa liên, nhẹ nhàng rơi vào tam đại siêu thoát trên sát thịt. Quỷ dị chính là, bọn hắn bị bóng tối bao phủ thiên hồn vẫn như cũ đắm chìm tại trong bóng đêm vĩnh hằng, đối với sắp đến hủy diệt không có chút phát hiện nào. Suy, hỏa liên nở rộ trong ngay mắt, tam đại siêu thoát đục thân giống như bị tuế nguyệt ăn mòn xa điêu, từ tứ chi bắt đầu từng khúc hóa thành bụi. Thanh Loan phu nhân thất thải vũ ý trước hết nhất tăng dã, lộ ra da thịt trong suốt như ngọc, lại tại qua trong dây lắt thành than vỡ vụn, thiên kiếm khách kiếm cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo, giống như dị sét sắt vụn giống như tầng tầng chóc từng mảng. Xích diễm lao tổ hỗn độn hỏa trùng tại trong bóng tối im lặng dập tắt, nám đen thể xác giống cháy hết tàn hương giống như phiêu tán. Bọn hắn cũng thê đắm chìm tại hắc ám, đối tự thân nhục thân hủy diệt không hề hay biết. Minh Hà Thần Quân con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy Trần Lâm cong ngón tay gảy nhẹ, ba đóa hỏa liên chợt hóa thành lưu quang, xuyên thủng tầng tầng hư không cùng thời không mà đi. Con mắt của hắn thấy lấy trong đó một đạo, càng nhìn đến cái kia hắc viêm trực tiếp buông xuống tại khắp nơi thời không khác nhau Thanh Loan phu nhân tiên hồn hình chiếu bên trên, những cái kia đang tại bế quan tu luyện, bên ngoài du lịch, thậm chí trong ngủ mê thiên hồn, tại cùng thời khắc đó hôi phiên diệt, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Phúc, phúc, phúc. Gần như đồng thời, Thiên kiếm khách cùng Xích Diễm lao tổ giải tại vạn giới thiên hồn hình chiếu cũng tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Chỉ có lưu lại kiếm các kiếm chủng, Xích Diễm thần cung hỏa ngục chỗ sâu, Thiên chim cổ giới tổ từ bên trong cuối cùng một tia bản mệnh thiên hồn có thể may mắn thoát khỏi, không phải Trần Lâm không thể diện, mà là không cần thiết. Lần này Minh Hà Thần Quân âm thanh hiện ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn ít nhất phải ngủ đông rất lâu mới có thể khôi phục. Giống như trước kia bị thương nặng thiên sát địa chủ, cái này tam đại siêu thoát mặc dù không hoàn toàn chết đi, nhưng cũng từ đám mây rơi xuống đáy cốc. Muốn trở lại đỉnh phong, cần bảo vật nhiều. Mặc dù so vạn bắt đầu ma quân còn tốt, nhưng trong đó thương tích là không thể xóa nhòa. Mà thánh nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Kinh khủng. Trần Lâm đưa tay đưa nắm, viên địa lơ lửng thiên phách thần tinh liền rơi vào trong lòng bàn tay, hóa thành một vệt sáng không có vào bên trong hắc bảo. Vật này, liền làm là cứu ngươi thù lao. Trần Lâm mở miệng cười. Trần Lâm trên tay xuất hiện một đạo lệnh bài, phía trên khắc lấy đến. Đây là ta chi lệnh bài nếu có sự tình có thể liên hệ bản tôn. Hắn khẽ cười một tiếng, áo bào đen quần quật ở giữa, một cái toàn thân đen như mực lệnh bài vô căn cứ hiện lên. Trên lệnh bài chỉ khắc lấy một cái xưa cũ chí chữ, đầu bút lông như lao, mỗi một vạch đều ẩn chứa siêu thoát sinh tử đạo vận. Lệnh bài hóa thành hắc mang bắn về phía Minh Hà Thần Quân, tại nửa đường lại đột nhiên nổ tung, phân hóa thành một đoàn khiêu động hỗn độn hắc viêm. Ngọn lửa kia khi thì ngưng kết thành kiếm, khi thì hóa thành trung đỉnh, biến ảo ở giữa tản ra lệnh hư không run sợ uy áp. Này viêm có thể phân có thể hợp. Trần Lâm âm thanh trong hư không quấn quẩn, hợp tác có thể so với siêu thoát hậu kỳ nhất kích, phân thì 10 đạo trung kỳ uy năng. Tự giải quyết cho tốt. Dư âm lượn lờ ở giữa, áo bào đen thân ảnh đã như biến mất tán. Chỉ có đoàn kia hắc viêm nhẹ nhàng trôi nổi, ánh chiếu lên Minh Hà Thần Quân sắc mặt tái nhợt lúc sáng lúc tối. Mà Thánh run giọng hỏi, "Đại Thánh, cái này Minh Hà Thần Quân ngưng thị hắc viêm, đống nhiên cười khổ, như thế cũng không phải không thể, dù sao chúng ta bây giờ thế yếu, nên đi xem lục chìm, bế quan lâu như thế, nên lại thánh trung kỳ." Hắn nhỉ non một tiếng, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Sâu trong hư không, Trần Lâm đứng chắc tay, trong mắt hỗn độn đạo văn lưu chuyển. Viên địa thiên phách thần tinh đã thông qua bí pháp chuyển về bản tôn trong tay, bây giờ chính mình đang tại thôi diễn thiên kiếp chiến tôn. Đột nhiên, hắn hơi nhíu mày. Bất quá trước đó, hắn đột nhiên hơi nhíu mày. Vạn tượng xâm la điện, Thiên Chu điện chủ đang suy diễn hiện ra một đạo lạnh lẽo thân ảnh, đang phá vỡ hư không hướng về Thiên Vận Tiên Triều mau chóng đuổi theo. Trần Lâm khẽ miệng nổi lên cười lạnh, xem ra Thiên Mệnh Ma Quân mất tích quá lâu, cuối cùng gây nên những lão hổ ly này chú ý. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thân hình hắn đã hóa thành một đạo u ám lưu quang. Thiên Tiếp Chiến Tôn, bất quá sâu kiến ngươi, tùy thời có thể diệt. Chương 673, Trời Chu Điện Chủ. Chương 673, Trời Chu Điện Chủ. Ngược lại là Thiên Chu này điện chủ. Một chỗ hư không, đột nhiên vang lên bạn quỷ khóc lóc đau khổ thanh âm. Một thân ảnh đạp lên núi thây biển máu mà đến, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền hiện lên một mảnh huyết sắc luyện ngục hư ảnh. Đó là một cái khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, hai con ngươi như hai vòng huyết nguyệt treo cao, chiếu rọi ra vô tận sát lục cảnh tượng. Hắn người khoác vạn kiếp huyết sát khải lên, mỗi một mảnh giáp diệp đều phong ấn một cái hủy diệt đại thiên thế giới. Lúc hành động, áo giáp va chạm phát ra kim quá thiết mã thanh âm. Kinh người nhất chính là sau lưng lơ lửng chín trôi thiên chu chắc đao, mỗi một trôi đều trừng tinh thần lớn nhỏ, trên thân đao quấn quanh lấy rậm rạp chẳng chịt nhân quả xiềng xích. Nhìn kỹ phía dưới, những cái kia xiềng xích càng là từ ước vạn sinh linh hồn phách bệ thành, tiếng kêu rên xuyên tấu cổ kim thời không. Siêu thoát trung kỳ Trần Lâm trong bóng đêm nheo mắt lại. Vị này Thiên Chu Điện chủ khí tức, so Bất Diệt Ma Quân còn muốn cường hoành hơn 3 phần, cho dù là Minh Hà Thần Quân, đoán chừng cũng địch bất quá đối phương. Đột nhiên, Thiên Chu Điện chủ dừng bước lại. Hắn hình như có cảm giác, con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên co vào, người xấu phương nào, dám can đảm nhìn trộm bản tọa. Lời còn chưa dứt, chín chuôi chát đao đồng thời rung động, chém ra chín đạo hành quán thời không huyết sắc đao mang. Những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị chém ra vĩnh hằng vết thương. Trần Lâm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lấy hắn ẩn nấp thủ đoạn, bình thường siêu thoát hậu kỳ đều khó mà phát giác, Thiên Chu này điện chủ có thể cảm giác được hắn tồn tại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thôi diễn chi lực đã xuyên thủng đối phương nội tình. Thì ra là thế. Trần Lâm bừng tỉnh. Thiên Chu này điện chủ vì tu luyện Thiên Chu lĩnh vực lại huyết tế 10-12 tòa đại thiên thế giới ước vạn vạn sinh linh. Cái kia lĩnh vực bày ra có thể đạt tới 10 vạn dặm, tại hắn phạm vi bên trong không chỉ có thể áp chế địch nhân, càng có thể cảm giác hết thể gió thổi cỏ lay, khó trách có thể phát hiện tung tích của hắn. Mà lĩnh vực của hắn khoảng chừng 10 vạn dặm. Ngược lại là khinh thường ngươi. Trong hư không, Trần Lâm chậm rãi hiện ra thân hình. Vẫn là cái kia tập kích, áo bào đen, nhưng bây giờ vạt áo quần quần hắc ám càng thâm thúy hơn. Chín đạo hành quán hư không đao mang đã tới trước người, mỗi một đạo đều ẩn chứa chém chết đại thiên thế giới kinh khủng uy năng. Trần Lâm lại chỉ là tùy ý đưa tay, ông đao mang không có vào hắc bảo nháy mắt, giống như băng tuyết rơi vào dung nham, liền một tia gợn sóng đều không thể gây nên. Cái kia đủ chém chết siêu thoát sơ kỳ công kích, cứ như vậy vô thanh vô tức tan rã tại vĩnh hằng trong bóng tối. Thiên Chu điện chủ con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên co vào. Thực lực của đối phương, hắn âm thầm vận chuyển Thiên Chu lĩnh vực dò xét, lại phát hiện đối phương khí tức lơ lửng không cố định, rõ ràng liền đứng ở trước mắt, trong cảm giác lại giống như kính hoa thủy nguyệt. Loại này cảm giác thâm bất khả chắc, hắn chỉ ở đối mặt điện chủ Thiên Tuyệt lão nhân lúc thể nghiệm qua. Ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Chu điện chủ âm thanh trầm thấp, sau lưng chín trôi chát đao im lặng rung động. Áo bào đen bên trong truyền đến một hồi làm cho người rợn cả tóc gáy âm hiểm cười, kiệt kiệt kiệt. Ngươi muốn tìm không phải liền là bản tôn sao? Thiên Chu điện chủ sắc mặt đột biến. Hắn chuyến này chính là vì điều tra Thiên Mệnh Ma Quân mất tích sự tình, mà đối phương lại chủ động thừa nhận. Thiên Mệnh Ma Quân ở đâu? Hắn nghiêm nghị quát hỏi, huyết sắc chiến giáp hiện lên ra giữ tận mặt quỷ. Trần Lâm hời hợt nói, bất quá là mời hắn đi. Ở chút thời gian, lời còn chưa dứt, Thiên Chu điện chủ đã bạo khởi. Tự tìm cái chết. Nếu là địch nhân, vậy thì ra tay. Với anh, Thiên Chu điện chủ thân hình bạo phát, huyết sắc chiến giáp bắn ra chói mắt huyết mang. Hắn hữu quyền cuốn lấy hủy diệt tinh thần chi lực, thẳng quanh Trần Lâm mặt, tay trái chỉ quyết đưa ra, chín trôi huyết sắc chát đao hóa thành chín đạo huyết hồng phong tỏa bát phương. Trần Lâm áo bào đen phân vật, không lùi mà tiến tới. Tay phải hắn thành trảo, năm đạo đen như mực vết rách xé rách hư không, cùng cái kia huyết sắc quyền mang ngang tàng chạm vào nhau, phanh! Sóng xung kích nổ tung. Thiên Chu điện chủ dựa thế xoay người, một cái đá ngang như chiến phủ đánh xuống. Thối phong qua, hư không lại bị chém ra vĩnh hằng vết rách. Trần Lâm giơ lên cánh tay đó đỡ, hắc ám đạo tắc ngưng kết thành lá chắn. Keng! Sắt thép va chạm âm thanh triệt để hư không. Trần Lâm thuận thế chế trụ kỳ cước mắt cả trần, đột nhiên vung lên đập về phía nơi xa sao băng đèo ngồi sao. Thiên Chu điện chủ giữa không trung xoay eo biến hướng, chín trôi chát đao đột nhiên hợp lại là một, hóa thành vạn trượng huyết nhận chém xuống. Có chút ý tứ. Trần Lâm cười khẽ, thân hình chợt vụ hóa. Huyết nhận chém vỡ tàn ảnh, hắn cũng đã xuất hiện tại Thiên Chu điện chủ sau lưng, một cái cổ tay chặt thẳng đến hậu tâm. Lan đi. Thiên Chu điện chủ hét to, chiến giáp buộc phát huyết sắc chiều dâng. Trần Lâm biến chiêu như điện, biến trưởng thành quyền đánh vào đối phương vai. Răng rắc trong tiếng xương nứt, hắc ám đạo tắc giống như rắn độc chui vào trong cơ thể. A. Thiên Chu điện chủ gào lên đau đớn, trở tay bắt lấy Trần Lâm cổ tay. Hai người trong hư không lăn lộn chiến đấu, quyền cước giao kích ở giữa nổ tung vô số hắc động. Mỗi một lần va chạm đều để 10 vạn giảm lĩnh vực kịch liệt rung động. Đột nhiên, Trần Lâm áo bào đen tăng gọn, hóa thành giả thiên tấm màn đen đem hai người bao phủ. Cái kia hắc ám giống như vật sống lúc đích, mà ngay cả trời chu lĩnh vực huyết quang đều thôn vệ hầu như không còn. Thiên Chu điện chủ con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tàn khốc tăng gọn. Hai cánh tay hắn chấn động, Thiên Chu lĩnh vực cầm vàng một phát. 10 vạn giảm hư không trong nháy mắt hóa thành huyết hải, vô số dữ tợn quỷ thủ từ trong cơn sóng máu nhô ra, mỗi một cái đều quấn quanh lấy hủy diệt phát tác. Trong lĩnh vực, 12 tòa đại thiên thế giới oán linh ngưng kết thành huyết sắc cự nhân, ngửa mặt lên trời phát ra chấn vỡ tinh thần gào thét. Trời chu, táng diện. Huyết sát chi khí ngưng vì thực chất, hóa thành nước vạn cái tinh hồng trường mâu đâm về hắc ám. Mỗi một cây trường mâu mũi nhọn đều hiện lên lấy thế giới sụp đổ cảnh tượng, đây là sáp nhập vào 12 giới lực lượng hủy diệt tuyệt sát. Xoẹt, huyết sát trường mâu đem tấm màn đen xé thành thủng trăm ngàn lỗ, nhưng qua trong giây lát, những cái kia vết rách liền bị ngọa ngậy hắc ám một lần nữa bổ huyết. Trần Lâm tiếng cười âm lãnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có ngàn vạn cái hắc bảo nhân đồng thời tại cười nhạo, kiệt 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 vô số bóng đen đột nhiên từ trong tấm màn đen mãnh liệt bắn mà ra. Những bóng đen này hình thái khác nhau, có như lưỡi dao đâm, có tự cự mãng quấn quanh, còn có hóa thành mặt quỷ cắn xé. Mỗi một đạo bóng đen đều mang hắc ám khí tức khủng bố, trời chu lĩnh vực huyết sát chi khí vậy mà dung nhập hắc ám. Lan đi! Thiên Chu Điện Chủ gầm thét, chín chuôi chát đao tại quanh thân múa thành huyết sắc phong bạo. Đao quang lướt qua, bóng đen nhao nhao nổ tung, nhưng càng nhiều hắc ám xúc tu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vào tới. Hắn hoảng sợ phát hiện, những bóng đen này căn bản vốn không thụ lĩnh vực áp chế, ngược lại tại thôn phệ hắn trời chu chi lực. Phúc. Một đạo hắc ảnh đột phá phòng ngự, tại gò má hắn vạch ra vết máu. Suy. Lại một đường bóng đen xuyên qua bay, mang theo một chùm xương máu, trong nháy mắt, hắn đã thành huyết nhân. Thiên Chu Điện Chủ hoảng hốt tứ phương, con ngươi màu đỏ ngòm kịch liệt rung động. Ngày xưa mọi việc đều thuận lợi lĩnh vực cảm giác, bây giờ lại hoàn toàn bắt giữ không đến đối phương chân thân. Mà những bóng đen kia lại giống ngọc mắt, chiêu chiêu trực chỉ hắn sơ hở. Xem ra vạn tượng xâm la điện cũng bất quá đi như thế. Trần Lâm âm thanh hài hước trong bóng đêm quanh quẩn, ngữ điệu ngả ngớn đến phảng phất tại lời bình một hồi bụng về biểu diễn. Chương 674, xâm nhập thần đỉnh. Chương 674, xâm nhập thần đỉnh. Hắn vốn có thể chớp mắt kết thúc trận chiến đấu này, nhưng bây giờ lại giống mèo hí lao thử giống như hưởng thụ lấy con mồi dãy rựa. Dù sao mình tu luyện lâu như vậy, dù sao cũng nên phát tiết một chút. Vừa vặn giết thời gian, hắn âm thầm suy nghĩ, ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn về phía phương xa. Thiên Kiếp Chiến Tôn vẫn cùng Thánh Dương Tử Thánh Khư Tử đồng hành, thời cơ chưa tới. Đáng chết. Thiên Chu Điện Chủ phát ra một tiếng khốn thú một dạng gầm thét. Hắn toàn thân đẫm máu, chiến giáp sớm đã phá thành mảnh nhỏ, chín chuôi chát đao cũng chỉ còn lại ba thanh còn tại miễn cưỡng xoay quanh. Tối làm hắn tuyệt vọng là, vô luận hắn như thế nào thôi động Thiên Chu lĩnh vực, những bóng đen kia chắc là có thể tinh chuẩn tìm được yếu kém nhất chỗ thẩm đấu. Tịch diệt. Hắn đột nhiên cắn đứt đầu lưỡi, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết. Máu tươi kia cũng không phải là màu đỏ, mà là hiện ra dày đặc hắc quang màu mực, mỗi một giọt đều ẩn chứa hủy diệt đại thiên thế giới oán sát khí. Oanh, tinh huyết nổ tung trong nháy mắt, 12 tòa bị hủy diệt thế giới oán linh cụ hiện hóa mà ra. Những thứ này oán linh không phải cái bóng hư ảo, mà là ngưng kết thành thực chất kinh khủng tồn tại, có bị dung nham nuốt hết cự lòng, có trong tinh không thối giữa cự nhân, càng có vô số vặn vẹo gáo thét hình người ma vật. Kinh người nhất là, những thứ này oán linh xuất hiện nháy mắt, lại trong hư không hợp thành một tòa máu me đầm địa cổ lao tế đàn. Trên tế đàn khắc lấy tế đạo hai cái vặn vẹo đạo văn, mỗi cái lời đang ngọ nguậy, phản phất vật sống. Oanh, tế đàn kịch liệt rung động, một cấu ngập trời oán niệm phóng lên trời. Cái kia màu mực tinh huyết cùng hủy diệt thế giới oán linh xen lẫn, lại trong hư không ngưng tụ ra một đạo cùng trời chu điện chủ thân ảnh giống nhau như lúc, không, so nguyên bản hắn càng thêm cường đại. Đạo này oán niệm hóa thân cao tới mấy chục vạn trượng, cơ hồ muốn nứt vỡ Trần Lâm hắc ám. Sau người lơ lửng chín chuôi chát đao so trước kia càng thêm dữ tợn, trên thân đao quấn quanh lấy thực chất hóa hủy diệt pháp tắc, mỗi một đạo đường vân đều hấp thu lấy huyết sắc lôi đỉnh. Trời chu diệt đạo. Oán niệm hóa thân gầm lên một tiếng, chín chuôi chát đao chợt hợp nhất, hóa thành một đạo hành quán tinh hà kinh thiên huyết mang. Uy lực một kích này, càng đem lĩnh hằng hắc ám sinh sinh xé rách. Vệ tan cảnh tấm màn đen giống như thủy triều thối lui, lộ ra hậu phương mênh mông vô bờ hư không. Trần Lâm thân ảnh tại vệ tan cảnh trong bóng tối như ẩn như hiện, dưới hắc bào khỏe miệng của hắn hơi hơi vung lên. Có chút ý tứ. Một kích này so sánh được siêu thoát hậu ký nhất kích. Thiên Cầm giới chủ hư ảnh dưới một kích này cũng phải chôn bụi, Minh Hà thần quân cũng là như thế. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cũng liền so sánh được siêu thoát hậu ký nhất kích, mà siêu thoát hậu ký cường giả, tiện tay nhất kích chính là Thiên Chu này điện điện chủ một kích toàn lực. Trần Lâm khẽ miệng khẽ nhếch, chậm rãi nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay, một tia chí thuần đến ám hắc mang lặng yên hiện lên, cái kia bôi nhỏ ám chợt bộc phát. Lấy siêu việt thời không khái niệm tốc độ bao phủ bát phương, mảnh không gian này thời gian trường hà cũng vì đó trì trệ. Thiên Chu điện chủ trừng lớn hai mắt, còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thì thấy đạo kia xé tan bóng đêm kinh thiên huyết mang, lại như châu đất xuống biển giống như bị bóng tối im lặng thôn phệ. Không, có thể hắn kinh hãi ngưng kết ở trên mặt. Hắc ám đã như thủy triều tràn qua mắt cả chân, qua trong giây lát bao phủ đến eo. Cố kia hao phí bản nguyên ngưng tụ oán niệm hóa thần, trong bóng đêm giống như dưới ánh nắng chứa chan người tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Thiên Chu điện chủ diện mục dữ tợn, điên cuồng tôi động thể nội nguyên lực, lại hoảng sợ phát hiện liền đơn giản nhất pháp quyết đều không thể thi triển, mảnh này hắc ám đang tại thôn phệ hết thể pháp tắc cùng năng lượng. Không, đây không có khả năng, lời còn chưa dứt, hắc ám đã giống như thủy triều đem hắn triệt để nuốt hết. Nhục thể của hắn, thiên hồn đều tại đến trong bóng tối hôi phiên diệt, liền một tia bụi trần đều không thể lưu lại. Trần Lâm hờ hững đưa tay, lòng bàn tay hắc ám khí tức phun trào. Trong chớp mắt, vô số đạo hắc mang phá không mà đi, xuyên thấu tầng tầng thời không hàn rào. Đi qua, bây giờ, tương lai, vô số trong thời không, Thiên Chu điện chủ thiên hồn hình chiếu đồng thời ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bôi đen tối buông xuống. Đây là cái chất vấn chưa mở miệng, ngàn vạn hình chiếu tựa như nến tàn trong gió giống như liên tiếp dập tắt. Chỉ có ký thác vào vạn tượng xâm la điện chỗ sâu cái kia một tia bản mệnh thiên hồn có thể may mắn thoát khỏi, giống như năm đó thiên sát điện chủ, diệt tuyệt lao nhân. Trần Lâm nhìn về phía hư không một chỗ, dưới hắc bào khẽ miệng gãy nứt, tạm thời lưu ngươi một mạng. Hắn có thể trực tiếp diệt Thiên Chu điện điện chủ tại vạn tượng xâm la điện thiên hồn, nhưng không cần thiết. Đến nỗi diệt tuyệt lão nhân tìm tới cửa, hắn cũng không sợ hãi. Thời điểm chưa tới, thiên đình chưa hiện thế, màn trò chơi này vừa mới bắt đầu. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Lâm ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, thôi diễn chi lực chớp mắt khóa chặt Thiên Kiếp Chiến Tôn phương hướng. Khi cảm giác được đối phương đã cùng Thánh Dương Tử bọn người tách ra lúc, dưới hắc bào nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Ngược lại là bất chuyện lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như biến mất tán. Cùng lúc đó, Thiên Kiếp Chiến Tôn đứng trước tại một mảnh hư vô bên trong, trong tay nắm một đạo mạ vàng phù lục. Trên bùa chú huyền khung hai chữ dạng người rực rỡ, tản ra siêu thoát cấp độ khí tức. Bẩm thần chủ mục tiêu đã cung kính lời nói im bặt mà dừng. Một đạo vô hình linh hồn ba động chợt buông xuống. Lực lượng kia thuần túy đến cực hạn, lại trực tiếp tác dụng với tồn tại bản chất. Thiên Kiếp Chiến Tôn con ngươi chợt quyết tán, còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân hình tựa như sa điêu giống như phong hóa tiêu tan. Trong tay hắn phụ lục, tùy thân chí bảo, thậm chí đại đạo tiên vật, toàn bộ đều tại cùng một trong nháy mắt, triệt để tan rã. Hắn căn bản phản ứng không kịp. Trần Lâm đứng chắp tay, trong mắt hỗn độn đạo văn lưu chuyển. Tất nhiên đã cùng Huyền Không Thần Đình là địch, vậy liền chẳng thảo trừ căn. Hắn năm ngón tay khẽ nhếch, vô số hắc ám hạt từ lòng bàn tay bắn ra, như ức vạn lưu tinh xé rách bầu trời trường hạ. Đi qua, bây giờ, tương lai, tất cả thời gian tọa độ Thiên Kiếp Chiến Tôn hình chiếu đồng thời ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bôi đen tối buông xuống. Không, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại vô số trong thời không quanh quẩn, nhưng lại trong phút chốc uy về yên tĩnh. Những cái kia hình chiếu, bây giờ giống như bọt nước liên tiếp phá diệt. Sau đó, Trần Lâm theo đối phương khí tức, khởi nguyên tiên vực phương nam. Ánh mắt như điện, xuyên thấu vô tận hư không trực chỉ phương nam. Huyền Cung Thần Đỉnh khí vận như đại dương màu vàng nóng bao phủ toàn bộ địa vực, áp lực mênh mông lệnh trừ thiên đại thế giới cũng vì đó ảm đạm. Bình thường siêu thoát cường giả chạm vào tức thương, nhưng hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Vừa vận thử xem tần thiên tiên sức mạnh, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một tia cuốn quanh lấy hỗn độn đạo tắc hắc mang lặng yên hiện lên. Hắc mang này nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa lệnh thời không vặn bẹo kinh khủng uy năng. Hắc mang phá không mà đi, không nhìn thời không cách trở, xuyên thấu tầng tầng kết giới. Huyền Cung Thần Đỉnh chỗ sâu, Thiên Kiếp Chiến Tôn bản mệnh thiên hồn chỗ Bạch Ngọc Cung điện đột nhiên kịch liệt rung động. Lớn mật. Ngoài điện, nguyên bản tuần tra đứng gác, giống như pho tượng vẫn không nhúc nhích vô số kim giáp thần vệ, cơ hồ là đồng thời cảm ứng được bất thình lình dị biến. Chương 675, ta chính là Hắc Ám chi chủ. Chương 675, ta chính là Hắc Ám chi chủ. Trên người bọn họ thần văn chiến giáp bắn ra kim mang chói mắt, trong tay thần binh phát ra chấn thiên vụ vụ, vô số đạo lăng lệ khí thế trong nháy mắt khóa chặt Bạch Ngọc Cung điện. Bảo hộ Chiến Tôn cung điện. Cầm đầu thống lĩnh quát chói hai không rơi, 300 thần vệ đã hóa thành kim sắc dòng lũ phóng tới cung điện. Những thứ này ít nhất Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên cường giả, bây giờ buộc phát ra uy thế đủ để nghiền nát đại thế giới. Nhưng mà, ông đạo kia vượt qua thời không mà đến hắc mang chỉ là khẽ run lên, tràn lan ra dư ba như gợn sóng đẩy ra. Sông ở trước nhất mấy chục thần vệ đột nhiên cứng đờ, bọn hắn kinh hãi cúi đầu, phát hiện mình thần giáp đang tại im lặng chôn bụi, tính cả cánh tay cầm kiếm cùng một chỗ hóa thành bụi. Không, cái này không thể, tuyệt vọng la lên im bặt mà dừng. 300 thần vệ giống như bị cục tẩy đi tranh, trong hư không từng mảnh tiêu tan. Bọn hắn đến chết cũng không biết, đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể không nhìn Huyền Khung Thần Đỉnh hộ thể khí vận. Bọn hắn thân là thần đỉnh kim giáp thần vệ, tự nhiên có khí vận hộ thể, nhưng mà lại không dùng. Thiên Kiếp Chiến Tôn chỗ Bạch Ngọc Cung, bất quá là thần đều giãn ra thiên điện. Nếu là ở thần đều hạch tâm, chỉ sợ đạo kia hắc mang buông xuống trong nháy mắt, liền sẽ kinh động tần thiên tiên. Hắc mang như u minh gián động, chớp mắt xuyên thấu cung điện che chắn. Thiên Kiếp Chiến Tôn thiên hồn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy đạo kia hủy diệt hắc mang đã tới lông mày và lông mi. Cái này, Thiên Kiếp Chiến Tôn thiên hồn kịch liệt rung động, trong con mắt phản chiếu lấy đạo kia hủy diệt hắc mang. Vừa mới vẫn diệt ký ức như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đó chính mình mà ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, hơn nữa tất cả thiên hồn hình chiếu đồng thời hồi phi yên diệt. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng nháy mắt thoáng qua. Mặc dù tại thần đều giãn ra thiên điện, nhưng bệ hạ chắc chắn đã bị kinh động. Ngay tại hắc mang sắp chạm đến thiên hồn nháy mắt, cả tòa thiên điện đột nhiên kim quang đại thịnh. Một đạo thuần túy đến mức tận cùng bá đạo sức mạnh từ hư không buông xuống, hóa thành ngũ trảo kim long quay quanh hắn thân. Trên bảy dòng lưu chuyển siêu thoát đạo tắc, thần đình khí vận, mỗi một mảnh đều tỏa ra ánh sáng thần thánh bất hủ. Oanh! Hắc mang cùng kim long chạm vào nhau, lại phát ra chấn thiên oanh minh. Dư ba quét ngang, thiên điện ngọc trụ nhao nhao băng liệt, đã thấy những cái kia đá vụn còn chưa rơi xuống đất, liền bị vô hình nào đó sức mạnh dừng lại giữa không trung. Thiên Kiếp Chiến Tôn ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm bên trong mang theo điên cuồng, ha ha ha. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, dám ở thần đỉnh dương oai, kim long trường âm, cả tòa thiên điện mặt đất đột nhiên sáng lên rậm rạp chẳng chịt cổ lao thần văn. Những đường vân này như cùng sống vật giống như lúc đích, lại trong hư không xen lẫn thành một tấm giả thiên lưới lớn. Đều phải vĩnh thế trầm luân. Ở xa phương Đông Trần Lâm thấy thế, khóe miệng nổi lên một tia ngoạn vị ý cười. Phá. Theo hắn khẽ nhả một chữ, đạo kia hắc mang chợt bắn ra hỗn độn đu quang, lại như lưỡi dao cắt giấy giống như xuyên thủng kim long. Thiên Kiếp Chiến Tôn trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt hiện ra khó có thể tin hoảng sợ, thần đỉnh khí vận cư nhiên bị phá. Bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại phương thức này vẫn lạc. Ngay tại hắc mang sắp xuyên qua thiên hồn mấy mắt, một đạo không thể địch nổi kim sắc huy quang, giống như phá vỡ hỗn độn sáng thế chi quang, từ cựu thiên chi thượng chợt buông xuống. Quang mang kia mênh mông, thuần túy, mang theo một loại lệnh vạn vật thần phục chí cao uy nghiêm, tinh chuẩn rơi vào trước mặt hắn. Trong nháy mắt hóa thành một đạo bền chắc không thể gãy màn sáng, đem hắn một mực bảo vệ. Với anh, kim quang cùng hắc mang chạm vào nhau, cả tòa thiên điện ầm vang sụp đổ. Thiên Kiếp Chiến Tôn cảm thụ được khí tức quen thuộc, cuồng hỉ hô to, thần chủ, là thần chủ phụ xuống. Làm cản. Tần Thiên Tiên âm thanh như lôi đình vang dội, không chỉ có truyền khắp thần đều, càng chấn động đến mức phương viên trăm vạn dặm hư không đều đang run rẩy. Đô thành các nơi, vô số cường giả kinh hãi ngẩng đầu, lại dám giết ta thần đỉnh Chiến Tôn, ai cho ngươi lá gan? Trong chốc lát, ngủ say hoặc đang tu luyện trong đô thành cường giả đỉnh cao nhóm, nhao nhao bị cái này kinh thiên khí thế giật mình tỉnh giấc. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, hoặc đứng tại tháp cao phía trên, ánh mắt kinh nghi bất định cùng nhau nhìn về phía Bạch Ngọc cung điện phương hướng. Thân ở thần đình đô thành khu vực hạch tâm, những cái kia đời đời truyền thừa thế gia đại tộc, hắn ẩn tàng thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, tất nhiên là huyền khung thần đình nội bộ cao cấp nhất sức mạnh hội tụ chi địa. Trần Lâm tâm thần khẽ nhúc đích, ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua những cường giả kia, tiến hành tỉnh táo ước định cùng tính toán. Vẹn vẹn thoáng nhìn, hắn liền phong tỏa ít nhất 5 đạo khí tức, đương nhiên cũng là siêu thoát sơ kỳ cường giả. Bất quá không phải toàn bộ, còn có giả hơn tồn tại. Huyền khung thần đỉnh đỉnh tiêm thế lực băng tới nhìn chăm chú ánh mắt, trong đó có siêu thoát trung kỳ kinh khủng tồn tại. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, Hắc Mang vẫn như cũ thế như trẻ che hướng phía trước đột tiến. Keng, kim quang cùng Hắc Mang va chạm kịch liệt, lại phát ra hồng trung đại lưỡi một dạng oanh minh. Trần Lâm hơi hơi nhíu mày, tại đô thành bên trong, Tần Thiên Tiên sức mạnh chính xác bất phàm, Tần Thiên Tiên tại đô thành sức mạnh quả thật không tệ. Đồng thời cũng trong lòng biết, đạo này quát lớn không chỉ có là tìm hắn, càng là đối với Huyền khung thần đỉnh bên trong vốn là ám lưu hung dũng các phương thế lực phát ra cảnh cáo. Huyền khung thần đỉnh tuy là phương nam một trong bá chủ, nhưng cương vực sự rộng lớn, cho dù Tần Thiên Tiên tu vi thông thiên, cũng khó có thể chủ đạo. Quần quần sóng ngầm bên trong, không biết bao nhiêu thế lực trong bóng tối đấu sức. Nghe qua Huyền khung thần đỉnh uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Lâm âm thanh giống như từ sâu trong cựu lũ truyền đến, lơ lửng không cố định nhưng lại rõ ràng có thể nghe mà vang vọng cả tòa thần đều. Đạo kia hắc mang đột nhiên vặn mèo biến ảo, hóa thành một đạo mơ hồ hình người bóng đen. Thuần túy hắc ám đạo tắc tại hắn quanh thân lưu chuyển, những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều bị triệt để thôn vệ, cung điện kim ngói cấp tốc phai màu, ngọc trụ đường vân dần dần mơ hồ, liền trong không khí lơ lửng bụi trần đều nhiễm lên màu mực. Cả khu vực phảng phất tại rơi vào bóng tối vĩnh hằng ở sâu. Vâng. Ngay tại hắc ám sắp lan tràn mấy mắt, một đạo kim quang nóng ánh phá không mà tới. Tần Thiên Tiên chân thân buông xuống, vĩ đại thân thể ngăn tại Thiên Kiếp Chiến Tôn phía trước. Đầu hắn mang cựu long quan, người khoác nhật nguyệt bảo, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm bốn phía hắc ám vì đó trì trệ. Người xấu phương nào, dám phạm ta thần đỉnh? Tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến mức trong vòng nghìn dặm không gian đều đang run rẩy. Những cái kia bị bóng tối ăn mòn đồ vật, bây giờ lại bắt đầu chậm rãi khôi phục diện mạo vốn có. Tần Thiên Tiên ánh mắt như điện, nhìn chăm chú phía trước hắc ám thân ảnh, hai đầu lông mày thoáng qua một tia kinh nghi. Thiên Kiếp Chiến Tôn lập tức lấy thần niệm truyền âm, đem tiền căn hậu quả đều cáo chi. Trần Lâm cái kia sợi sức mạnh biến thành hắc ám thân ảnh xâm nhiên mở miệng, ta chính là hắc ám chi chủ. Hắc ám là chính mình, đạo tổ cũng là chính mình. Hắc ám chi chủ. Tần Thiên Tiên trầm giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo thăm dò, ngươi cùng người kia có gì liên quan hệ? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Thiên Kiếp Chiến Tôn đi tới phương Đông điều tra người kia, đối phương không ngờ đột phá tới siêu thoát trung kỳ. Bây giờ cái này tự xưng hắc ám chi chủ tồn tại đột nhiên hiện thân, chẳng lẽ? Chương 676, uy áp thần đỉnh chương 676, uy áp thần đỉnh là người kia dựa dẫm, mà hắc ám chi chủ cũng là phù hợp đối phương một thân này khí tức. Hắc ám thân ảnh quanh thân khói đen cuộn cuộn, phát ra sâm nhiên cười lạnh, bản tôn làm việc, cần gì hướng các ngươi giảng giải. Đô thành các nơi, những cái kia thức tỉnh siêu thoát cường giả nghe vậy đều là cao mày. Hắc ám chi chủ, đây là thần thánh phương nào? Vì cái gì chưa từng nghe? Ha ha ha. Hắc ám thân ảnh đột nhiên cùng tiếu, thanh trấn cửu tiêu, bản tôn bất quá là người được ngươi thần đỉnh khí vận mùi thơm, chuyên tới để nhấm nháp thôi. Đến nỗi hôm nay, khói đen chợt tăng vọt, hóa thành giả thiên cự trưởng vô xuống, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Tần Thiên Tiên mắt bên trong hàn mang đại thịnh, quanh thân kim quang như là mặt trời chói chang nở rộ, cuồng vọng. Hai đại chí cường giả khí tức trong hư không va chạm kịch liệt, cả tòa thần đều đang rung động kịch liệt. Với anh, hai thân ảnh phóng lên trời, thẳng vào cửu tiêu. Tần Thiên Tiên quanh thân kim quang đại thịnh, mỗi một bước ra, dưới chân liền sinh ra một đóa kim sắc đạo liên. Sen nở thập nhị phẩm, mỗi một cánh hoa đều tỏa ra một cái đại thiên thế giới hư ảnh. Hắn giơ tay ở giữa, chín đầu khí vận kim long từ thần đều các nơi đằng không mà lên, tại sau lưng sen lẫn thành rực rỡ thần vòng. Hắc ám chi chủ, muốn cắn nuốt ta thần đỉnh khí vận, ngươi nên diệt. Tần Thiên Tiên tiếng như kinh lôi, chấn động cửu tiêu. Hắn kiếm chỉ thương cung, một đạo kim mang sáng chói hoành quán thiên địa, kiếm quang những nơi đi qua, thư không băng liệt lại chủ sinh, phảng phất tại diễn dịch khai thiên lịch địa trắng cảnh. Ha ha ha. Hắc ám chi chủ ngửa mặt lên trời cười dài, áo bào đen không gió mà bay. Phía sau hắn dâng lên một vòng đen như mực đại nhật, khuôn mặt trời bên trong vô số oan hồn gào thét, đem nửa bầu trời khung nhuộm thành vĩnh dạng. Chỉ thấy hắn một tay kinh thiên, đến thẩm nghị thì ngưng kết thành giả thiên trường ấn, cùng cái kia khai thiên kiếm mang ầm vang chạm vào nhau. Chỉ thấy hắn đan thủ thác thiên, hắc ám đạo tắc ngưng kết thành giả thiên cự trường, ngạnh sinh sinh tiếp lấy cái này khai thiên nhất kiếm. Keng, va chạm dư ba giống như thủy triều khuếch tán, sợ hãi rung động. Cái kia hạ xuống từ trên trời ba động, mang theo đủ để xé rách không gian, chôn vùi tinh thần kinh khủng uy năng, phảng phất muốn đem phía dưới hết thảy đều ép vì bờ miệng. Nhưng mà ngay tại nó sắp chạm đến phía dưới lĩnh vực lúc, một cỗ khó có thể tưởng tượng vĩ lực chợt dâng lên. Cái kia là từ huyền khung thần đình nhất vạn năm tích lũy, vô số sinh linh tín ngưỡng hội tụ mà thành khí vận, giống như một mặt vô hình, nhưng lại bền chắc không thể gãy cự thuẫn, phóng lên trời, đem cái kia hủy diệt tính ba động đều ngăn lại, tiêu trừ cho vô hình. Huyền khung thần đình căn bản chỗ xưng hô thần giới, hắn khu vực hạch tâm cũng không phải là tầm thường cương vực, mà là một phương mênh mông vô ngần đại thiên thế giới. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, cái này phương đại thiên thế giới lại dung hợp mấy chục cái đồng dạng đẳng cấp thế giới, đưa chúng nó bản nguyên lực lượng, nội tình pháp tác hòa vào một lò, tạo thành bây giờ thâm bất khả chắc như vậy, nội tình kinh khủng chỗ. Cũng chính bởi vì như thế, nó mới bị mang theo thần giới chi danh, tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền hành cùng sức mạnh. Mà vây quanh cái này hạch tâm thần giới, giống như chúng tinh phùng nguyệt, còn có hơn 20 cái đồng dạng là đại thiên thế giới cương vực, bọn chúng giống như trung thành vệ sĩ, bảo vệ lấy trung ương thần giới, cùng tạo thành huyền khung thần đỉnh kiên cố nhất cơ thạch. Bọn họ đều là huyền khung thần đỉnh cương vực. Thần giới bên trong, vô số đạo cường hoành thần thức giống như thiên vòng xoáy lẫn, đều khóa chặt cái kia phiến bị thần đỉnh khí vận bao phủ chiến trường. Ngày bình thường du rú trong bếp lao quái vật nhóm nhao nhao phá cửa ra, liền ngay cả những thứ kia quanh năm ngủ say cổ lão tồn tại đều mở mắt. Đây là thần chủ đang cùng nhân giao thủ. Thần thánh phương nào có thể dẫn động thần đỉnh khí vận hộ giới? Kinh nghi thanh âm tại các nơi trong tiểu thiên địa quanh quẩn. Những thứ này đứng tại tu hành đỉnh phong cường giả nhóm, bây giờ lại giống như mới nhìn qua đại đạo học đồ giống như rung động. Cô này ánh mắt không hề chỉ hạn chế tại thần giới bản thân. Vờn quanh tại thần giới chung quanh hơn 20 cái đại thiên thế giới, giống như hơn 20 cái gương, rõ ràng chiếu rọi ra vừa rồi một màn kia. Những thế giới kia bên trong đồng dạng không thiếu cường giả, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được cái kia có nguồn gốc từ chỗ cao, đủ để cho toàn bộ vị diện run sợ kinh khủng uy năng, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, tập trung vào đó. Thậm chí, một chút sớm đã trong hư không mở đạo thống, thiết lập truyền thừa cổ lão tồn tại, ánh mắt của bọn hắn cũng như tinh thần giống như, bán tới, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hứng thú. Toàn bộ huyền khung thần đỉnh, siêu thoát cảnh giới cường giả tổng cộng có hơn 30 tôn, số lượng tới gần 40 số. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa mỗi cái đại tiên thế giới đều có thể nhận được một vị siêu thoát cường giả che chở. Sức mạnh phân bố cho tới bây giờ đều không phải là bình quân, nội tình cùng cơ duyên quyết định đây hết thảy. Tại cái này hơn 30 tôn siêu thoát trong cường giả, thực lực cao cấp nhất cũng làm người khác chú ý nhất, thuộc về Tam đại thế lực, Thiên Đạo môn, Bồ Đề Hóa giáo cùng Tiềm Long điện. Cái này ba cái cổ lão mà cường đại thế lực, tựa như huyền khung thần đỉnh tam đại trụ cột, riêng phần mình nắm giữ lấy không muốn người biết truyền thừa cùng sức mạnh. Bọn hắn cũng không phải là tọa trấn vào cái cố định đại thiên thế giới, mà là giống như tới lui ở trong thiên địa thần linh, trong hư không mở đạo trường, truyền thừa lấy vô thượng đạo thống. Mà cái này ba tòa thế lực đều không ngoại lệ, đều ít nhất nắm giữ siêu thoát trung kỳ cường giả tọa trấn, thực lực thâm bất khả trắc. Trừ cái đó ra, còn có một số đỉnh tiêm thế lực, mặc dù nội tình đồng dạng thâm hậu, nhưng ở trên siêu thoát cường giả tọa trấn kém hơn một chút, vẹn vẹn có thực lực đạt đến siêu thoát sơ kỳ cường giả trấn thủ. Bọn hắn đồng dạng không thể khinh thường, là duy trì huyền khung thần đỉnh trật tự trọng yếu sức mạnh. Thần giới bên ngoài hư không, Thiên Đạo môn trấn giáo đại đạo tiên vật Khuy Thiên kính tự chủ thức tỉnh, mặt kính chiếu rọi ra thần giới bầu trời tình hình chiến đấu. Bồ Đề Hóa giáo cổ lao dưới cây Bồ Đề, nhắm mắt tham thiền lao tăng đột nhiên mở mắt, trong mắt phản chiếu lấy 3000 thế giới, Tiềm Long điện chỗ sâu, ngủ say cường giả cũng mở mắt ra. Mà rất nhiều siêu thoát cường giả thờ ơ lạnh nhạt. Huyền khung thần đỉnh trên danh nghĩa nắm giữ hơn 30 vị siêu thoát cường giả, nhưng cỗ này lực lượng khổng lồ cũng không phải là bền chắc như thép, hán độ trung thành cũng một trời một vực. Một phần trong đó, là năm đó Tần Vô Tiên lấy thế lôi đỉnh bạc quân, thông qua chinh phạt thủ đoạn cưỡng ép đặt vào thần đỉnh dưới quyền. Những thứ này khi xưa bá chủ, bây giờ mặc dù mặt ngoài thần phục, trong lòng lại ứ động đối với Tần Vô Tiên thật sâu căm hận. Bọn hắn muốn là riêng phần mình đại thiên thế giới vô thượng tồn tại, quân lâm thiên hạ, bây giờ nhưng phải tại một cái trên xuống mà đến cấp trên thủ hạ nghe lệnh, loại địa vị này tương phản cùng tôn nghiêm tức đoạn, để cho trong lòng bọn họ tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Hừ, thần thiên tiên cũng có hôm nay. Một vị bị đẩy đi đến biên giới đại thiên thế giới siêu thoát sơ kỳ cười lạnh. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đều như thế, vẫn có hoàn toàn chung với thần đỉnh siêu thoát cường giả, bây giờ không chút do dự phóng tới thần giới. Thần giới thần đỉnh trong đô thành cũng có cường giả xuất động. Cộng lại dòng giá tiếp cận hơn 10 vị siêu thoát cường giả đồng thời xuất động. Cái này còn không phải là tần thiên tiên toàn bộ lực lượng. Trong đô thành xuất ra động cường giả, bảy đạo khí tức phá lệ nhân vật mạnh mẽ, chương 677, chín tôn diệt chương 677, chín tôn diệt cầm đầu tự bảo lão giả tay áo xoay tròn, nhật nguyệt đạo luận tại lòng bàn tay lưu chuyển, rõ ràng là cung phụng điện nhị cung phụng, siêu thoát trung kỳ cường giả tuyệt thế. Phía sau hắn, theo sát 6 vị khí tức đồng dạng cao thâm mặt chắc nhân vật, bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng là cung phụng điện cung phụng. Cung phụng điện, tại Huyền Cung thần đỉnh nội bộ, bản thân liền là một cỗ hết sức quan trọng đỉnh tiêm thế lực. Sự hiện hữu của nó, chuyên môn mặt hướng những cái kia đã siêu thoát cường giả, đảm nhiệm thần đỉnh trong tay, để mà tài quyết, chấn nhiếp thậm chí can thiệp vô số thế lực sự vụ một cái đao vô cùng sắc bén. Bắt đầu giết thần trận, lên. Bảy người trong nháy mắt kết thành cổ lao chiến trận, mênh mông tinh lực từ cửu thiên rủ xuống. Bảy viên đại tinh hư ảnh tại đỉnh đầu bọn họ hiện lên, lẫn nhau câu thông thành môi hình dáng, tản ra chấn áp vạn cổ kinh khủng uy thế. Ngay tại trận thế sắp thành nháy mắt, Hắc Ám chi chủ bỗng nhiên thu tay, dưới hắc bào hai điểm tinh hồng huyết mang chợt hiện, lan. Một chữ đạo âm, cuốn lấy thuần túy nhất hắc ám đạo tắc. Tiếng gầm lướt qua, bắt đầu thất tinh liên tiếp nổ tung, bên ngông tinh lực cuốn ngược phản vệ. Phúc, yếu nhất vị kia cung phụng tại chỗ nhục thân nổ tung hóa thành xương máu, còn lại 6 người giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trên không trung lôi ra lục đạo huyết sắc trường hồng. Liền siêu thoát trung kỳ nhị cung phụng miệng đều phun kim huyết, đạo bào vỡ vụn. Kinh khủng. Siêu thoát hậu kỳ. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục vị siêu thoát cực đạo đều đi tới hắc ám trụ cột cùng tần thiên tiên đại chiến xung quanh, bọn hắn ánh mắt như mang theo vài phần kinh dị. Đối phương mạnh như thế. Cửu thiên chi thượng, hai thân ảnh giao thoa mà qua, mỗi một lần va chạm đều để đại đạo vì đó rung động. Tần Thiên Tiên càng đánh càng là kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt hắc bảo nhân này bất quá là một tia sức mạnh hóa thân, lại có thể cùng hắn chiến đến nỗi nơi đây bước. Bất quá đối phương tại hạ phòng. Huyền khung chân thế ấn. Hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thần đình khí vận hóa thành vạn trượng kim ấn đè xuống. Ấn thực chất thụ mệnh vu thiên bốn cái đạo văn dạng lời rực rỡ, đây là gánh chịu lấy cả tòa thần đình nội tình đòn đánh mạnh nhất. Hắc ám chi chủ thân thể đột nhiên kịch liệt rung động, áo bào đen giống như vật sống cuộn. Thuần túy hắc ám bản nguyên tử trong cơ thể phun ra, lại trong hư không ngưng kết thành ba bộ quỷ dị hắc ám hóa thân, cỗ thứ nhất hình như xương khô, trống rỗng trong hốc mắt nhảy lên u minh quỷ hỏa, thứ hai cỗ toàn thân quấn quanh lấy vặn vẹo hỗn độn xiển xích, bộ thứ ba thì hoàn toàn do ngọa ngậy bóng tối cấu thành, không có cố định hình thái. Đi. Theo ra lệnh một tiếng, ba bộ hắc ám hóa thân đồng thời nhào về phía chấn áp xuống huyền khung kim ấn. Xương khô hóa thân mở ra răng nanh, lại sinh sinh gặm nuốt lên đạo văn, hỗn độn hóa thân vung vẩy xiển xích, đem kim ấn cuốn quanh đến keo kẹt bằng rồi, bóng tối hóa thân thì như thủy ngân tà địa, từ mỗi cái khe hở thẩm thấu ăn mòn. Ngay tại cùng một sát na, hắc ám chi chủ bản thể hóa thành một đạo xé rách màn đêm tối tăng trường hồng, ngang tàng nhào về phía Tần Tiên Tiên. Thế công của hắn quỷ dị khó lường, khi thì như tiểu quỷ mị hư vô sương mù, lơ lửng không cố định, khi thì lại như vẫn thạch giống như trầm trọng, lực áp vạn quân. Phản phất ẩn chứa một loại nào đó tuyên cổ tà dị sức mạnh, có thể trực tiếp ăn mòn, vạn bèo tu sĩ dựa vào ý tồn đạo cơ. Đột nhiên ở giữa, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh hắc ám chi kiếm, kiếm kia phản phất cũng không phải là từ vật chất cấu thành, mà là từ thuần túy, từ xưa đến nay chưa hề có hắc ám bản nguyên ngưng luyện mà thành, tản mát ra làm cho người linh hồn run sợ khí tức. Trong một chớp mắt, toàn bộ thế giới phản phất bị trong nháy mắt hút hết tất cả ánh sáng. Vô luận là một mực tỉ mỉ chú ý chiến cuộc phổ thông tu sĩ, vẫn là vây xem đông đảo, thực lực sâu không lường được mấy chục vị siêu thoát cực đạo cường giả, trước mắt của bọn hắn chỉ còn lại vô biên vô hạn, thôn phệ hết thể hắc ám. Phản phất có bình chướng vô hình bao phủ tầm mắt của bọn hắn, liền bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể xuyên thủng hư vọng thiên hồn dò xét, một khi dọc theo đi, đồng dạng đụng vào cái kia phiến tuyệt đối trong bóng tối, giống tuyết, không thu hoạch được gì. Uy lực một kiếm này, lại cường đại đến làm cho cả thần giới toàn bộ sinh linh đều tựa như bị bao phủ ở mảnh này không cách nào xuyên thấu hắc ám phía dưới. Những cái kia chiếu rọi vạn cổ khuy thiên chí bảo, mặt kính toàn bộ bị kín khói đen. Đây là siêu việt nhận thức hắc ám, là ngay cả quan cái khái niệm này đều phải xóa đi trung cực diện. Không tốt. Thần Tiên Tiên quát lên một tiếng lớn. Không có nổ kinh thiên động, chỉ có một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, hắc ám giống như thủy triều thối lui, thiên địa quay về thanh minh. Tất cả tu sĩ không kịp chờ đợi ngẩng đầu, đã thấy hắc ám chi chủ thân ảnh đang chậm rãi tiêu tan. Cái kia tập kích, áo bào đen giống như cháy hết trăng giấy, từng mảnh chóc từng mảng. Chúng sinh ánh mắt sau đó tập trung tại Tần Thiên Tiên trên thân lúc, đều hãi nhiên biến sắc, chỉ thấy vị này vô địch thần chủ vai trái chỗ, một cái lô máu lớn bằng miệng chén nhìn thấy mà giật mình. Màu vàng thần huyết không ngừng nhỏ xuống, mỗi một giọt đều trong hư không hóa thành nguy nga thần sơn, nhưng lại bị miệng vết thương quấn quanh hắc ám khí tức ăn mòn hầu như không còn. Ngay cả thần đình khí vận đều không thể khép lại bồ đề hóa giáo lao tăng trong tay Phật Châu đột nhiên đứt gãy. Tần Thiên Tiên sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cảm nhận được rõ ràng, miệng vết thương quanh quần hắc ám đạo tắc, lại cùng thần đình khí vận ngang vai ngang vế. Lực lượng của đối phương, ta chính là hắc ám chi chủ. Sắp tiêu tán áo bào đen thân ảnh phát ra cuối cùng tiếng ôn, lần sau chân thân buông xuống, hy vọng thần chủ năng để cho bản tôn tận hứng. Hắc ám binh tồn. Lời còn chưa dứt, hắc ám chi chủ đột nhiên liếc nhìn thiên kiếp chiến tôn còn sót lại thiên hồn. Chết. Một chữ phun ra, hư không đột nhiên ám. Một đạo siêu việt khi trước hắc ám chi lực đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt đột phá thần đỉnh khí vận phong tỏa. Tần Thiên Tiên con ngươi đột nhiên co lại, đây rõ ràng là bản tôn cách không ra tay. Không, thần chủ cứu, thiên kiếp chiến tôn kêu rên im bặt mà dừng. Tại vô số siêu thoát cường giả hoảng sợ chăm chú, đạo kia bị trọng trọng bảo vệ thiên hồn, giống như bị cục tẩy đi chưa biết, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Bản tôn muốn giết người, ai cũng bảo hộ không được. Dư âm lượn lờ bên trong, hắc ám triệt để tiêu tan. Tần Thiên Tiên sắc mặt âm trầm như sắt, vai trái vết thương còn tại không ngừng chảy ra kim sắc thân huyết. Bốn phía siêu thoát các cường giả càng là thần sắc kỳ biến, trong mắt lộ ra khó che giấu sợ hãi. Bây giờ vị này hắc ám chi chủ đột ngột giết thiên kiếp chiến tôn, đây chẳng phải là cũng có thể giết bọn hắn? Thiên kiếp chiến tôn chết, giống như một cái trọng truy nện ở tất cả mọi người trong lòng. Ngay cả thần đình khí vận cũng không bảo vệ được tồn tại, nếu muốn giết bọn hắn, thần chủ tuy mạnh, ít nhất sẽ không vô cớ lấy tính mạng của bọn ta. Một vị siêu thoát sơ kỳ cường giả bí mật truyền âm thanh phát run, nhưng cái này hắc ám chi chủ chưa hết chi ngôn, đám người lòng dạ biết rõ. Thiên kiếp chiến tôn còn vẫn lạc phải dễ dàng như thế, vậy bọn họ đâu? Những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng, xem phàm nhân như cỏ rác siêu thoát các cường giả, trong lòng lần thứ nhất dâng lên chân thật như vậy sợ hãi. Vị này hắc ám chi chủ, phong cách hành sự hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, tràn đầy ngang ngược cũng không thể dự đoán tính chất. Nếu như đối phương coi trọng chính mình, hoặc là vẹn vẹn bởi vì một điểm không vừa mắt, liền xuống sát thủ, mà chính mình nếu không chịu thần phục. Rất nhiều siêu thoát thậm chí không dám nghĩ kỹ lại, thế nhưng cỗ sâu tận xương tủy hàn ý, lại chân thật lan tràn ra. Chương 678, hôm nay đương lập, Đại La Thiên chương 678, hôm nay đương lập, Đại La Thiên sợ là phải chết. Ý nghĩ này, giống như rắn độc gặm nhắm nội tâm của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, vị này vừa mới chu diệt thiên kiếp chiến tôn hắc ám chi chủ, tại tất cả siêu thoát cường giả trong lòng, lại ẩn ẩn trở thành cùng uy hiếp. Mà ở trong không khí ngột ngạt này, lại có một người ngoại lệ. Đây chính là chân chính hắc ám đại đạo một tòa huyền khung hạt bên trong đại thiên thế giới bên trong, siêu thoát sơ kỳ ám thiên tôn toàn thân run rẩy, không phải sợ hãi, mà là kích động. Hắn suốt đời tu chính là hắc ám đại đạo. Vừa mới cái kia hắc ám chi chủ một kiếm, mặc dù ngắn ngủi, lại làm cho linh hồn hắn chỗ sâu đều cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cùng kính sợ. Hắn rõ ràng cảm ứng được, cái kia cũng không phải là thông thường hắc ám sức mạnh, mà là hắc ám bản nguyên, là đại đạo cực hạn. Đây chính là đại đạo phần cuối sao? Hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay không tự chủ vẽ ngoài đạo kia vết kiếm quy tích. Vẹn vẹn hồi ức một chớp mắt kia hắc ám, liền để trong cơ thể hắn hắc ám đạo tắc sôi trào như biển. Nếu như có thể nhận được hắc ám chi chủ ưu ái, thậm chí tại hắn dưới trướng hiệu lực, thành tựu của hắn nhất định đem viễn siêu hôm nay. Một cái ý nghĩ điên cuồng giống như dã hỏa lan tràn, hắc ám chi chủ cùng huyền khung thần đỉnh quyết liệt đã thành định cục, còn đối với Tần Thiên Tiên đám người oán hận chất chứa, sớm đã ở đáy lòng hắn hóa thành sôi trào độc tương. Mặt ngoài kính cẩn nghe theo bất quá là ẩn nút ngụy trang, bây giờ thời cơ chín muồi, hắn quyết định sẽ mở tầng này dối trá mạng che mặt. Tất nhiên phong bạo không thể tránh né, sao không trở thành nhấc lên kinh đảo ám thủ? Tại trong cái này loạn cục cướp lấy lợi ích, thậm chí tự tay khuấy động cái này đầm vũng nước đủ. Hắn tính toán phải hướng Hắc Ám chi chủ đưa lên nhập đội, truyền lại mật tín, thi hành bí mật nhiệm vụ, những thứ này biên giới sự vụ chính là chứng minh giá trị tốt nhất đường tắt. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, vị địa chí cao vô thượng tồn tại tất nhiên sẽ chú ý tới phần này trung thành. Một cái hùng vĩ tư tưởng tại trong đầu hắn dần dần rõ ràng, vì Hắc Ám chi chủ bồi dưỡng chuyên trúc thế lực. Tổ chức này danh hào hắn nhiều lần cân nhắc, cuối cùng dừng lại vì tràn ngập dã vọng cùng thần phục xưng hô, Hắc Ám nguyên địa. Hắc Ám nơi khởi nguồn. Cái tên này ẩn ẩn cùng vị kia thần bí khó lường, phản phất đại biểu Hắc Ám sức mạnh cuối cùng, Hắc Ám chi chủ đại danh kêu gọi lẫn nhau. Dù sao đại nhân, cùng thần đình là địch, cũng nên có chút tiện tay quân cờ không phải sao? Mà chính mình nguyện ý làm cái kia quân cờ, chỉ vì lấy đại nhân vui vẻ. Mà Trần Lâm bây giờ yên lặng thu hồi ánh mắt, hắn cũng không biết chính mình vừa rồi hiện lộ một tay, sáng tạo ra Hắc Ám nguyên địa. Thân hình hắn tiêu tan, tiếp tục về tới Huyền Thiên Thiên Địa. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, Thiên Đình đã lặng yên sừng sững 62 vạn năm. Cái này tháng năm dài đẳng đẵng bên trong, ngũ đại hỗn độn cảnh nội tu hành tập tục càng hưng thịnh. Nguyên nhân cuối cùng chính là cái kia tỏ rõ lấy hy vọng phi thăng thông nói, chỉ cần có thể đột phá tới hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên cảnh giới đỉnh cao, liền có phi thăng đại la tiên, tiến tới truy cầu cái kia trùng cực vĩnh hằng siêu thoát chi cảnh khả năng. Thiên Đế cung trong Lăng Tiêu điện, vàng son lộng lẫy. Thiên Mệnh Ma quân cùng Tiên Diện Tiên quân đứng sóng vai, cùng nhau hướng về cao cao tại thượng Thiên Đế, thật sâu cong xuống thân. Cái này không ngờ, không chỉ có là lễ tiết, càng đại biểu lấy bọn hắn triệt để quy thuận Thiên Đình ý chí. Bọn hắn thần phục, không thể nghi ngờ cho Thiên Đế mang đến cực lớn vui sướng. Nhưng mà, Thiên Đế mặc dù tâm hỉ, nhưng lại không lập tức phong bọn hắn vì chính thần tiên vị. Dù sao, hai người tuy mạnh, lại chưa vì Thiên Đình lập xuống công lao hắn mã. Nhưng Thiên Mệnh Ma quân cùng Thiên Diện Tiên quân đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, trong lòng không có chút nào bối rối. Bọn hắn tin tưởng, một khi bước vào Khởi Nguyên Tiên vực, lấy bọn hắn siêu thoát cường giả thân phận, tất nhiên có thể cấp tốc thiết lập hiển hách công văn. Tại vậy càng rộng lớn trên sân khấu, giá trị của bọn hắn sẽ đạt được tối đại trình độ thể hiện. Cho nên, bây giờ bọn hắn chỉ là bình tĩnh chờ đợi trong truyền thuyết kia đạo tổ buông xuống, tiếp dẫn bọn hắn phi thăng đại La Tiên. Cùng bọn hắn cùng nhau chờ đợi, còn có vạn bắt đầu Ma quân, cùng với Thiên Đình bên trong cường giả đỉnh cao. Bây giờ, bọn hắn toàn bộ đều hội tụ tại Thiên Đế cộng cung bên trong, cùng vừa mới thần phục Thiên Mệnh Ma quân, Thiên Diện Tiên quân cùng nhau ngồi một chỗ. Mọi người vây xem nhìn về phía ba vị này siêu thoát, hoặc có lẽ là sắp siêu thoát, tồn tại lúc, ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần kính sợ. Siêu thoát, đó là bọn họ cảnh giới xa không thể đợi. Trong đó, vạn bắt đầu Ma quân mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, nhưng đi qua điều dưỡng, cũng đã một lần nữa kéo lên đến Hỗn Nguyên không bị giảng đột tiên đỉnh phong. Đại gia tin tưởng, bằng vào hắn ngày xưa bước vào siêu thoát lúc tích lũy thâm hậu cảm ngộ, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Một khi hắn thành công, Thiên Đình thế lực cách cục đem phát sinh chất biến, đến lúc đó sẽ có năm tôn siêu thoát cường giả tỏa chấn. Cho dù phóng nhãn cái kia mênh mông ngông ngẩn, cường giả như rừng khởi nguyên tiên vực, nắm giữ năm tôn siêu thoát Thiên Đình, cũng tuyệt đối coi là một cỗ không thể khinh thường lực lượng cường đại. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Đế cung nội không ít người trong mắt đều toát ra đối với tương lai ước mơ cùng chờ mong. Khởi Nguyên Tiên vực đông phương biên giới, tuyên cổ yên tĩnh, chỉ có mỏng manh bụi sao tại trong bóng đêm vĩnh hằng im lặng phiêu đãng. Nhưng mà, liền tại đây phiến nhìn như tĩnh mịch biên giới, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được áp, giống như yên lặng ước vạn năm viễn cổ cự thú, chợt thức tỉnh, lặng yên tràn ngập ra. Trần Lâm bản tôn, liền lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, phản phất một tôn tiên cổ trưởng tồn tượng đá, lại như một thanh ra khỏi vỏ không bao lâu sau tuyệt thế thần binh, phong mang nội liễm, lại ngầm lực lượng hủy thiên diệt địa. Nên lập xuống đại La Thiên. Là lúc này rồi. Âm thanh bình thản trong hư không đẩy ra, lại dẫn phát hỗn độn khí lưu kịch liệt sôi trào. Trần Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, mỗi một cây ngón tay đều tựa như gánh chịu lấy một phương hỗn độn trọng lượng. Hôm nay đương lập đại La Thiên. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể của Trần Lâm bộc phát. Quanh người hắn Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc cụ hiện hóa, tạo thành ánh sáng óng ánh mang vần quanh. Những pháp tắc này xiềng xích đụng vào nhau, phát ra đại đạo luân âm, chấn động đến mức phương viên ức vạn dặm hỗn độn khí lưu nhau nhau tan đi. Trần Lâm trong mắt tinh quang tăng gọn, tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư vô nhẹ nhàng đạch một cái. Mở. Một đạo không cách nào hình dung kiếm quang chém ra. Đây không phải là thông thường kiếm khí, mà là ẩn chứa mở chi lực siêu thoát nhất kích. Kiếm quang những nơi đi qua, hỗn độn hai phần thanh khí lên cao, chọc khí trầm xuống. Thanh khí hóa thành đầy trời sao chọc khí ngưng kết thành vô tận đại địa trong hư không vang lên khai thiên lích địa vang mình. Vô số tiên thiên đạo văn tại tân sinh trong không gian tự động hiện lên, xen lẫn thành thế giới không xương. Chấn. Trần Lâm đỉnh đầu hiện lên một vòng cổ phát mâm tròn, bên trên khắc rõ liền siêu thoát đều khó mà lý giải nguyên thủy đạo văn. Mâm tròn chuyển động ở giữa, tân sinh thế giới bạo loạn năng lượng lập tức dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non, thiên địa kết cấu bắt đầu củng cố. Trần Lâm chân đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống đều có kim liên hiện lên. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, tay phải lăng không ấn xuống, âm dương nhị khí từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành hai đầu cự long tại tân sinh giữa thiên địa du tẩu. Chương 679, Đại La Thiên chương 679, Đại La Thiên âm dương phân lập, thời không thành tự. Bạch Long hóa thành trong sáng minh nguyệt, Hắc Long hóa thành huy hoàng đại nhật. Tinh thần từ Trần Lâm trong tay áo bay ra, dựa theo quy tích huyền ảo sắp xếp xong. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này có thực chất phân chia, quá khứ tương lai không còn hỗn độn một mảnh. Trần Lâm mi tâm đột nhiên nứt ra một đạo kim sắc vết rộng, một cái óng ánh trong suốt đạo quả chậm rãi hiện lên. Cái này đạo quả bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại phảng phất đã bao hàm chư thiên vạn giới tất cả huyền bí. Nó tản ra tia sáng chiếu rọi tân sinh địa giới, chỗ đến, sông núi nô lên, giang hà chạy xiết, cỏ cây sinh sôi, lấy mô hôn nguyên đạo quả làm cơ sở, lập đại la thiên đạo. Đạo quả bay lên không, hóa thành một vòng đỉnh hàng bất diệt kim dương treo ở thiên khung chỗ cao nhất. Vô số pháp tắc tử trong kim dương rủ xuống, giống như chuỗi ngọc, giống như trang sức cái này tân sinh thế giới. Cựu trọng tiên khuyết hư ảnh tại đám mây như ẩn như hiện, tiên cầm thụy thú hót vang quanh quần giữa thiên địa. Trần Lâm đứng chắp tay, nhìn mình tự tay mở ra thế giới, trong mắt không vui không buồn. Trên áo bào của hắn bắt đầu hiện ra thế giới ảnh thu nhỏ, mỗi một đạo nhăn meo cũng là một dãy núi, mỗi một chỗ bóng tối cũng là một mảnh hải dương. Ngay tại đại la thiên triệt để hình thành ngay mắt, toàn bộ hư không đột nhiên chấn động. Một đạo từ thuần túy thiên đạo ý chí tạo thành kim sắc bậc thang từ trên trời giáng xuống, thẳng tới Trần Lâm dưới chân. Kể từ hôm nay, chư thiên vạn giới biết được đại la thiên. Trần Lâm thanh âm không lớn, lại xuyên thấu vô số đại thiên thế giới che chắn. Ở xa không biết bao nhiêu thế giới bên ngoài thành tiêu đạo nhân các loại siêu thoát cường giả, cơ hồ tại cùng một thời gian cảm ứng được cỗ này nguồn gốc từ thế giới sinh ra cấp bậc ba động, bọn hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lâm vị trí, con ngươi đột nhiên co lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Trừ Đông Thánh vực, cơ hồ Đông Phương vạn giới tất cả có thể cảm ứng được này cường giả, đều cảm nhận được cỗ này chấn động. Trần Lâm tay áo vung lên, cái kia tượng trưng cho chủng sinh cùng hy vọng đại la thiên môn hộ, liền hiện ra ở trong hỗn độn. Nó cũng không phải là thực thể, mà là một đạo thanh đồng cửa lớn hư ảnh, môn thượng khắc đầy vô số mơ hồ mà cổ lao thân ảnh, đó tựa hồ là 3000 ma thần, bọn chúng hoặc quỳ hoặc bái, hướng về đại la thiên phương hướng quỳ bái, một cỗ không cần ngôn ngữ uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, tản mát ra lệnh siêu thoát cường giả đều cảm giác được hít thở không thông khí tức. Hỗn độn vạn giới, tất cả đang đứng ở hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đình phòng, đau khổ truy tìm siêu thoát chi lộ tu sĩ, tại thời khắc này, đều tựa như lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, bọn hắn thấy được đầu kia xuyên qua cổ kim, trực chỉ tân sinh kim quang đại đạo. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, phản phất thấy được một đầu xuyên qua cổ kim tương lai kim quang đại đạo, đại la thiên hiện, vạn đạo quý nhất. Từ đây, đầu kia đã từng mở miệng, cần vô số cơ duyên cùng tự thân chứng đạo mới có thể chạm siêu thoát chi lộ, chỉ hướng ở đây. Đại la thiên trở thành tất cả hỗn nguyên đỉnh phong tu sĩ hy vọng mới bị ngạ. Một cái thuộc về đại la thiên thời đại, liền như vậy mở màn. Bế quan lão quái phá cửa ra ngủ say cổ thú mở hai mắt ra ngũ đại trong hỗn độn, tất cả hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong tu sĩ, tất cả tại thời khắc này lòng có cảm giác. Từ nơi sâu xa, một cỗ mênh mông tiếp dẫn chi lực buông xuống, chỉ cần bọn hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể đạp phá hư không, phi thăng đại la thiên. Cái này chính là chân chính siêu thoát chi lộ sao? Mà giờ khắc này, Trần Lâm đã đứng ở đại la thiên chỗ cao nhất. Hắn ánh mắt thâm thúy, trong lúc đưa tay, vô tận đạo tắc hội tụ, theo ý chí của hắn lưu chuyển, không gian bật mèo, sụp đổ, lại lần nữa tố, cuối cùng tạo thành một mảnh rộng lớn vô ngần, nhưng lại cùng ngăn cách ngoại giới độc lập lĩnh vực. Nay phương không gian, từ một gốc thiên đạo thần thụ trèo trống. Cây này, thân cây như trụ trời, xuyên qua đại la thiên trên dưới, trên vỏ cây là cấn lấy tam thiên đại đạo đường vân, cành lá như ngân hà, mỗi một cái lá cây cũng là một phương tiểu thế giới ảnh thu nhỏ, bộ rễ lan tràn đến đại la thiên các nơi, hấp thu thiên địa chi lực, trả lại thiên đạo. Trần Lâm đứng chắc tay, nói khẽ, nơi đây chính là thiên đạo không gian. Tiếng nói rơi xuống, oanh, Tử Tiêu cung tử hư không buông xuống, tọa lạc ở thiên đạo dưới thần thụ, cùng cả tòa đại la thiên pháp tắc cộng minh. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo vô hình đại trận từ thần thụ bộ rễ lan tràn, bao phủ toàn bộ đại la thiên. Trận này có thể hấp thu thiên địa chi lực, làm cho đại la thiên không ngừng trưởng thành, càng có thể dẫn động thiên đạo thần thụ chi lực, chấn áp hết thể địch. Kể từ hôm nay, đại la thiên thành vạn giới phi thăng. Trần Lâm âm thanh truyền khắp ngũ đại hỗn độn, tuyên cáo một cái thời đại hoàn toàn mới đến. Oanh, thái sơ đại thế giới chấn động, thiên đình cả giáo phi thăng. Thiên đế đứng ở ngũ trọng thiên trung ương, sau lưng vạn tiên triều bái. Vô số tiên thần hóa thành rực rỡ lưu quang, thẳng vào đại la thiên môn. Cùng lúc đó, ngũ đại hỗn độn sôi trào. Thái sơ tiên giới, hồng mông hỗn độn, vô ngần hư không. Vô số hỗn nguyên đỉnh phong phá cửa ra. Có lão giả tóc trắng ném kinh doanh trăm vạn năm độc phủ, có ma đạo cự phách giải tán dưới trướng ngàn vạn ma chúng, càng có nhân hoàng thân thủ chặt đứt vương triều nhân quả. Đây chính là đại la thiên. Khi nhóm đầu tiên phi thăng giả đặt chân giới này lúc, toàn bộ đều rung động tắt tiếng. Thế giới trước mắt, thương khung vô ngần, nhật nguyệt đồng huy sơn hà bao la hùng vĩ, đạo tác hiện hóa mỗi một chiếc hô hấp, đều để đỉnh trệ vạn năm bình cảnh buông lỏng. Trần Lâm sáng tạo đại la thiên lớn nhỏ, cùng huyền khung thần đỉnh thần giới tương xứng. Bọn hắn phảng phất đưa thân vào một cái thế giới mới tình, nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất đạo tắc tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, rõ ràng giống như có thể đụng tay đến, để cho mỗi một cái khát vọng siêu thoát linh hồn đều cảm thấy trước nay chưa có rung động. Cái kia phảng phất là đại đạo bản thân đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến, thậm chí mang theo một loại dễ như trở bàn tay hào giác. Bọn hắn tò mò đánh giá bốn phía, tham lam hô hấp lấy nơi này nguyên khí. Cảm giác kia giống như khô khốc thổ địa gặp cam lâm, so với bọn hắn đã từng tiếp xúc qua bất luận cái gì tiên khí đều phải tinh thuần, cao cấp, phảng phất có thể trực tiếp gột rửa linh hồn, rèn luyện đạo cơ. Trong lòng ngực kích động tình cảm khó mà bình phục, bành trướng như nước thủy triều. Mà hết thảy này chính là Trần Lâm tại đắp nặng đại la thiên mới bắt đầu, liền đã sâu mưu lo xa. Hắn vận dụng thiên địa phúc phận công năng, đem một bộ phận tích lũy hương hỏa giá trị chuyển hóa, để mà đề thăng nơi này nguyên khí phẩm chất. Hắn biết rõ, chính mình muốn tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, vẫn cần thời gian rất dài lắng đọng, chút tiêu hao này, tại trước mặt kế hoạch lớn lao, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Kết quả viễn siêu mong muốn, toàn bộ đại la thiên nguyên khí chất lượng, không ngờ vượt qua thần giới cùng thánh vực, nồng nặc làm lòng người say thần mê. Đám người cảm xúc bành trướng, kích động khó tả. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện ra, đứng ở bên trên bầu trời, chính là Trần Lâm. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đám người, âm thanh bình thản lại mang theo uy nghiêm vô thượng, nơi đây chính là đại la thiên. Này thiên bên ngoài, càng có vô số đại thiên thế giới có thể cung cấp sống sáo, các ngươi đều có thể tùy tâm sử dụng. Chương 670, Âm Dương Nhị Sứ chương 670, Âm Dương Nhị Sứ tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không nhiều lời nữa, mà là trực tiếp truyền âm cho thiên đế, giải rác mấy lời lại trọng lượng cực nặng, không lâu sẽ có siêu thoát giả đến đây thần phục, ngươi cần cẩn thận an bài. Nói xong, Trần Lâm thân ảnh giống như một tia sương sớm giống như, lặng yên tiêu tan, không lưu một chút dấu vết. Mắt thấy cảnh này, đám người liền vội vàng không người hành lễ, âm thanh chỉnh tề mà cung kính, cùng tiễn đạo tổ. Ngay sau đó, vô số quỳnh lâu ngọc vũ tại Đại La Thiên thiết lập, tiếp tục lúc đầu đạo thống, phát dương quang đại. Mà thiên đỉnh thì treo cao treo ở Đại La Thái Thiên bầu trời. Đúng vào lúc này, Thanh Tiêu đạo nhân tính cả mặt khác bốn vị đã siêu thoát cực đạo cường giả, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Đại La Thiên cái kia bên ngoài. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía cái kia phiến vừa mới đản sinh, tản ra vô tận quang huy tân sinh tiên vực. Trong chốc lát, năm người con ngươi đồng thời đột nhiên co lại, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự vật. Cái kia rung động, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn. Cái này, chính là thiên đỉnh sao? Ý nghĩ này giống như kinh lôi, tại riêng phần mình trong lòng nổ tung. Khôn đạo nhân lời khi trước, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được đó cũng không phải là giả lời, thiên đình chính xác phụ xuống, lấy một loại trước nay chưa có phương thức, hàng lâm nơi này. Ngắn ngủi thất thần sau đó, năm người hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Lập tức, bọn hắn không do dự nữa, thân hình cùng nhau hướng về cái kia tản ra vô thượng uy áp cùng vô hạn cơ hội Đại La Thiên nội bộ bước đi. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, đi bái kiến người trong truyền thuyết kia thiên đế. Đông Thánh vực, vạn tượng xâm la điện chỗ sâu. Thiên Tuyệt lão nhân xếp bằng ở u minh trên ngai vàng, đột nhiên lông mày nhíu một cái, khô gầy ngón tay bỗng nhiên nắm chặt tay ghế, "Ân." Ngay tại vừa mới, hắn lại cảm ứng được mất tích rất lâu Thiên Mệnh Ma Quân khí tức. Làm sao có thể hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt thoáng qua một tia kinh nghi. Trong điện, Thiên Chu điện điện chủ cũng ở bên, chỉ là thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, khí tức hơi có vẻ ảm đạm. Mà tội ác điện người cầm quyền thì thôi từ người khác tiếp nhận, lấy Thiên Tuyệt lão nhân thực lực cùng hy vọng, muốn bổ túc lúc này, tự nhiên không thiếu xu chi nhược vụ cường giả. Mới nhậm chức tội ác điện chủ thì cung kính đứng ở phía dưới, trong mắt lập lòe dã tâm bừng bừng tia sáng. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức liên hệ Thiên Mệnh Ma Tổ. "Ngươi ở đâu?" Thiên Tuyệt lão nhân đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một tia u ám hồn dẫn trong tay áo bay ra. Đây là hắn trước kia âm thầm trùng tại Tam Đại Điện chủ trong Nguyên Thần Bí Thuật, cho dù cách nhau ước vạn giới vực, cũng có thể ngắn ngủi câu thông. Thiên đình bên trong, Thiên Mệnh Ma Quân đang cùng Thiên Diện Tiên Quân nghị sự, chợt nghe tiếng này, "Nao nao." Thiên Diện Tiên Quân tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, ánh mắt chuyển hướng hắn. "Thế nào?" Thiên Diện Tiên Quân nhạy cảm phát giác, khóe miệng nổi lên cười lạnh, "Chẳng lẽ là vị lão già kia?" Thiên Mệnh Ma Quân trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, "Hắn lại vẫn có thể liên lạc với ta?" A, Thiên Diện Tiên Quân nuốt nuốt một cái ngọc giản, ngựa khí rất lạnh, "Bây giờ ngươi ta đã vào thiên đình, đắc đạo tổ phù hộ, hắn tính là thứ gì? Trước kia cưỡng bức chúng ta thần phục sổ sách rõ ràng, hai người cùng trời Tuyệt lão nhân ở giữa, thù cũ rất sâu." Thiên Mệnh Ma Quân nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Tốt xấu đã từng là người lãnh đạo trực tiếp." Lời còn chưa dứt, hắn đã chuyển hướng hư không, lần nữa truyền âm cho Thiên Tuyệt lão nhân, "Không cần lại liên lạc, miễn cho làm cho người hiểu lầm." Cái này ngắn gọn lời nói, để cho đang đợi đáp lại Thiên Tuyệt lão nhân trong nháy mắt cứng tại chỗ, kinh ngạc khó tả. "Có ý tứ gì?" "Hỗ trưởng." Thiên Tuyệt lão nhân nổi giận, vương tọa tay ghế bị bóp nát bấy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tự tay tài bồi điện chủ, lại sẽ như thế dứt khoát phản bội. Hắn đang muốn truy vấn, lại phát hiện liên hệ đã bị chặt đứt. Một cỗ tức giận xông lên đầu, đối phương cứ tính như vậy. Nếu không phải hắn mất tích, chính mình như thế nào lại phái Thiên Chu điện điện chủ đi tìm, cuối cùng còn chọc tới cái kia kinh khủng Hắc Ám chi chủ. Vừa nghĩ tới Hắc Ám chi chủ, Thiên Tuyệt lão nhân lưng liền nổi lên hàn ý, cái này mấy vạn năm tới, người nọ có tên đầu vang dội nguyên tiên vực. Từ Huyền Khung Thần Đình một trận chiến, một bộ hóa thân chi lực liền có thể thương tích Huyền Khung Thần chủ sự khủng bố thực lực rõ ràng rành. Sau đó, Hắc Ám Nguyên Địa càng là tại Tiên Vực phương Nam nhấc lên sóng lớn, mặc dù Hắc Ám làm tên, nhưng không lạm sát phàm linh, chuyên chọn thần đỉnh cương vực bên trong đại thiên thế giới giới chủ hạ thủ, những giới chủ kia đa số Huyền Khung Thần Đình tần thị chỗ phái. Thanh thế hùng vĩ, thu nạp vô số tu luyện Hắc Ám đại đạo giả, thậm chí có siêu thoát tán tu gia nhập vào, ngắn ngủi mấy vạn năm liền phát triển thành quái vật khổng lồ, ủng chúng mấy trăm ngàn ức, trải rộng Huyền Khung Thần Đình cương vực. Thần Tiên Tiên nhiều lần mây quét, nhưng dù sao khó khăn trừ tận gốc. Trên phố truyền ngôn, cái kia thanh thế ngày càng hưng thịnh Hắc Ám Nguyên Địa, quả thật Hắc Ám chi chủ một tay sáng lập. Nhưng mà, làm cho người khó hiểu là, Hắc Ám chi chủ bản thân chưa bao giờ tại Nguyên Địa từng xuất hiện. Thay vào đó, là một vị tên là Hắc Ám sứ giả tồn tại. Người này thần bí khó lường, cho dù là Thiên Tuyệt lão nhân như vậy tu vi, cũng khó có thể thấy rõ hắn hư thực, phản phất luôn có một tầng lực lượng vô hình vì đó che lấp. Nhưng có thể khẳng định là, vị sứ giả này là một tôn siêu thoát cảnh giới cường giả. Tại Hắc Ám sứ giả bảy mưu nghĩ kê phía dưới, Hắc Ám Nguyên Địa giống như một khóa ưu ác tính, tại Huyền Khung Thần Đỉnh nội bộ nhấc lên thao thiên cự lãng, đồng thời từng bước hướng Huyền Khung Thần Đỉnh bên ngoài cương vực thẩm đấu. Mà lúc trước Chu Thiên Điện điện chủ gặp vị nhân vật thần bí kia, đủ loại dấu hiệu cho thấy, vô cùng có khả năng chính là sâu không lường được Hắc Ám chi chủ. Chỉ là, không người có thể giải chính là, hắn vì sao muốn giết Thiên Chu Điện điện chủ? Nhưng mà, mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên do, Hắc Ám chi chủ tất nhiên đã chủ động tham gia, như vậy, cùng vị cường giả thần bí này xung đột, chỉ sợ cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành vạn tượng xâm la điện vô pháp tranh số mệnh. Một cố nặng chiếu sầu lo, đặt ở Thiên Tuyệt trong lòng ông lão. Tân nhiệm trong mắt tội ác điện chủ huyết mang lóe lên, điềm nhiên nói, "Điện chủ, muốn hay không?" Thuộc hạ Thiên Tuyệt lão nhân chậm rãi dương mi mắt, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, không mang theo một tia gợn sóng, phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm chỗ sâu nhất, tất nhiên lựa chọn phản bội ta, đó cũng không có sống tiếp tư cách. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo chân thật đáng tin quyết đoán, ngươi cùng Địa Tuyệt Điện điện chủ cùng nhau xuất phát. Ta sẽ đem hắn đại khái vị trí cáo chi ngươi, mặt khác, mang lên Âm Dương Nhị Sứ. Nâng lên Âm Dương Nhị Sứ, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Đây là Thiên Tuyệt lão nhân mấy vạn năm mới tuyển được cường giả, Dương Sử chấp trưởng phần Thiên Thánh Hỏa từng giận dữ thiêu tận 72 giới âm làm cho điều kiện Cửu U Minh Khí có thể đóng băng siêu thoát thiên hồn hai tôn đều là trùng kỳ cường giả, liên thủ sau thực lực bất phàm. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tội ác điện chủ nết miệng lên tàn nhẫn đường cong, rõ ràng đối với có thể tự mình thi hành nhiệm vụ này cảm thấy hài lòng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đáp dạ lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hấp tấp nói, "Điện chủ, vừa mới thu đến cấp báo, đông cực điểm chỗ, tựa hồ sinh ra một mảnh tên là Đại La Thiên Tân địa vực." Chương 671, lại đến chương 671, lại đến truyền báo nhân ngôn, hắn khai sáng giả thực lực thâm bất khả trắc, chỉ sợ đủ để dung chuyển toàn bộ thánh vực cách cục. Thiên Tuyệt lão nhân nghe vậy, con người khó mà nhận ra mà co rút lại một chút, mí mắt khẽ nâng, toàn lực thôi diễn. Nhưng mà, tùy ý hắn đạo hạnh thông thiên, thuật tính toán lô hỏa thuần thành, cái kia tên phim vì Đại La Thiên địa vực, lại giống như kính hoa thủy nguyệt, vô luận như thế nào cũng bắt giữ không đến mảy may dấu vết. Hắn mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, không khỏi hơi sững sờ. Chuyện này để trước vừa để xuống hắn trầm ngâm chốc lát, hạ chỉ lệnh mới, tỉ mỉ chú ý, tạm thời không cần phức tạp, càng không được dễ dàng đi làm tức giận tồn tại bí ẩn kia. Tân nhiệm tội ác điện chủ trong lòng tuy có không hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, cung kính gật đầu một cái, đáp ứng mệnh lệnh. Bây giờ, Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử đã đến Đại La Thiên bên ngoài. Bọn hắn cũng không tự mình mạo hiểm, mà là riêng phần mình bắn ra một tia tinh thuần sức mạnh, mang theo vài phần thận trọng cùng tìm tòi nghiên cứu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Trong lòng đồng thời thoáng qua nghi vấn, Đại La Thiên, đây cũng là địa phương nào? Hắn khai sáng giả làm việc khoa trương như thế, dám tuyên cáo với bản giới. Bọn hắn tính toán lấy thiên hồn chi lực thăm dò vào, nhìn trộm trong đó hư thực, lại giống như đụng phải một bức vô hình lại bền chắc không thể gãy bất tường, mặc cho như thế nào thôi động, đều không thể xuyên thấu, chớ đừng nhắc tới thăm dò một chút. Đúng lúc này, hai người thần sắc đột biến, chỉ thấy Thanh Tiêu đạo nhân một đoàn người đang từ trong Đại La Thiên khoan thai đi ra. Bọn hắn có thể thông dong rời đi, chẳng lẽ nói bọn họ cùng vị kia thần bí Đại La Thiên chi chủ có liên hệ nào đó? Thanh Tiêu đạo nhân ánh mắt đảo qua, cũng chú ý tới cái này hai đạo lực lượng quen thuộc, trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc. Lại là bọn hắn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thực sự là thiên thời địa lợi, không hẹn mà gặp. Vừa tiến vào Đại La Thiên, Thanh Tiêu đạo nhân chuyện thứ nhất chính là yết kiến Thiên Đế. Vừa tiến vào Đại La Thiên, Thanh Tiêu đạo nhân đám người chuyện thứ nhất chính là yết kiến Thiên Đế. Sau đó, hắn đem chính mình rất nhiều chứng kiến hết thảy, nhất là liên quan tới Càn Khôn đạo nhân, lấy quan trọng chỗ giản lược bẩm báo. Dù sao Càn Khôn đạo nhân mạnh như thế, Thiên Đế sau khi nghe xong, cũng không giấu giếm, trực tiếp điểm minh trận tướng, thì ra vị kia nhìn như bình thường Càn Khôn đạo nhân, càng là hắn tự thân một tôn hóa thân, đó là cái này toàn bộ Thiên Đình đạo tổ, Trần Lâm. Lời nói này giống như đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt tại Thanh Tiêu đạo nhân bọn người trong lòng rung mạnh, lập tức dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng hỉ cùng kích động, thì ra là thế. Chúng ta lại trong lúc lơ đãng đã trở thành đạo tổ dưới trướng. Cái này càng thêm làm bọn hắn mừng rỡ không thôi, dù sao mình bọn người xem như đi theo đạo tổ người. Phần này vui sướng còn chưa hoàn toàn lắng đọng, Thiên Đế lại chuyển xuống ý chỉ, nói là không lâu sau đó, Thiên Đình liền sẽ chinh phạt Thiên Vận Tiên Triều. Cái này càng làm cho mọi người thấy Thiên Đình tương lai hoành vĩ lang đổ, trong lòng chờ mong giá trị tăng vọt. Thanh Tiêu đạo nhân sau đó du lãm Đại La Thiên, phát hiện Đại La Thiên bên trong Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, Tiên Đỉnh phong cường giả lại như cá giết sang sông, khắp nơi có thể thấy được. Đến nỗi siêu thoát cảnh giới, bọn hắn tuy chỉ tại mới gặp Thiên Đế lúc cảm thụ qua một tia khí tức, cái kia còn chỉ là siêu thoát sơ kỳ uy áp, liền đã để đám người không dám có chút làm cản. Dù sao, vị kia đạo tổ Trần Lâm chân thực lực, là bọn hắn những cường giả này đều lòng dạ biết rõ, không dám tùy tiện phỏng đoán tồn tại, đó là một loại gần như kinh khủng uy nghiêm. Trên đường, bọn hắn còn cùng Thiên Mệnh Ma Quân mấy người không hẹn mà gặp, rõ ràng bọn hắn cũng chưa từng ngờ tới, Thiên Mệnh Ma Quân bọn người không ngờ quy thuận đạo tổ, trở thành Tiên Đình một phật tử. Càng làm cho bọn hắn líu lơi chính là, bọn hắn còn gặp một vị nhìn như bình thường không có gì lạ Hỗn Nguyên không bị giảng đột tiên, về sau mới biết được, người này càng là một vị siêu thoát cường giả đoạt xá chúng sinh. Thiên Đình nội tình đã thâm hậu như thế, nếu lại tăng thêm vị kia sâu không lường được đạo tổ, cái này Đại La Thiên, đơn giản chính là một cái tiềm lực vô hạn, thâm tàng bất lộ bảo tàng. Bây giờ đối mặt chất vấn, Thanh Tiêu khẽ cười một tiếng, Thánh Dương đạo huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Thanh Tiêu. Thánh Cư Tử trong mắt hàn quang chợt hiện, các ngươi lại đầu phục cái này Đại La Thiên chi chủ. Chẳng thể trách có thể đột ngột thu phục bốn vị siêu thoát cùng nhau chống lại Thiên Vận Tiên Triều. Đại La Thiên chi chủ tồn tại gì? Thánh Dương mục nhỏ quan băng lãnh, sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Thanh Tiêu đạo nhân, trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không đè nén được đội vàng cùng tìm kiếm. Thanh Tiêu nhìn thấy đối phương lời nói như thế, trên mặt cũng lạnh xuống, vốn là bọn hắn tâm tình liền rất tốt, dù sao đầu phục đạo tổ, cho nên mới cùng địch nhân Thánh Dương Tử nói như thế, không nghĩ tới đối phương không cho mặt mũi. Hừ, nếu muốn biết cái gì, các ngươi liền tự đi trước quan sát. Bất quá, nói đến đây, Thanh Tiêu đạo nhân dừng lại một chút, lộ ra sâm nhiên nụ cười. Các ngươi Thiên Vận Tiên Triều tận thế không xa, Thánh Dương Tử cùng Thánh Khư Tử nghe xong kinh sợ không thôi, cho đối diện mặt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức giận thời điểm, không có dấu hiệu nào, trong lòng hai người đồng thời nổi lên một hồi kịch liệt tim đập nhanh, phản phất sâu trong linh hồn bị vô hình cự thủ nắm chặt, để cho bọn hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, bản năng đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một vệt sáng phá không mà đến, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đó là một thanh kiếm. Thân kiếm cũng không phải là bình thường chất liệu, mà là hiện ra một loại quỷ dị ám hồng sắc, bên trên hiện đầy hình xoắn ốc huyết sắc đường vân. Nếu ngưng thần nhìn kỹ, những văn lộ kia càng là từ vô số hơi co lại ma chữ tạo thành, như cùng sống vật giống như trên thân kiếm chậm chậm lưu động, xoay tròn, tản mát ra làm cho người nôn mửa khí tức tà ác. Trong chốc lát, Thanh Tiêu đạo nhân liền nhận ra này kiếm lai lịch, cái này rõ ràng là tội cốt trời chu. Vị kia đã từng tội ác điện điện chủ bây giờ đã triệt để vì ma tội nắm giữ. Hắn không còn là tội ác điện điện chủ, hắn tồn tại bản thân chính là ma tượng trưng. Ma tối làm cho người giận cả tóc gáy là, ở đó lưỡi kiếm chỗ, đứt gãy xương cổ sống kiếm sắc lại như vật sống giống như lúc đích, dung hợp, cuối cùng tạo thành chín khỏa giữ tợn đáng sợ đầu lâu trang trí, chống rông hốc mắt phảng phất tại đùa cợt lấy thế gian hết thảy. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng kinh khủng từ trên thân kiếm truyền đến, để cho hai người đây chỉ là buông xuống một tia sức mạnh đều cảm thấy trước nay chưa có kinh hãi, dọa đến hồn phi phách tán, khí tức kia càng là siêu thoát trùng kỳ bị áp. Nhưng mà, sợ hãi còn chưa tới kịp ở trong ý thức quyết tán, bọn hắn cái này sợi sức mạnh biến thành thân hình liền đã tới không bằng phản ứng, bị cái kia tội cốt trời chu bên trên phun ra nuốt vào u ám kiếm mang xuyên thủng, trong nháy mắt chôn vùi vào vô hình. Bọn hắn thậm chí không có phát ra một tiếng kinh hô cơ hội. Thanh Tiêu đạo nhân bọn người lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh thẩm thấu đạo bảo. Vừa mới cái kia sinh tử một đường uy áp kinh khủng, để cho bọn hắn bực này siêu thoát cường giả đều cảm thấy thần hồn run rẩy. Mấy người không dám chần chờ, lúc này hướng về Đại La Thiên Vương hướng trịnh trọng cung người, đa tạ ma quân ân cứu mạng. Âm thanh còn tại hư không quanh quẩn, năm thân ảnh đã hóa thành lưu quang tiêu tan. Trôi này nhuốm máu tội cốt thiên chu phát ra vui vẻ trên mình, khéo léo bay trở về thiên mệnh ma quân trong lòng bàn tay. Chương 672, gặp mặt thiên đế chương 672, gặp mặt thiên đế thiên vận tiên triều thiên mệnh ma quân nuốt vẻ cốt tiên, trong mắt u quang lấp lóe. Thiên đế đã quyết định trừng phạt, đến lúc đó loạn cục bên trong. Ma quân. Vạn thủy ma quân thân ảnh lặng yên hiện lên. Mặc dù đã là cao quý thiên đỉnh chính thần, bây giờ lại cung kính mở miệng, ta sáng tạo tông môn gặp đại kiếp, bây giờ tu vi chưa hồi phục, khẩn cầu ma quân tương trợ. Nói xong lòng bàn tay hiện lên một đoàn công đức kim vân, đây là hắn tích lũy công đức. A. Thiên mệnh ma quân đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Công đức đối với hắn rất có ích lợi, dù sao chính là thiên đỉnh đồng tiền thông dụng, huống chi. Hắn dư quang đảo qua vạn thủy ma quân bên hông thiên thần ngọc bài. Lui về phía sau cũng có thể kết một cái thiện duyên. Bất quá. Thiên mệnh ma quân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thiên đỉnh ít ngày nữa đem trinh phạt thiên vận tiên triều, bổn quân chân thân cần kiến công lập nghiệp. Hắn đột nhiên chập chỉ thành kiếm, từ cánh tay trái sinh sinh chém xuống một đoạn ngón út. Máu tươi chưa nhỏ xuống, liền hóa thành một tôn tóc đỏ hắc bảo hóa thần, quanh thân quấn quanh lấy làm người sợ hãi tội nghiệt khí tức. Này hóa thân có thực lực bổn quân năm thành, cầm tội cốt thiên chu hàng ái. Ma quân đem một thanh phiên bản thu nhỏ cốt tiên bức cho hóa thân đầy đủ người đang giúp đỡ tông môn. Thiên diện tiên quân khẽ cười một tiếng, cơ thể bay ra một tia khói xanh. Sương mù ngưng kết thành mông lung hình người, tuy không ngũ quan lại tản ra quỷ quệt khó lường khí tức, bổn quân cái này sợi phân thân cũng có thể trợ giúp ngươi. Vạn thủy ma quân con ngươi hơi quét trường, vội vàng cảm tạ, hai vị đại nhân ân tình, bổn quân khắc họa đạo tâm. Đi thôi. Thiên mệnh hóa thân hừ lạnh, bổn quân thuận tiện xem vạn tượng xâm la điện đối bản quân thái độ. Ba bóng người biến mất ở Đại La Thiên. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt mấy ngày. Đại La Thiên bên ngoài, hư không chấn động kịch liệt, từng đạo khí tức kinh khủng buông xuống. Có hôn nguyên không bị ràng buộc tiên chân đạp tinh hà mà đến, sau lưng lơ lửng bản mệnh đạo khí, có siêu thoát cực đạo xé rách không gian, quanh thân quấn quanh lấy bất hủ đạo quang. Bọn hắn hoặc đứng tại sao băng phía trên, hoặc ẩn vào mây mù ở giữa, ánh mắt như điện, cùng nhau nhìn về phía tòa kia tân sinh trí cao thiên địa, Đại La Thiên. Thủ bút thật lớn một vị tóc trắng siêu thoát nheo cặp mắt lại, đầu ngón tay ngưng kết dò xét bí thuật, lại tại chạm đến Đại La Thiên bình phong che chở trong nháy mắt vỡ nát. Ngay cả thiên hồn cảm giác đều bị ngăn cách. Một vị khác người khoác tinh thần bảo hỗn nguyên đỉnh phong sắc mặt biến hóa, thần trí của hắn như bùn như vào biển, lại dòm không phá nửa phần hư thực. Mọi người thần sắc khác nhau, hoặc kiên kỵ, hoặc tham lam, hoặc kinh nghi. Đại La Thiên chi chủ như thế cao điệu sáng tạo giới, lại có thể đem thiên cơ che giấu giọt nước không lọt. Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế lão quái vật? Có người thấp giọng nói tới, trong thanh âm mang theo khó che giấu kính sợ. Mà bọn hắn muốn dò la xem Đại La Thiên lại phát hiện dò xét không ra một chút. Hư không chấn động kịch liệt, một đạo thanh đồng cửa lớn hư ảnh chậm rãi hiện lên. Môn cao không biết mấy vạn trượng toàn thân hiện ra cổ lão tang thương màu xám đen lộc lẫy, cánh cửa bên trên điêu khắc vô số thân ảnh mơ hồ, những thân ảnh kia tư thái khác nhau, có ngồi xếp bằng ngộ đạo, có huy kiếm chẳng tiên, thậm chí lấy thân hợp đạo, tàn mát ra lệnh siêu thoát cường giả cũng vì đó hít thở không thông kinh khủng đạo vận. Đây là tại chỗ tất cả tu sĩ đều không tự chủ ngừng thở. Mấy vị hỗn nguyên đỉnh phong cường giả càng là sắc mặt trắng bệch, thể nội đạo quả không bị khống chế run rẩy lên. Mọi người ở đây tâm thần chấn động lúc, cửa lớn hơi hơi mở ra nhất tuyến. Một đạo kiên cường thân ảnh cất bước mà ra, thanh bào phần phật, chính là Chu Tuyệt Thế. Không bị ràng buộc đỉnh phong. Một vị siêu thoát cường giả như mày. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này nhìn như thông thường hôn nguyên tu sĩ sau lưng, lại quấn quanh lấy có thể so với một phương đại giới bảng đại khí vận. Quỷ dị hơn là, cái kia khí vận bên trong mơ hồ có kim sắc long ảnh du động, rõ ràng là được khí vận chính thống gia trì. Chư vị đường xa mà đến, không bằng đi vào một lần. Chu Tuyệt Thế chắp tay, nụ cười ôn nhuận. Nhưng càng là khiêm tốn như vậy, càng để cho tại chỗ các lão quái kinh nghi bất định, chỉ là hôn nguyên, sao phối đại biểu Đại La Thiên đón khách? Còn nữa, ta Đại La Thiên chư vị chẳng lẽ không muốn gặp sao? Còn lại tu sĩ thấy thế, nhao nhao nhìn về phía siêu thoát cường giả, ba vị siêu thoát trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, một vị bạch diện tư sinh bộ dáng siêu thoát khẽ cười một tiếng, đạo hữu tỉnh tỉnh, sao dám chối từ? Trong tay hắn quạt xếp bá triển khai, mặt quạt bên trên thiên mệnh tại ta bốn chữ dạng người rực rỡ. Sau đó đám người bước vào thanh đồng cửa lớn. Khi bọn hắn bước vào Đại La Thiên một khắc này, tất cả mọi người đều làm mắt tiền cảnh tượng rung động. Dõi mắt trông về phía xa, đập vào mắt chỗ đều là quỳnh lâu ngọc vũ, giường cột chạm chỗ ở giữa hiển thị rõ xa hoa cùng đại khí. Vô số tu sĩ xuyên thẳng qua trong đó, làm cho người sợ hãi thán là, những tu sĩ này bên trong tu vi thấp nhất lại cũng là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù bọn hắn chưa mắt thấy siêu thoát cực đạo cường giả thân ảnh, nhưng Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong cường giả số lượng nhiều, đã để cho bọn hắn líu lưỡi. Dù sao, ngũ đại hỗn độn trải qua ước vạn vạn năm tích lũy, còn có khi xưa hỗn độn bá chủ, khá dài như vậy tuế nguyệt tích lũy, sáng tạo ra trước mắt cường giả này như mây cảnh tượng nguy nga. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bên trên bầu trời có ngũ trọng thiên treo ở giữa không trung, tản ra như mặt trời mới mọc một dạng tia sáng, tuyệt cổ bất diệt, giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Tại Đại La Thiên bên trong, phàm là gặp phải Chu Tuyệt Thế tu sĩ, đều sẽ bị nhao nhao hành lễ, cùng kêu lên hô to, tham kiến chí tiên. Đi theo Chu Tuyệt Thế cùng đi vào kẻ ngoại lai, chưa từng ngờ tới hắn lại có lấy như vậy tôn sùng chức vị, nhìn đám người đối nó cung kính vô cùng bộ dáng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Chợt, Chu Tuyệt Thế dẫn dắt bọn hắn hướng về thiên khung phương hướng mà đi. Khi mọi người nhìn thấy thiên đình toàn cảnh lúc, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại, nhất là ba vị siêu thoát cường giả, càng là chấn động trong lòng. Bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng, ở đây tràn ngập một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng khí vận, hắn bàng bạc trình độ đơn giản vượt quá tưởng tượng. Cỗ này khí vận, giống như một tòa thống ngự 560 tọa đại thiên thế giới vô thượng thế lực vốn có, làm bọn hắn hoảng sợ trong lòng lại tăng thêm mấy phần. Bọn hắn âm thầm phỏng đoán, chắc hẳn đây cũng là Đại La Thiên chi chủ nắm trong tay thế lực, nội tình chi thâm hậu, thật là khiến người kính sợ. Chợt bọn hắn gặp mặt thiên đế, hư không chấn động kịch liệt ở giữa, bốn đạo cuốn lấy sát khí ngút trời thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Tội ác điện chủ liền thiết dưới mặt nạ con ngươi kịch liệt co bảo, Đại La Thiên. Điện chủ hắn thầm cắm răng ngà, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Trước khi đi Thiên Tuyệt lão nhân cảnh cáo từ bên hai, tạm thời không cần phức tạp, càng không được dễ dàng đi làm tức giận tồn tại bí ẩn kia. Nhưng mà, cái kia mênh mông vô ngần Đại La Thiên giới vực, bây giờ gần trong gang tấc, huống chi, người phản bội kia, chắc hẳn đang ẩn nấp trong đó. Vừa nghĩ tới này, tội ác điện chủ tâm tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt, hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức nếm thử liên hệ Thiên Tuyệt lão nhân. Cùng lúc đó, Âm Dương nhị sứ đang lấy che lấp ánh mắt nhìn chăm chú Đại La Thiên. Dương làm cho, chấp trưởng cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật phần tiên thánh hỏa. Chương 673, Đại La Tiên vực chi chủ chương 673, Đại La Tiên vực chi chủ từng có lúc, hắn bởi vì nhất thời chi nộ, liền để 72 giới lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái kia phần thiên thánh hỏa, đúng như một cái tà hỏa, thôn vệ sinh linh càng nhiều càng mạnh, bản thân uy lực liền càng kinh khủng. Trước đây hắn giận lên bùng lên, 72 giới sinh linh đồ thán, phần lớn hóa thành thánh hỏa chất dinh dưỡng. Theo không ngừng thôn vệ, bây giờ cái này phần thiên thánh hỏa đã trở thành đại đạo tiên vật bên trong nhân vật cực kỳ cường hãn. Dương làm cho trong lòng âm thầm đánh giá, bình thường siêu thoát trung kỳ cường giả, tại cái này thánh hỏa phía dưới, cũng tuyệt không phải đối thủ của mình. Nhìn qua Đại La Thiên cái kia ẩn ẩn tán phát thần bí tia sáng, Dương làm cho ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn thấy, cái này Đại La Thiên chi chủ làm việc như thế cao điệu, chắc hẳn bất quá là một cái chỉ có bề ngoài hạng người. Lấy kinh nghiệm của hắn, Đại La Thiên chi chủ nhiều lắm là cũng chính là siêu thoát trung kỳ tu vi. Có lẽ là may mắn tấn thăng sau đó, liền không kịp chờ đợi hướng vạn giới tuyên dương uy danh của mình. Loại người này, Dương làm cho tại trong tháng năm dài đằng đẵng, quả thực gặp quá nhiều quá nhiều. Dương làm cho nhếch miệng lên vẻ khinh miệt độ cong, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, cười nạo một tiếng mở miệng nói: "Hừ, liền cái chỗ chết tiệt này, cũng dám gióng trống khua chiêng mà tuyên dương vạn giới. Cũng không biết giới cơ duyên xảo hợp nhận được trận pháp, ngăn cản ta dò xét." Nhưng hắn cố ý kéo dài âm cuối, trong giọng nói đều là trào phúng. "Không đủ." Ngay sau đó, âm làm cho cũng là mặt coi thường phụ họa, ngựa khí băng lánh lại chắc chắn: "Không tệ. Loại địa phương này, có thể có bao nhiêu đại có thể lực." Tội ác điện điện chủ nghe hai người chi ngôn, thần sắc hơi đổi, trong lòng thầm nghĩ sự tình sợ rằng phải hướng phương hướng không thể khống chế phát triển. Vừa muốn há miệng quát bảo ngưng lại, trong cổ âm tiết chưa thành hình, thì thấy Dương làm cho đáy mắt chợt lướt qua một đạo tinh hồng lệ mang. Hắn tái nhợt đốt ngón tay ở giữa không có dấu hiệu nào lóe ra một đám yêu dị ngọn lửa, cái kia trung tâm ngọn lửa lại hiện lên u bích chi sắc, lớp ngoài cùng của ngọn lửa lại bọc lấy tầng xương máu một dạng đỏ sậm, vừa mới xuất hiện liền dẫn tới bốn phía linh khí phát ra thê lương rít lên, rõ ràng là phần thiên thánh hỏa. Chỉ thấy cái kia đám ngọn lửa đột nhiên kịch liệt rung động, phản phất tại thôn phệ không nhìn thấy thiên địa phát tắc, thoáng qua liền hóa thành che khuất bầu trời liệt diễm sóng lớn. Ngàn vạn vật mẹo mặt người ở trong biển lửa chìm nổi tiêu rên, bị cháy hư không lại chảy ra đen như mực chất nhầy, toàn bộ thương khung giống như đem tan tượng sắp giống như bắt đầu sụp đổ. Cháy hừng hực hỏa diễm phảng phất đã có được sinh mạng, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy không gian chung quanh, cái kia thanh thế, tựa như muốn đem toàn bộ Đại La Thiên đun sôi, đem thương khung đốt cháy hầu như không còn. "Đừng!" Tội ác điện điện chủ thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, vô ý thức lớn tiếng la lên. Nhưng mà, Dương làm cho khóe miệng kéo ra điên cuồng đường cong, hai tay đột nhiên bày ra như hiến tế tư thái. Cái kia phần thiên biển lửa lập tức hóa thành trăm vạn điều xích lân cự mãng, cuốn lấy làm cho người rợn cả tóc gáy đoán linh khóc rít đảo, lấy thế tồi khô lạc hủ nhào về phía Đại La Thiên. Ven đường tinh đấu nhao nhao nổ tung thành màu xanh lục hỏa tinh, ngay cả ánh sáng âm trường hà đều bị đốt ra cháy đen vết tích. Đáng sợ nhất chính là những cái kia tại ngọn lửa ở giữa lăn lộn đoán linh, bọn chúng không chọn vẹn thủ trảo lôi xé vết nứt không gian, đem thượng cổ chiến trường lưu lại sát khí liên tục không ngừng rót vào trong hỏa. Toàn bộ Đại La Thiên ngoại vi bắt đầu phát ra lưu ly đem rách giòn vang. Thư không tiếp nhận không đủ. Đại La Thiên, hôm nay bản tôn diệt định rồi. Còn có bất diệt ma quân, ngươi nên lăn ra đến. Dương làm cho âm thanh hùng vĩ, nhưng không có truyền qua Đại La Thiên, Đại La Thiên tu sĩ cũng thế làm mình sự tình. Mà Thiên Đế nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên. Về phần đang tiên đạo không gian bên trong Trần Lâm thì hơi hơi ngước mắt, mí mắt khẽ nâng. Tự tìm cái chết. Trần Lâm hời hợt mở miệng, trong chốc lát tiên đạo trên thần thụ đại trận bị kích hoạt lên. Đồng thời, Trần Lâm cũng đưa vào một cỗ lực lượng của mình đi vào. Mà đại trận kia, chính mình dung hội quan thông, sáng lập Ách Tiên Tuyệt Trận. Ách Tiên Tuyệt Trận hội tụ đại La Tiên Đạo chi uy, dung hợp vạn tiên chi lực, ngưng hóa ra một đạo sừng sững đứng sừng sững Trần Lâm hư ảnh, này tượng vừa ra, cho dù là siêu thoát hậu kỳ cường giả, cũng cần cúi đầu. Hắn uy huy hoàng, kỳ thế lẫm liệt. Trần Lâm từ khinh thường tự mình đạo thủ, lấy hắn hôm nay chi vị cách cần gì phải tự mình hạ trạng. Chỉ một thoáng, một đạo vĩ nạn hư ảnh từ đại La Tiên khung hiện lên, đỉnh thiên lập địa, phảng phất căng nứt vô tận hư không. Người khoác sáng trong đạo bào, khuôn mặt lại biến ảo khó lường, chúng sinh thấy đều không giống nhau. Nhất niệm và tượng, mặt hướng lòng sinh. Dương làm cho bọn người thấy thế, thần sắc kinh biến. Chỉ thoáng nhìn, liền cảm giác áp lực mênh mông như trời sập đầu đá, làm cho người ngã tở. Diệt. Trần Lâm hư ảnh hờ hững mở miệng. Luôn xuất phát thủy, một cái che khuất bầu trời 10 vạn trượng cự trưởng từ hư không ngưng hiện, ở vang ép xuống. Một chớp mắt kia như thế, liền đứng xa nhìn chi siêu thoát cực đạo, cũng không khỏi thần hồn rung động. Ung dung ngàn nước tái, nháy mắt thoáng qua. Bây giờ, khởi nguyên trong tiên vực ương, hỗn độn giới phía trên, thiên đình như một vòng hừng hực liệt dương huy hoàng chư thiên vạn giới. Trải qua ngàn nước năm tu hành, Trần Lâm đã từ siêu thoát cực đạo hậu kỳ từng bước đăng lâm, mãi đến siêu thoát đỉnh phong, lại đột phá đến nguyên sơ la đạo. Siêu thoát đỉnh phong, nguyên sơ la đạo sơ kỳ. Siêu thoát đỉnh phong thời điểm, hắn liền xuất lĩnh đại La Thiên cùng thiên đỉnh chinh phạt vô số đại thiên thế giới, đem Đông Phương Tấn Nạp dưới trướng, cho đến nguyên sơ la đạo sơ kỳ, hắn mang theo toàn bộ đại La Thiên cùng thiên đỉnh cử giới phi thăng, buông xuống hỗn độn giới. Nguyên sơ la đạo giả, siêu nhiên vạn pháp phía trên, thiên đạo đại đạo không thể cầu, một lời có thể dịch vạn pháp, nhất niệm đảo ngược chiến cuộc. Xem thông khởi nguyên tiên vực, thấy rõ kiếp trước và kiếp này, thần du thái hư, vượt ngang hỗn độn, ngang dọc thời không, tam thiên đại đạo chớ có thể bổ chi. Đến thử cảnh, Trần Lâm truyền thuyết trải rộng từ xưa đến nay, mà làm chủ hỗn độn giới sau, hắn đối mặt là tam đại thế chân vạc thế lực, đạo mạch thủy tổ thiên đế lập chi thiên cung, thần mạch thủy tổ tần đế sáng tạo chi thần cung, cùng với văn mạch chi tổ thánh chủ xây thánh cung. Văn mạch ở đây cũng là hạo đãng dòng lũ. Thiên đế tu vi đã đạt nguyên sơ la đạo đỉnh phong, tần đế vì thần diệu cảnh đỉnh phong, thần mạch đối ứng chi cảnh, thánh chủ cũng chí thánh hiền đỉnh phong đều là một phương tuyệt đỉnh. Mà tại tam đại thế lực phía trên, càng có 9 đầu chí cao quy tắc xuyên qua khởi nguyên tiên vực, lai lịch so ba mạch càng thêm cổ lão. Nguyên sơ la trên đường, còn có nhất cảnh, biểu không thể nói, không người đặt chân, đến nỗi nguyên sơ la trên đường, chính là một cái không nói rõ cảnh giới. Tên gọi chí thượng, chính là chí thượng. Chí thượng giả, có thể mở quy tắc, diễn hóa vạn đạo. Vạn pháp vạn đạo, bất quá đều là hắn lập quy tắc chi kéo dài. Trần Lâm vừa đến, liền tỷ lệ thiên đỉnh cùng đại La Thiên mở ra hành trình, đồng thời phân hóa hóa thân thu phục khởi nguyên tứ phương, cuối cùng đến nguyên sơ la đạo đỉnh phong, làm cho thiên đỉnh đưa thân đệ tứ cực. Sau đó hắn xung kích chí thượng chi cảnh, lại tại đột phá lúc kinh động chín đại chí cao quy tắc, bọn chúng lại hiện hóa làm hình, nguyên là chín vị chí cao tu sĩ biến thành chi đạo tắc vô hình vô tướng, tràn ngập chư thiên. Bọn hắn cáo chi Trần Lâm, nơi đây tên là Khởi Nguyên Hỗn Độn, bên ngoài còn có chân không tuyệt vực, không lúc nào vô không, không cách nào không thì. Khởi Nguyên Hỗn Độn phía trước còn có mấy cái cường đại hỗn độn, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ diệt tất cả. Mà chí thượng giả nhưng tại thể nội mở hỗn độn, hoặc dung nhập khởi nguyên, hoặc thay vào đó, hoặc tại chân không tuyệt vực để đạt hỗn độn. Trong chín vị quy tắc hóa thân, năm vị ý đồ thôn vệ khởi nguyên hỗn độn, tự thành chỗ thể, bốn vị thì thủ hộ kéo dài. Song phương đã đối kháng ngàn vạn trăm triệu năm, tuế nguyệt tại hắn không có chút ý nghĩa nào. Trần Lâm đột phá, song phương tất cả muốn lôi kéo, lại đều bị hắn cự tuyệt. Lúc này, hắn đã minh tất hệ thống lai lịch, chính là bên trên một hỗn độn La Thiên băng diệt sau để lại chi bản nguyên, mà chính mình chính là hắn linh ngay một khắc này, khởi nguyên hỗn độn chi chủ đích thân tới. Bây giờ hệ thống khởi nguyên hắn đã biết được, mà hắn cũng biết Trần Lâm lai lịch. Trung cực chi chiến bộc phát, bao phủ từ xưa đến nay vô số thời không đại đạo đều bị băng diệt. Cuối cùng, Trần Lâm thắng được. Vạn giới thần phục, thiên đình sừng sững. Bây giờ, hắn đứng ở hỗn độn giới bên trên bầu trời, quan sát chư thiên. Sau lưng, thiên đình thiên đế, thiên cung thiên đế, tần đế, thánh chủ bọn người theo thứ tự hiện ra. Thiên đình thiên đế đã vào nguyên sơ la đạo hậu kỳ. Chín đại chí thượng cùng hỗn độn chi chủ tất cả bại, cả tòa khởi nguyên hỗn độn đều ở Trần Lâm trong lòng bàn tay. Hắn đem đại La Thiên hóa thành mới hỗn độn chi hạch, cao giọng tuyên nói, từ hôm nay, đại La Thiên bao dung vạn giới, hỗn độn chư thiên, tất cả nạp trong đó. Nói xong, đại La Thiên vô tận mở rộng, chiếm đoạt hỗn độn giới, dung hội ngàn vạn thế giới, chư thiên hoàn vũ đều chấn động, chúng sinh thần hồn đều biết kỳ âm. Sau đó, vạn giới giao dung, uy về nguyên một khối mênh mông đại giới, lại không hỗn độn hư không phân chia. U minh giới, vì đại La Thiên chi âm phủ, dẫn độ vạn linh. Trần Lâm tiếp tục mở miệng. Luôn xuất phát thủy, chấp trưởng U Minh Trần Thiên ban thượng chợt cảm thấy thế giới quyết trường, pháp tác tái tạo, tự thân tu vi tăng vọt đến nguyên sơ la đạo đỉnh phong, càng hơn cha hắn thiên đế. Thiên đình, vì đại La Thiên chi thế giới, thống ngự ngàn vạn. Thiên giới tùy theo mở rộng, pháp tác tự thành. Hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên giả phi thăng thiên giới, còn lại ở phàm giới. Thiên, phàm âm tam giới, nơi này xác lập. Từ đó, đại La Thiên thay tên đại La Tiên vực. Ta, tức là tiên vực chi chủ. Hắn bỏ hỗn độn chi cũ xưng, lập tiên vực chi mới tên. Hết cho bộ, kỳ thực cố sự còn có thể tiếp tục kéo dài, nhưng hiện thực là mỗi ngày mấy đồng tiền thu vào, liền thượng chuyên cần đều với không tới, một tháng qua cũng liền 200-300. Nói thật, tháng 7 tháng 8 phát tất cả đều là tổn cảo, mấy chục vạn chữ tổn cảo một mực chống đến hôm nay, mới rốt cục đem kết cục viết xong. Đã 2 tháng không có viết quyển sách này, coi như nghĩ viết nữa, cũng không cái trạng thái đó cùng động lực. Thật sự rất cảm tạ đại gia một đường nhìn đến đây 140 vạn chữ, không nhiều cũng không ít, nhưng đã là ta viết dài nhất một bộ tác phẩm. Sách mới không lâu cũng biết tuyên bố, mặc dù cảm giác rất khó vượt qua cái này thành tích, nhưng đến lúc đó lại nhìn A chân thành cảm tạ mỗi một vị làm bạn tới đây độc giả. Cuối cùng, tái phát cái tiểu phúc lợi A mặc dù kim ngạch không nhiều, nhưng có thể nhìn đến người nơi này cũng không nhiều, cho nên cướp được cơ hội vẫn còn lớn, chúc đại gia vui vẻ mỗi một ngày, đều có thể gặp phải chính mình thật tâm thích sách hay. ZFB tại Hồng Bao đưa vào thần bí khẩu lệnh, chúc đại gia có thể tìm được ngưỡng mộ trong lòng sách.